Hồng Nương Nương gật đầu, đúng là như vậy, tại Mai Cốt Thành phía Bắc, Hắc Diêm La xây cất một tòa thành tường, đem Mai Cốt Thành cùng nơi chôn xương ngăn cách mở, hợp phái trọng binh nắm tay. Nói đúng không để cho nơi chôn xương yêu ma xông vào Mai Cốt Thành, nhưng trên thực tế, cũng có không để cho Mai Cốt Thành nhân yêu quỷ mị tiến vào nơi chôn xương ý tứ. Muốn thông qua, rất khó, nhưng là đi đường thủy cũng không giống nhau. Quỷ khốc đạo, bởi vì hắn không quản được đường thủy, cũng bởi vì đường thủy cố gắng hết sức nguy hiểm. Không chỉ có không chỗ nào không có mặt khói mù trở ngại tầm mắt, còn có trong nước to lớn yêu thú. Nhưng là, cứ như vậy ta cũng rất nguy hiểm a. Vậy phải xem ngươi ngựa chạy nhanh không thích, dọc theo bờ chạy, xuất hiện ở dọc theo bờ phụ cận yêu thú đầu sẽ nhỏ một chút, hơn nữa, còn có thể giải quyết lạc đường vấn đề. Ngươi sẽ không sợ lời như vậy, ta bị người phát hiện. Yên tâm, ngươi có thể tại trong sương mù thấy trên bờ, bọn họ cũng không thể ở trên bờ thấy trong sương mù. Quỷ khóc cầm lên cuối cùng một khối đậu phộng rang, cắn một cái ở, răng rắc nhanh chóng ăn xong, sau đó đứng lên, vỗ vỗ tay, ta nên đi. Hồng Nương Nương gật đầu, dạ, ngươi nên đi, rất nhanh ngươi gặp nhau đi nơi trôn sương, nhà ngươi nha đầu cùng ngươi bằng hữu có muốn tới hay không chỗ này của ta, ta tới chiếu cố bọn họ. Quỷ khóc cười lạnh, không cần, ta không yên tâm ngươi. Hồng Nương Nương cười khúc khích, nói như ngươi vậy, thiếp thân nhưng là sẽ thương tâm. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt có thể không có một chút thương tâm dáng vẻ. Quỷ khóc nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói, có một việc thật đúng là làm phiền ngươi. Chuyện gì? Ta còn muốn mang đi một ít đậu phộng rang, đúng tiện đem nhất cách điều chế cũng viết cho ta. Hồng Nương Nương trực câu câu nhìn quỷ khốc một lúc lâu, đạo, ta thật hoài nghi ngươi không thể nhân đạo. Quỷ khốc đáp, ta nhưng là có con dâu người, thiếu chút nữa có thằng nhãi con. Lại ở bên trong ngây ngô một hồi, quỷ khốc bắt được hắn nghĩ muốn cái gì. Hồng Nương Nương chỉ một chút cửa sổ, ngươi tới vẫn là ta tới. Quỷ khốc đạo, ngươi tới đi, giống như thật nhiều chút. Hồng Nương Nương gật đầu một cái, tay khẽ vẫy, cửa sổ đóng lại. Sau một khắc, cửa sổ ầm ầm bể tan cảnh. Quỷ khốc đánh vỡ cửa sổ, ta xạ mà ra, đập bể một góc mái cong, mảnh ngói bay tán loạn bên trong, xuống phía dưới rơi xuống, sau đó lại đập bể tầng kế tiếp một góc mái cong. Hắn một mực từ lầu 6 rơi vào một trên lầu chót, lúc này mới dừng lại. Lầu 2 yêu ma quỷ quái nghe được thanh âm rối rít vọt tới cửa sổ, nhìn nằm ở trên mái ngói quỷ khốc, không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Đây không phải là cái đó đùa bỡn hoành chứ sao? Ha ha, ngươi thua. Ngươi nói là ngày mai gặp thi thể, nhưng là bây giờ liền gặp được. Ngươi cũng thua, ngươi rõ ràng nói tại đầu đường thấy thi thể, ngươi bây giờ nhìn một chút, hắn nằm ở nơi nào. Không đúng, hắn không có chết, hắn động. Quỷ khốc đỡ đầu, tay chống một cái bò dậy, tức miệng mắng to, xú bà nương, ngươi cho lão tử chờ. Nói xong, hắn nắm đao, ôm trong ngực cái dương cùng túi giấy dầu, đi lên mảnh ngói, chạy mau mấy bước, nhẹ nhàng nhảy đến đầu đường, biến mất ở trong biển người mênh mông. Một đám yêu ma quỷ quái trố mắt nhìn nhau, một người trong đó không nhịn được nói, này kịch bản không đúng, hắn thế nào không có chết, còn sinh long hoặc hổ. Chương 202, đạp nước mà đi. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền tới Trường Xuân thanh âm, ai nhỉ? Là ta. Cửa mở ra, quỷ khóc chen vào, đóng cửa lại. Còn không có nghỉ ngơi. Bây giờ cũng không dám nghỉ ngơi, chờ thải vi cô nương tỉnh lại nói. Cũng tốt, khổ cực ngươi. Không có gì. Trường Xuân hỏi sự tình làm được như thế nào đây? Có sai lệch, ta cùng nàng kết minh. Trường Xuân trong lòng giật mình, quỷ khóc trước khi đi, là dặn gì, hắn có thể nhớ rõ ràng, kia rõ ràng là muốn giết người bộ dáng, nhưng là bây giờ, thế nào đảo mắt liền liên thủ, tại sao? Quỷ khóc đem sự tình nói một lần, Trường Xuân có vẻ hơi lo lắng, gật đầu một cái. Quỷ khóc muốn đi ra ngoài, là bởi vì hắn không thích ở lại chỗ này. Thải Vi muốn đi ra ngoài. Là bởi vì nơi này cũng không thích hợp nàng sinh tồn. Trường Xuân muốn đi ra ngoài, đó cũng là bởi vì ràng buộc. Hắn và quỷ khốc cùng Thải Vi bất đồng, vì vậy nhất cấp bách. Nhớ, nơi này tất cả mọi người đều không đáng tin, ta không có ở đây những ngày gần đây, các ngươi phải đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại. Trường Xuân gật đầu một cái, ta biết. Đúng, cái này chờ Thải Vi tỉnh, ngươi giao cho nàng. Quỷ khốc đưa ra một tấm xếp thật chỉnh tề giấy, Trường Xuân nhận lấy, quỷ khốc lại dặn dò. Nhất định phải giao cho trong tay nàng. Yên tâm đi. Trường Xuân trịnh trọng nói. Quỷ khóc gật đầu một cái, la lên, miệng to. Cái dương nắp động một cái, miệng to nhô đầu ra, quỷ khóc đạo, theo ta đi. Miệng to hưng phấn, veo một tiếng liền chạy đến quỷ khóc trên người, một vòng vòng tại bên hông, làm bộ mình là cái dây lưng quẩn. Quỷ khóc đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đang 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 xuống lầu. Trường Xuân đóng kín cửa, sau đó nhìn trong tay giấy, trong lòng rục dịch. Làm sao bây giờ, tờ giấy này thật có sức dụ dỗ. Không được, chẳng lẽ là tâm ma phát tác. Trong này kết quả viết là cái gì, chẳng lẽ là thư tình? Vừa nghĩ tới quỷ khốc bộ dáng kia, Trường Xuân càng hiếu kỳ hơn, bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, viết ra thư tình kết quả sẽ là như thế nào tử?
A,
không được, tay thật là nhột.
Không, không muốn, A không khống chế được A gửi mấy á.
Thật xin lỗi, sư phó, ta cuối cùng không chống nổi tâm ma. Trường Xuân chạy xuống bi thương thanh lệ, tràn đầy hiếu kỳ đem giấy mở ra. Bột mì, đậu phộng nhân, trứng gà, cắt gì? Đây là cái gì, chẳng lẽ là đan dược chân quý cách điều chế? Hắn đọc nhanh như gió, sau khi xem xong, yên lặng lần nữa đem giấy xếp xong, đặt lên bàn, chỉ cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Chuồng ngựa, đại hắc mã trên đất nằm thi, sống giống một điều cá mặn. Hành lý còn ở trên lưng thời điểm, nó vui vẻ vô cùng. Bởi vì rất nhiều đồ khốn nạn đều tại có ý đồ với nó. Sau đó nó làm bộ mình là một phổ thông ngựa gầy ốm, chờ đến đối phương dựa vào một chút gần, nhấc chân chính là một chút đạp bay. Cảm giác kia, thoải mái bạo nổ. Mà bây giờ, không người để ý hắn, buồn chán vô cùng. Tiếng bước chân truyền ra, có người đến gần. Thanh âm này rất quen thuộc, đại hắc mã biết, chỉ có 8-9 là quỷ khóc. Nó lười biếng từ dưới đất bò dậy, nghiêng đầu nhìn, liền thấy quỷ khóc bưng cái dương đi tới. Trên cái dương còn có một tiểu thiết truy này là quỷ khóc hỏi tiểu nhị mượn. Đại hắc mã hiếu kỳ tiếp cận quá mức, quỷ khóc vô vô nó đầu, cầm thiết truy lên, mở cặp tắp ra. Đại hắc mã một chút liền thấy trong dương đạp phi yến, nhất thời quang mang trong mắt sáng rực, hưng phấn hí đứng lên. Này thật là đẹp, chẳng lẽ là nó giày mới? Nó hưng phấn đi qua đi lại, không ngừng đưa ra đầu lớn, lấy lòng liếm quỷ khóc. Thật tốt, chính là cho ngươi, đem chân nâng lên. Đại hắc mã hưng phấn đem chân nâng lên. Quỷ khóc đem cái dương để dưới đất, bắt nó chân, rút ra bên hông đòn đao. Vốn là, chuyện này hẳn tìm một công cụ nhà nghề, nếu không có thể thương tổn đến vó ngựa. Bất quá, quỷ khóc cũng không giống nhau, hắn đao, quá mức chuẩn. Chỉ thấy hắn 2-3 lần liền lựa ra đinh, tan mất móng ngựa, một đao tinh chuẩn lột bỏ một tầng, lại cạo một bộ phận, sau đó đem đạp phi yến tại nó trên chân hợp lại, dùng đũa nhẹ nhàng gõ 2 cái, quỷ khóc liền cảm thấy có chút yêu khí ba động, đạp phi yến liền vững vàng cố định ở phía trên. Căn bản không yêu cầu đinh. Rất nhanh, nó 4 cái móng liền đổi một lần. Đại hắc mã dùng sức nâng cao chính mình móng, một đôi hột đảo như vậy mắt to không dừng được túi đầu quan sát chính mình giày mới. Quỷ khóc giúp đại hắc mã tháo dây cương, lui về phía sau 2 bước, đạo, đi 2 bước nhìn một chút. Đại hắc mã đi 2 bước, quỷ khóc nhíu mày. Này đại hắc mã tư thế đi, bây giờ trở nên cố gắng hết sức quái dị, móng nhấc láo cao. Quỷ khóc hỏi, có phải là không thoải mái hay không? Đại hắc mã liền vội vàng lắc đầu, bình thường đi 2 bước, quỷ khóc gật đầu một cái, nó đi rất chót lọt. Chờ đến ta. Vừa nói, quỷ khóc để lên búa, vào khách sạn. Thấy quỷ khóc rời đi, đại hắc mã lại vừa là một tiếng hưng phấn hí, tại chuồng ngựa cạnh hữu bính hữu khiêu. Quỷ khóc lên, nhìn yên lặng đứng đại hắc mã, vẻ mặt có chút cổ quái, đi tới, chụp nó một chút, đạo, đi thôi, chúng ta có việc khô. Một người một con ngựa một chiếc một sau đi ở đầu đường, dọc theo bờ. Hướng dân số lưa thưa địa phương đi tới. Quỷ khóc ngược lại vẫn bình thường, nón lá trường đao, mặc dù thân hình cao lớn, so với một đám yêu ma quỷ quái, hắn lộ ra thấp như vậy mức độ. Nhưng đại hắc mã cũng có chút không bình thường, nó mỗi một bước chân cũng nhấc láo cao, ngẩng đầu đỡ ngực, rất sợ người khác không thấy được trên chân hắn móng ngựa, còn thỉnh thoảng dùng yêu khí đi kích thích, để cho móng ngựa thượng tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là nổi bật. Nhìn từng cái nhìn tới ánh mắt, nó thì càng thêm hưng phấn, đầu ngang đến cao hơn. Quỷ khóc quay đầu lại, đại hắc mã trong nháy mắt khôi phục bình thường. Quỷ khóc bất đắc dĩ nói, đàng hoàng một chút. Đại hắc mã thành thật gật đầu, quỷ khóc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem một khối đậu phộng rang nhét vào trong miệng nó, sau đó lại đi trong miệng mình nhét một khối đậu phộng rang. Trong lúc vô tình, phồn hoa đi xa, bốn phía trở nên tối tăm, ánh trăng cửa hàng khắp mặt đất nóc nhà, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Gió thổi qua, nhánh cây va chạm, rền vang tiếng bên trong, lá khô tung bay. Một người một con ngựa xuyên qua rừng cây, đến Hắc Yên hồ bên. Quỷ khóc phóng người lên ngựa, túi người nói, tiểu nhị, thì nhìn ngươi. Đại hắc mã gật đầu một cái, vó trước đạp đạp mặt đất, sau đó đột nhiên phát động công kích, nhảy lên một cái, nhảy đến trong hồ. Nước tung tóe, một lăn tăn rung động khuyết tán ra. Vó ngựa nặng nề nện ở mặt nước, đạp phi yến lưu quang nhất thiểm, theo sát, vó trước vững vàng đứng ở mặt nước, sau vó hạ xuống. Quỷ khóc cùng đại hắc mã đồng thời trợn to hai mắt, sau một khắc. Đại hắc mã liền giống như một nhánh màu đen mũi tên phi bắn ra. Liên tiếp nước, bị hắn xa xa quăng sau lưng. Một đường nhanh như điện chớp, dọc theo bờ cảnh vật bị thật nhanh vượt qua. Một cây đại thụ rõ ràng liền ở phía trước, sau một khắc, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến sau lưng. Trên mặt nước vang lên thanh thúy tiếng vó ngựa, vô số vó ngựa dẫm đạp lên nước nối thành một đầu dài trường quy tích. Trong nước, những thứ kia hình thể to lớn yêu thú nghe được động tĩnh, bắt đầu hướng lên phụ tới. Trung tiếng nổ lớn, quỷ khóc một nhà bụng ngựa, đại hắc mã vừa nhanh mấy phần. Sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, một há to mồm lao ra mặt nước, két một tiếng cắn lấy chỗ trống. Quỷ khóc nằm ở đại hắc mã trên lưng, cuồng phong ở bên thai gào thét. Hắn tóc dài bị một cọng cỏ buộc lên, phi ở sau lưng lăng không loạn vũ. Hắn dùng lực gáp túi đầu thượng nón lá, để cho nón lá không đến nổi bị cuồng phong hất bay. Đại hắc mã giống như là một tia chớp, tại mặt nước bay vùn vụt, thỉnh thoảng quẹo cua ra tốc, từng tờ một miệng to xuất hiện ở chung quanh, sau đó bị đại hắc mã từng cái tránh, răng sắc bén hung mạnh đánh vào, tiếp lấy chìm nghỉm đi xuống, mang theo mảng lớn nước. Dọc theo bờ mặt hồ, sôi trào. Chương 203, chuyển kiếp tường cao. Quỷ khóc kéo một chút dây cương, đại hắc mã nghiêng đầu phía bên trái chuyển một cái. Quỷ khóc bắt lại cán đao, miệng to dùng sức cuốn vỏ đao. Thương một tiếng trường đao ra khỏi vỏ. Một cái to lớn đầu cá há to miệng dán chặt đại hắc mã thân thể lao ra mặt nước. Lưỡi đao đặt ngang, theo song phương sượt qua người, dán chắc miếng vảy bị phủ đầy yêu khí một đao tùy tiện rạch ra, một cái huyết tuyến xuất hiện ở đây con cá lớn bộ dáng yêu thú trên người. Một tiếng ầm vang. Sau lưng nước vang khắp nơi, hóa thành mông lung hơi nước, bị đại hắc mã bỏ xa. Mặt hồ dâng lên đỏ ửng, phía dưới mấy đạo bóng đen to lớn quay đầu xong đến, hướng sau lưng bơi đi. Dâng trào yêu khí hỗn loạn không chịu nổi. Từ phía dưới sông thẳng lên đến, sau đó bị tiếng chuông bên trong ẩn chứa ác niệm xoắn nát. Mông lung ánh sáng từ bên phải chuyển tới, bên kia, là Đông Phương. Hẹp dài hai mắt xuyên thấu qua mông lung sương mù, nhìn về phía trên bờ. Trong một mảnh phế tích, một cái thất thải hùng gà ngẩng cao đầu, một tiếng rẽ dài vang vọng đất trời. Bọn quỷ quái chạy tứ tán, ảo não chui vào phế tích rú ám chỗ, hoặc là chui vào dưới đất. Một đội cả người trọng giáp, tay cầm trường qua âm binh đi qua. Một người trong đó 10 người đem bộ dáng âm binh mãnh nghiêng đầu qua, tay liền hướng quỷ khốc bên này chỉ một cái. Theo sát, trong đó 3 cái âm binh dẫn cung lắp tên, hướng bên này liên tục bắn. Mũi tên siêu siêu trên mặt hồ xẹt qua, bay về phương xa. Quỷ khốc nhấc lên tâm buông ra đi, bọn họ cũng không thấy chính mình, chẳng qua là nghe được thanh âm. Rất nhanh, cưới đại hắc mã quỷ khốc chạy xa, 3 cái âm binh dừng lại bắn, trở về đội ngũ. Một vệt hà quang từ đông phương bắn ra, chiếu sáng đất ngay. Hai cái du đãng cương thi trên người bốc lên khói trắng, ngay cả vội túi đầu chui vào dưới đất. Mà âm binh môn như cũ tuần tra, bất quá bề ngoài bốc lên một cổ khói đen, ngăn trở ánh sáng. Bọn họ bước chân trầm ổn như cũ, lại không có phát ra một chút thanh âm. Ánh sáng xuyên thấu qua bọn họ ngưng tụ thân thể, lại không trên đất mặt lưu lại dù là một phần bóng dáng. Trong sương mù, quỷ khốc thấy phía trước chân trời xuất hiện một đầu dài trường đường danh, từ xa phương trùng điệp tới, phảng phất một cái vạn tái cự mãng nằm rạp trên mặt đất. Một há to mồm từ phía dưới đột nhiên xuất hiện, quỷ khốc kéo một cái dây cương, đại hắc mã nhảy lên một cái, đạp kia há to mồm đôi càng trên, về phía trước bay vọt. Đạp phi yến tỏa ra ánh sáng lung linh, đại hắc mã đạp văng lên thủy lãng, đạp bay ở giữa không trung hạt nước, lăng không hư độ, bước ngang qua hơn 10 trượng, lại một lần nữa rơi vào mặt nước, dẫm ra mảng lớn nước. Quỷ khốc mũi đao dính máu, mới vừa rồi một chớp mắt kia, hắn đao xuống phía dưới vung lên, ở đó há to mồm đôi càng trên thượng. Chạy xuống một cái có thể để cho này há to mồm chủ nhân trọn đời khó quên vết thương. Vết thương rất nhỏ, nhưng một cái hô hấp sau khi, yêu khí bùng nổ. Vết thương giống như bị một cái vô hình tay bạo lực xé ra, kia há to mồm chủ nhân mánh trong nước lan lột, to lớn đuôi to đánh ra mặt nước, đưa tới cao hơn một trượng nước. Mà hát 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 mà ba. Đại hát mã phát ra sung sướng hí, dưới chân nhanh hơn, nơi cổ thật dài tông mao đong đưa theo gió, trong nước ảnh ngược đến hắn khỏe mạnh thân thể. Cuốn lên cuồng phong để cho khói mù sôi sùng sục, văng lên nước còn không rơi xuống, cái kia móng cũng đã không bóng dáng. Nó giống như một trận gió, giống như một tia chớp, kèm theo tiếng chuông cùng tiếng vó ngựa, chớp mắt đã tới. Phía trước kia cao lớn trùng điệp đường danh, nhanh chóng bị kéo đến trước mắt. Rất nhanh, quỷ khốc thấy rõ ràng. Đây là chặn một cái thành tường, chặn một cái chia nhỏ mai cốt thành cùng nơi chôn xương thành tường, cao đến 3 trượng, dày đến 1 trượng, phía trên trường mâu mọc như rừng, âm binh hoành hành. Này ngăn trong tường thành bên ngoài mới giảm, bị thủ gió thổi không lọt. Trong nhấp nháy, thành tường lại bị xa xa quăng sau lưng. Tiếng kinh hô từ phía sau truyền ra, đi theo, tiếng ông ông nối thành một mảnh, châu chấu một loại mưa tên từ trên trời hạ xuống, từng nhánh mũi tên cái này tiếp theo cái kia ghim vào trong nước. Mấy chục cưỡi âm binh dọc theo bờ truy kích, cũng như phích lịch, mũi tên tựa như phi toa, lác đác mấy mũi tên thiếu chút nữa đánh trúng quỷ khốc, lại bị quỷ khốc trường đao ngăn chặn. Này mấy chủ cưỡi vì bọn họ tiễn biệt hai dặm nhiều đường, sau đó bị đại hắc mã bỏ rơi không thấy tăm hơi. Giao một tiếng, một tấm miệng to như chậu máu, đuổi theo đại hắc mã cùng quỷ khốc nhào tới trên bờ, sau đó mắc cạn. Bốn con móng xốc xếp đạp bền chắc mặt, đại hắc mã ngẩng đầu lên, nâng lên vó trước, đứng thẳng người lên, dưới ánh mặt trời bên trong phát ra một tiếng hí dài. Tiếp lấy đạp thật mạnh đất, dùng sức thở hổn hển. Quỷ khốc từ đại hắc mã trên lưng xoay mình mà xuống, sải bước hướng cái điều mắc cạn ngư yêu đi tới. Đây là một con yêu thú, vung tha trí tuệ tiến hóa, đưa đến thân thể vô cùng kịch cự đại hóa, khiến nó thân thể bành trướng đến dài hơn 3 trượng. Nó miếng vảy rắn chắc, đao kiếm khó khăn vào. Trên người kỳ cá như đao, vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang. Quỷ khốc đi tới bụng nó, cá lớn con ngươi chuyển động, đột nhiên eo phát lực, bay lên cao hơn 1 trượng, cái đuôi nhanh như tia chớp vừa kéo xuống. Ầm. Đất đai nứt ra, bụi mù phi đằng, đáng tiếc đánh chúng chẳng qua là một mảnh tàn ảnh. Vận chuyển quỷ ảnh bước quỷ khốc trong nháy mắt đi tới giữa không trung, trường đao vạch qua, phảng phất trong sáng trăng non. Một cái huyết tuyến xuất hiện ở bụng nó. Ngân bạch miếng vảy, phảng phất giấy, không đưa đến phân nửa tác dụng. Ầm. Nặng nề thân thể cùng quỷ khốc đồng thời rơi xuống đất, bất quá nó là nện trên mặt đất, mà quỷ khốc rơi xuống đất nhẹ nhàng không tiếng động. Trong một tiếng nổ vang, vết thương nổ tung, trong máu bẩn phun bạc, trong nháy mắt liền chảy đầy đất. Coi như loại cá, con yêu thú này sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Cho dù như vậy còn chưa có chết, quay cuồng thân thể còn muốn trở lại trong nước. Đại hắc mã lao nhanh tới, mở ra miệng to cắn đến cá lớn trên người, sau đó bốn vó phát lực, dùng sức đem nó lôi kéo cách xa mặt hồ. Một bữa sáng, tươi đẹp phong phú. Đầu này loại cá yêu thú thịt, không chỉ có đại bổ, hơn nữa mùi vị cực đẹp. Đáng tiếc không mang nổi, không thể hâm lên một nồi canh, rất là tiếc nuối, cuối cùng cũng chỉ có nướng. Một đám hình thù kỳ quái tiểu yêu bị hấp dẫn tới, trốn ở trong bụi cây. Trốn ở đống loạn thạch trong, trốn ở đống đất sau khi, ngó rao rác, dương mắt nhìn một người một con ngựa ăn ngon nghiến. Len ken đông. Ung dung tiếng đàn từ xa đến gần, quỷ khóc cùng đại hắc mã đồng thời ngẩng đầu lên. Giấy trắng ô rủ, bạch quần dài, ôm trong ngực cổ cầm. Người đẹp như tiên, đi lên nhánh cây cỏ nhỏ cùng phiêu linh hoàng diệp trôi ra tới. Người đẹp, che rủ tư thái đẹp hơn, vừa đúng, không để cho mình một phần một chút nào ra thịt bại lộ tại ánh mặt trời bên trong. Mà kia nhìn một cái liền lộ ra nặng nề cổ cầm, bị nàng dễ dàng ôm vào trong ngực, ngón tay khều một cái, chính là một trận dễ nghe tiếng đàn. Ta Tần Mỹ Nhân gặp qua hai vị quan nhân. Quần áo trắng bạch ô dù Tần Mỹ Nhân khủy hai chân xuống, túi đầu không người xuống, gió nhẹ lướt qua, tóc dài tung bay, vài tia treo ở trắng tinh trên gò má. Nàng nâng lên bàn tay trắng nõn, cổ cầm huyền không, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc, đem đưa bên tai sau. Hồng nương nương người. Quỷ khóc hỏi. Tần Mỹ Nhân hé miệng cười một tiếng. Hồng nương nương đối với ta ân trọng như núi. Minh bạch. Quỷ khốc đạo, dẫn chúng ta đi đi. Một người một quỷ một con ngựa rời đi, chỉ chốc lát sau, một đám yêu quái ùa lên, trong nháy mắt đem còn thừa lại thịt cá dành mua hết sạch, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có khung xương. Cũng không lâu lắm, ngay cả khung xương cũng bị gõ bể mang đi, chỉ để lại một nhóm tắt đống lửa. Gió thổi một cái, cho bụi từ từ hướng phương xa lan đi. Chương 204, đạp lá chạy như bay. Quỷ quái càng trẻ càng hô đồ. Thì yêu cũng là như vậy, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn. Quỷ quái không sai biệt lắm yêu cầu thời gian mười mấy năm trở nên thanh tỉnh, thì yêu thì cần muốn hơn 100 năm. Dĩ nhiên, cũng chỉ có một nhiều chút thiên phú dị bẩm có thể phá cái quy luật này, cương sinh ra liền đủ thanh tỉnh. Bất quá như vậy, hầu như đều đi Mai Cốt Thành, mà không phải ở tại nơi chôn xương. Một nhóm trong phế tích, một đoàn tân sinh thi yêu ngửi được nhân vị, cứng ngắc bò dậy, thuận tay cầm lên bên người vũ khí, lung la lung lay hướng bên kia đi tới. Đinh linh linh tiếng trung trong, một quỷ một người một con ngựa, ra hiện tại ở trong mắt bọn hắn. Trong nháy mắt, giữa bọn họ thiên phú khác biệt biểu hiện tinh tế. Có ngay trong nháy mắt này, thoát ra hơn 10 mét, nháy mắt một cái liền không thấy tăm hơi, mau vượt xa phàm nhân tốc độ phản ứng. Sau đó, đối diện đánh về phía sắc bén lưỡi đao, bị chia ra làm hai. Có, căn bản chạy không đứng lên, lung la lung lay phảng phất hán tử say, sau đó bởi vì không đuổi kịp trong mắt bọn họ thức ăn, tránh được một mạng. Quỷ khốc tránh một khối bay tới cục gạch, một cước đạp bay một cái giống là chó điên thi yêu, sau đó chặt xuống nó đầu. Bên kia, đại hắc mã một cước đạp bay một cái thi yêu, không nhịn được đánh một cái mũi phì phì. Trung trong tiếng, xen lẫn ác nghiệm. Nhưng những này thi yêu suy nghĩ không tỉnh táo, căn bản không biết sợ hãi vì vật gì, cũng bởi vì quá mức chết lặng, rất khó cảm giác thống khổ, cho nên ác nghiệm cũng không tốt dùng. Nhìn càng ngày càng nhiều thi yêu xuất hiện, quỷ khốc hai cái mảy kiếm giơ lên. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chúng ta tăng thêm tốc độ. Tần Mỹ Nhân không có vấn đề gật đầu một cái, những thứ này thi yêu thì sẽ không công kích nàng, nàng tự nhiên không có vấn đề. Đại Hắc Mã cũng không ngừng bận rộn tới gật đầu một cái, nó khổ người lớn nhất, nhằm vào nó công kích cũng nhiều nhất, cái này làm cho nó cảm giác rất không nhịn được. Quỷ Khốc phóng người lên ngựa vác, Đại Hắc Mã cất vó chạy như điên. Mà Tần Mỹ Nhân hóa thành một luồng khói xanh, phiêu tại đi trước dẫn đường. Gió thu như đao, mấy cây cô độc cây cối rung túm. Dây đặc trong rừng trúc, lá trúc như cũ thanh thúy, lẫn nhau ma sát, vang xào xạc. Lá khô bị như đao gió thu thổi lên, mãn thiên phi vũ. Nơi này đã từng có lẽ là một cái phồn hoa đường phố, chẳng qua hiện nay đã biến thành một vùng phế tích. Nền đá mặt bị đất vàng bao trùm, cao vút nhà đã thấp sụp, thành gồ lên ngói vụn chất. Đoạn trụ nghiêng lập, tàn phá vách tường phảng phất thiên sang bách khổng lão nhân, phát ra từng tiếng than thở. Từng giọt lộ thủy ngưng kết tại tàn phá trên vách tường, phảng phất nước mắt chảy xuống, thấm ướt rêu xanh. Cái này sáng sớm, thật rất lạnh. Thật mỏng xương trắng ngưng kết, giống như kia bạc phơ tóc trắng. Dần dần, dâng lên sương mù. Thanh thúy tiếng vó ngựa cùng du dương tiếng chuông, từ xa đến gần, một người cưỡi ngựa đánh vỡ sương mù sáng sớm, bay vùn vụt tới. Một con thi yêu, gào lên nhào tới, đối diện đụng vào một cái giống như sao băng vạch qua không trung phi đao, máu tươi đã sớm ở trong cơ thể hắn khô khốc, trở nên đỏ nhạt cùng với xênh xệch. Xênh xệch máu từng miếng bay ra, vô vào tàn phá trên tường. Một người cưỡi ngựa bay vùn vụt mà qua, thi yêu bị nhất phi đao xuyên vào cái trán, nặng nề thân thể lăng không đánh chuyển. Lúc này mới tại vó ngựa bốc lên bụi mù bên trong ầm ầm rơi xuống đất. Đại Hắc Mã chạy nổi dậy, một cước giẫm ở trên lá khô, sau đó thân thể bay lên không. Tiếng vó ngựa chợt biến mất, Tần Mỹ Nhân nghi ngờ quay đầu lại, sau đó liền không tự chủ được há to mồm, vốn là không có chút rung động nào trên mặt băng tuyết tan rã, rõ ràng viết kinh ngạc hai chữ to. Quỷ Khốc nằm ở trên lưng ngựa, trong lòng giống vậy kinh ngạc. Chỉ thấy Đại Hắc Mã đạp phiêu vũ lá khô lăng không mà độ, thỉnh thoảng một cước đạp ở một cây nghiêng về đứng thẳng cây khô thượng. Này vốn là một cây cột, bởi vì mọt tan cùng với gió thổi mưa rơi trở nên thiên sang bách khổng, bây giờ đã mục nát, là được một cây cây khô. Này căn, cái, cây khô bây giờ bị nặng đến ngàn cân Đại Hắc Mã một cước đạp ở phía trên, lại không có phân nửa đứt gãy, chẳng qua là hạ xuống mấy giờ cho bụi. Một con thi yêu từ đuổi theo phía sau, hơn trăm cân trọng lượng cơ thể đập ở phía trên, cây khô chặn ngang nổ tung, đầu này thi yêu mất đi thăng bằng, lăn lộn nặng nề đụng vào chặn một cái tàn phá trên tường, tường thể nghiêng về. Hóa thành một mảnh đá vụn đưa nó chôn. Tràn đầy máu tươi cánh tay gỡ ra ngói vụn đá vụn, đầu này thi yêu từ bên trong bỏ ra ngoài, nó nhìn chạy như bay đi xa kia một người cưỡi ngựa, lại nhìn một chút chặn ngang cắt ra cây khô, gãi gãi đầu, gầm thét một tiếng, bất minh sở dĩ. Chạy như bay, có thể cũng không phải là khoa trường, mà là chân chính chạy như bay, bây giờ Đại Hắc Mã, chính là đang chạy vội. Cảm thụ dưới người Đại Hắc Mã hành động, Quỷ Khốc vốn là hẹp dài hai mắt trợn tròn. Nhắc tới ngươi khả năng không tin. Một nặng đến ngàn cân Đại Hắc Mã khinh công, so với không tới 200 cân hắn tốt hơn thập bội. Kinh Phong nhào tới trước mặt, Quỷ Khốc đệ thấp vành nón, lấy ra một khối đậu phộng rang nhét vào miệng, răng rắc ngay, ép ăn ủi. Vốn là một khắc đồng hồ chặng đường, bởi vì những thi yêu đó cản đường, vốn là cho là muốn đi một giờ, kết quả, không tới nửa chun trà thời gian, cũng đã đến. Đây là một ngôi miếu cổ, từ bên ngoài xem ra, đất vàng từ xa phương vọt tới, nặng nề đụng vào bên ngoài trên tường rào. Chẳng biết tại sao, tường rào chĩa vào, làm cho cả cổ miếu phảng phất một cái hố sâu. Tần Mỹ Nhân ở phía trước hạ xuống, rơi vào trong cổ miếu trong sân. Đại Hắc Mã giống vậy hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong sân, mang theo thanh phong, thổi ra đầy đất lá khô, lộ ra phía dưới tấm đá xanh. Ở nơi này, Tần Mỹ Nhân vừa nói, hướng cổ miếu trung lâu bên kia thổi tới. Quỷ Khốc tung người xuống ngựa, tất cả thi yêu đuổi theo từ thượng nhảy xuống, lao thẳng tới mà tới. Quỷ Khốc tay hất một cái. Một vệt bóng đen bay qua, một đầu rươi không trung thi yêu giống như là bị xe hơi đụng một cái, trực tiếp liền bay ngược, đụng ở trên vách tường, treo ở phía trên. Bộ ngực hắn, nhiều cán đao. Là Quỷ Khốc quăng ra đòn đao, đưa hắn đóng vào trên tường. Còn lại thi yêu hoặc là rơi xuống đất, hoặc là nhảy đến nóc nhà, phát ra từng tiếng gầm thét, sau đó một bộ phận phát động tấn công. Đại Hắc Mã vó ngựa đá liên hoàn ra, đem tất cả nhào tới thi yêu đã bay. Quỷ Khốc cầm đao mà đứng, ánh đao sen xoẹt. Lóe lên trong ánh đao, tất cả nhào tới thi yêu hoặc là chặt đầu, hoặc là gãy tay gãy chân, hay hoặc là chặn ngang mà đứt. Máu me tung tóe, từng miếng đỏ nhạt máu rơi xuống đất, nồng nặc mùi máu tanh lan tràn. Đông 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 ba. Vang vọng tiếng chuông, từ trung lâu bên kia truyền tới. Trung trong tiếng, không sợ trời không sợ đất lăng đầu xanh thi yêu trong mắt lóe lên kinh hoàng, sau đó cuống quýt chạy trốn. Bị đinh tại trên tường đầu kia thi yêu thậm chí bởi vì dãy rùa dùng sức quá độ. Dám dùng lưỡi đao từ ngực một đường cắt đến dưới quần, sau đó nhảy đến trên tường rào, rời đi cổ miếu, chạy ra 5, 6 bước, để lại đầy mặt đất nội tạng, rốt cuộc té xuống đất, lần nữa hóa thành cứng ngắc thi thể. Mấy tiếng chuông vang sau khi, toàn bộ thi yêu có thể trốn trốn cái không còn một ngống, còn có hai cái không trốn là bởi vì bị đại hắc mã đạp bay sau khi té gãy tay chân. Nhìn của bọn hắn gắng sức dễ rủa dáng vẻ, quỷ khóc trong lòng từ bi, đạo một tiếng A-di-đà Phật, đi lên phía trước, giơ tay chém xuống. Hai cái đầu cô lỗ lỗ trên đất lăn đến góc tường, phun huyết thi thể không đầu dễ rủa hai cái, sau đó phảng phất điêu khắc một loại bất động, dừng lại ở một cái vặn vẹo tư thái, còn rất có mỹ cảm. Chương 205, Mỹ nữ Ngô Công. Máu tươi cùng thi thể, để cho tòa miếu cổ này nhiều mấy phần quỷ dị. Tần Mỹ nhân từ trung lâu bay lượn tới, quần dài bay lượn bên trong, cũng đã không tiếng động rơi xuống đất. Bây giờ nên đi hướng nào? Quỷ khóc hỏi. Từ nơi này, Tần Mỹ nhân đến bên cạnh giếng, ý tứ rõ ràng. Quỷ khóc túi đầu xuống, nhìn cái giếng này, đây cũng không phải là giếng khô, trong giếng có nước, trên mặt nước nổi lơ lửng một tầng lá khô. Đến gần miệng giếng, liền cảm nhận được trận trận khí lạnh. Ý ngươi là từ nơi này nhảy xuống? Tần Mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu, đạo, bất quá còn mời chờ một hồi. Vừa nói, cổ cầm huyền không, tay nàng chỉ nhẹ nhàng một gậy dây đàn, len ken thùng thùng tiếng đàn bên trong, trong giếng, cổ mặt nước bắt đầu run rẩy. Sau đó, từng giọt giọt nước kèm theo tiếng đàn, từ trong nước lơ lửng mà lên, xuyên qua miệng giếng, đến giữa không trung. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Vô số giọt nước châu phảng phất quần tinh treo ở giữa không trung, dưới ánh mặt trời chiết xạ rực rỡ huy hoàng. Chẳng biết lúc nào, vu đã tiêu tan, sương đã hòa tan, dưới ánh mặt trời, trận trận ấm áp nổi lên trong lòng. Quỷ khóc lúc này mới phát hiện, giếng nước bên trong nước, chỉ có trung gian như vậy một tầng, bên dưới là không có nước. Quỷ khóc hơi có thâm ý nhìn một chút Tần Mỹ nhân trong tay cổ cầm, sau đó dặn dò đại hắc mã, đại hắc, chờ ta đi xuống sau khi, ngươi đi trở về, giúp bảo vệ ta thải vi bọn họ. Đại hắc mã ngước đầu lên, một bộ có ta liền không thành vấn đề bộ dáng. Có đạp phi yến, nó lòng tự tin nhộn nhịp, cảm thấy lại cũng không có chuyện gì có thể làm khó được nó. Quỷ khóc đem trường đao tinh tế lau chùi một phen, sau đó thu đao vào vỏ, thả vào bên hông, bị miệng to quấn, sau đó nói, đi thôi. Tần Mỹ nhân khẽ bước cảm, ôm cổ cầm trong nháy mắt không xuống đất bên trong, chẳng qua là bạch ô rủ lưu trên mặt đất. Quỷ khóc biết, nàng hẳn liền ở phía dưới chờ đợi mình. Vì vậy một tay vịn nó lá, một tay nắm chặt đoạn đao cán đao, tung người nhảy vào đi. Vân mộng trạch nước nhiều, giếng không sâu, cũng liền ba trượng ra mặt. Tại phần đáy, bị một tầng thật dày lá khô bao trùm. Trong giếng ướt át, lá khô ẩm ướt. Quỷ khóc hạ xuống, tầng tầng mềm mại lá khô hòa hoãn, liền giống như dâm ở thật dày trên chăn đông, hai chân chẳng qua là một chịu thiệt đứng vững. Vừa rơi xuống đất, hắn liền phi mau rời đi tại chỗ, nắm chặt trong ngực đoàn đao, đề phòng bốn phía. Đáy giếng không tính là coi như rộng rãi, nhưng bởi vì giờ khắc này ánh mặt trời không cách nào bắn thẳng đến mà vào, một mảnh tối tăm. Bất quá dù vậy, quỷ khóc như cũ có thể thấy hai cái đen thủi cửa hàng, hắn chẳng qua là không xác định, nên đi kia một bên. Bên này, Tần Mỹ nhân thanh âm truyền ra, nàng đột nhiên tựu ra hiện tại một cái cửa hàng cạnh. Ở nơi này tối tăm địa phương, một bộ quần trắng nàng ngược lại càng nổi bật, lộ ra một cổ nhu hòa bạch quang, để cho người xa xa là có thể thấy nàng. Quỷ khóc đi tới, đi theo Tần Mỹ nhân cùng tiến vào trong động. Theo hai người rời đi, bên ngoài, phảng phất thời gian đảo lưu một dạng viên kia viên giọt nước trong suốt nhanh chóng đường cũ trở về chỗ cũ. Ánh mặt trời khúc xạ xuống, đáy giếng ba quang lưu chuyển. Chóp mũi, cuốn vòng quanh thực vật thối giữa vị. Tần Mỹ nhân chính là một cái số lớn đèn lồng, có nàng tại đi trước dẫn đường, ngược lại cũng không cần buồn không thấy rõ đường phía trước. Hai người một đường yên lặng, quỷ khóc chân đạp trên mặt đất, phát ra yếu ớt tiếng bước chân, kèm theo bọn họ đi trước. Tại vặn vặn vẹo vẹo trong lối đi đi đại khái nửa nén hương thời gian, rốt cuộc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đến. Tần Mỹ nhân nói, đây chính là chân chính nơi chôn xương, bây giờ chúng ta tại một nơi trong khách sạn, khoảng cách thành Hoàng Miếu, còn có 5 cái đường phố. Theo Tần Mỹ nhân xuất hiện, rầm rạp chẳng chị trên mạng nhện, những con nhện kia nhanh chóng cách xa, ẩn nút đến góc tối bên trong. Quỷ khóc đi tới, đánh ra bốn phía, trong miệng tấp tắc kêu kỳ lạ, phòng này, thật là bền chắc. Nơi này chính là một nơi đại sảnh, cửa nơi, đất vàng tràn vào, tạo thành một cái sườn núi nghiêng. Cửa sổ nơi, nơi cửa thang lầu, cũng giống vậy có đất vàng tràn vào. Mà quỷ khóc sau lưng, bọn họ tới địa phương, mượn dư quang nhìn, có thể thấy được rõ ràng là sau đó đã thông một con đường. Lối đi này, là ai đã thông? Tần Mỹ nhân cười không đáp, quỷ khóc nhún nhún vai. Không nói hắn cũng có thể đoán được, đơn giản chính là thi yêu hoặc là còn lại đảo thành động yêu quái loại nghĩ muốn đi ra ngoài. Sau đó đào ra một con đường. Quỷ khóc một vừa quan sát bốn phía, một bên đi vòng phía trước bàn bông, chân đạp ở trên sàn nhà, mang theo mặt đất chút cho bụi. Hắn vung đòn đao, tảo khai trước mặt mạng nện. Giáp giáp một tiếng, một tiết xương đùi bị hắn dâm đạp ngắn, hắn túi lầu xuống, liền thấy một đống xương đầu, nhìn cách đó không xa đầu lâu, quỷ khốc phân biệt ra được, đây là xương người đầu. Hắn thu hồi đòn đao, nhặt lên một cục xương, phía trên còn lưu lại dấu răng. Không khỏi, quỷ khốc hai má căng thẳng, dùng sức cắn chặt răng, tinh tế mải. Này dấu răng, thấy thế nào giống như là người lưu lại. Ném xuống xương, đánh xuống trên tay cho bụi. Đối với yên lặng đứng ở nơi đó tần mỹ nhân hỏi tiếp theo chúng ta đi như thế nào. Tiếp theo liền muốn nhìn quan nhân ngài. Có ý gì? Tần mỹ nhân cười xuyên tường đi, nhất thời, nơi này lâm vào một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Quỷ khóc lăng lăng, tiếng chuông vang lên, sau đó, hắn trên mặt mang lên, tự nhủ, thì ra là như vậy. Tay hắn, chạm được vách tường. Tâm nhãn thuật đã nhập môn, hơn nữa đạt tới quen tay hay việc trình độ, mất đi thị giác. Hắn còn có khứu giác xúc giác cùng thính giác, cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Tràn đầy cho bụi vách tường, khẽ chấn động, cho bụi rụng, tựa hồ có vật gì, ngay tại cách đó không xa. Do dự một chút, quỷ khóc cởi xuống giày ống, chân trần, đi lên tràn đầy cho bụi sàn nhà, không người đem giày ống bỏ qua một bên. Miệng to. Miệng to có chút buộc chặt, biểu thị biết, dùng sức nhốt chặt vỏ đao. Quỷ khóc bên phải tay nắm chặt cán đao, tại miệng to dưới sự phối hợp, rút ra trường đao. Hai tay nắm chặt trường đao, lui về phía sau hai bước, giơ chân lên, nặng nề rơi ở trên sàn nhà. Đùng. Chấn động bước lên bụi mù, hướng về phương xa truyền vang. Sau đó, lòng bàn chân cảm giác, một cổ chấn động truyền tới, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Tới. Quỷ khóc manh nâng lên đao, mà hắn ngay phía trước, tường thể ầm ầm bể tan cảnh, đất sét lăn lộn tràn vào. Lục lạc chuông kịch liệt đung đưa, thanh âm rồn rập. Một tiếng ngắn ngủi tiếng xé gió bên trong, ngọn lửa bị một đao bổ ra. Ngắn ngủi trong ánh lửa, một tấm kiều mị mặt, ra hiện tại trong mắt hắn. Nhìn không mặt lời nói, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân này, nhưng lại như thế kinh sợ. Viên kia mỹ nhân đầu, được đặt ở một đầu dài trường trên thân thể. Điều này thân thể là như thế trường, liền giống một điều mãng xà thân thể, bất quá vẫn là bằng phẳng. Phía trên trường mãng tinh tế thon dài cánh tay, trên cánh tay mỗi một ngón tay, đều dài ra trường móng tay dài, con phảng phất từng cây một móc sát. Để cho người không khỏi tê cả da đầu. Mà thân thể này phía sau, chính là trường mãn vỏ cứng, một tiết, phản xạ ánh sáng. Từ phía sau nhìn, rõ ràng chính là một con nô công. Mỹ nhân này nô công rốt cuộc có bao nhiêu trường, quỷ khóc không biết. Hắn sở chứng kiến, chẳng qua là mỹ nhân này nô công một bộ phận, nhưng chính là này một bộ phận, đã có dài hơn một trượng. Ánh lửa, nhanh chóng biến mất. Lạnh giá chất lỏng, phun vẩy lên người. Một cổ kịch liệt đau nhói, từ dính chất lỏng da thịt chuyển tới. Giống như là bị thả vào trên lửa nướng như thế. Nhọn kêu thảm thiết, ở nơi này bịt kín bên trong không gian vang vọng, để cho quỷ khốc màng nhĩ đau nhói. Từng cổ một thanh hôi, quấn quanh ở chóp mũi, để cho quỷ khốc cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt. Tiếng xe gió, từ phía sau truyền tới. Quỷ khốc lỗ tai khẽ động, da thịt cảm nhận được quát tới gió. Hắn nhanh như tia chớp rút ra bên hông đòn đao, xoay người lại chính là một đao. Chương 206, ánh nến đao ảnh. Đoàn đao hơi chậm lại. Quỷ khóc cảm giác mình tựa hồ chặt đứt thứ gì, sau đó phát ra vật thể rơi xuống thanh âm, một luân phiên công kích kết thúc. Kèm theo dưới chân khẽ chấn động, mỹ nữ này nô công lại nhanh chóng lùi về, biến mất ở này bị che chôn dưới đất khách sạn trong đại sảnh, chỉ còn dư lại hơn một đi ra đen tủi cửa hang. Rôn rập tiếng chuông, bắt đầu trở nên thong thả. Quỷ khóc lấy nước chảy bước đi trước, lòng bàn chân dán chặt mặt đất, tảo khai mặt đất mảnh vụn, sau đó đá một vật. Liền xúc cảm giác giống như là cơ thể con người khí quan. Hắn không người duỗi tay lần mò, nhưng là một đoạn cánh tay. Nghĩ đến, là vừa mới mỹ nữ ngô công đánh lén lúc, bị hắn chặt xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ tới quầy nơi, kéo ra ngăn kéo, một cổ sang tị bụi mù toát ra. Quỷ khóc ngừng thở, ở bên trong mầy mò. Quyển sách, sổ sách, bút mực, nghiên mực. Ừ, còn có con rán. Quỷ khóc vứt bỏ con rán, tiếp tục mầy mò. Rốt cuộc, hắn sờ tới một cái tròn trịa viên quần cuộn đồ vật, quỷ khóc trên mặt tươi cười. Nhìn, hắn tìm tới một cây năm xưa lão cây nến. Lưỡi đao ông minh, ánh lửa chợt lóe lên. Ngay sau đó, cây nến liền bị đốt. Cánh tay hơi tê tê, quỷ khóc nắm cây nến, nhìn bốn phía tối tăm ánh sáng, đánh giá chung quanh bố trí, nhanh chóng đem nhớ kỹ trong lòng. Đung đưa ánh nến bên trong, mu bàn tay, cổ đều có vết máu màu xanh lục, bị vết máu bao trùm ở, đều dài ra ngâm nước, để cho quỷ khóc cảm nhận được trận trận đau nhói. Dưới chân, chấn động bắt đầu trở nên rõ ràng. Mỹ nữ Ngô Công một lần nữa đến gần. Quỷ khóc nhanh đi mấy bước, đi lên băng ngồi nhẹ nhàng nhảy đến trên bàn. Sau đó, xoa một chút năm xưa lão cây nến, đánh xuống phía trên cho bụi, dùng miệng ngậm, giống như tha điếu xì gà. Hai tay cầm đao, dưới thân thể chìm, lặng lặng chờ đợi, mỹ nữ Ngô Công đến. Tiếng chuông bắt đầu trở nên rồn rập, thanh âm càng ngày càng lớn. Trong giây lát, quỷ khốc nhảy lên một cái, một giọt sắc nến thoát khỏi cây nến. Hắn vẫn còn ở giữa không trung, mới vừa rồi bị hắn giẫm ở dưới chân bàn liền ầm ầm bể tan cảnh. Mỹ nữ Ngô Công từ dưới lên phát động tập kích, hơn 10 cái cánh tay mở ra, phảng phất đứng thẳng người lên rắn hổ mang, tựu muốn đem quỷ khốc ôm vào trong ngực. Ánh nến lay động, chợt nhỏ đi. Một vệt bóng đen lưu tại chỗ, ánh nến hóa thành một sợi tơ hồng, tạo thành một đạo ác liệt đường vòng cung, đến mỹ nữ Ngô Công phía bên phải. Quỷ ảnh bước. Mỹ nữ Ngô Công ôm lấy một đoàn tàn ảnh, đồng thời một đạo rất nhỏ ánh đao lướt qua. Mỹ nữ Ngô Công ôm một cái khoảng không, phía bên phải thân thể bị kéo ra một cái vết thương. Quỷ khốc loạn trọa người bước nhanh rút lui, ánh nến sáng tối chập chờn, tha tại trong miệng cây đến từ đầu đến cuối ương ngạnh thiêu đốt. Mỹ nữ Ngô Công muốn truy kích, đột nhiên vết thương nổ lên, mảng lớn dòng máu màu xanh lục phun ra, lại hét thảm một tiếng, trong miệng một đạo nọc độc bắn ra, bị lắc lắc rút lui quỷ khốc tùy tiện tránh. Nọc độc bắn trên đất, chít chít vang dội toát ra khói trắng, đem trải rộng cho bụi sàn nhà bằng gỗ ăn mòn khanh khanh hoa hoa, phát ra trận trận hôi thối. Quỷ khốc tránh một đòn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Sắp nến rơi vào chân hắn mặt, hắn phun ra cây nến, đột nhiên phía bên trái nhào ra. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn, hắn mới vừa rồi vị trí chỗ ở, sàn nhà hóa thành mảnh vụn. Mảnh vụn bay tán loạn bên trong, lại một người đẹp Ngô Công từ phía dưới chui ra ngoài, húc bay giữa không trung cây nến, đồng thời cho phi phác đến quỷ khốc một móng. Đau a! Một mực không lên tiếng oan hồn thiết giáp phát ra tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, khác một người đẹp Ngô Công lùi về. Quỷ khốc lộn một vòng thoát khỏi mỹ nữ Ngô Công phạm vi công kích, nửa quỳ xuống, giơ tay lên quăng ra một ngọn phi đao tiếp lấy cây nến, đóng vào trên tường. Yếu ớt ánh nến trong, quỷ khốc rút đoạn đao ra, trường đao cầm ngược, lưỡi đao phản xạ điểm một cái hàn quang. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, mới vừa rồi nhảy lên kịch liệt tim chậm rãi trở nên bằng phẳng. Tỉnh táo lại hắn rất nhanh thì nhận ra được khác thường, hắn đối mặt cũng không phải là hai cô gái đẹp Ngô Công, chỉ có một, chỉ bất quá người mỹ nữ này Ngô Công dài hai đầu mà thôi. Phía sau, có chút tê dại. Mới vừa rồi mỹ nữ Ngô Công kia một móng, đã bắt ở nơi nào. Vững chắc oan hồn thiết giáp, ngăn trở một chảo này, nhưng là lực đạo như cũ chạy vào, để cho hắn cảm nhận được. Liên tục hai lần đánh lén cũng không công mà về, mỹ nữ Ngô Công càng thêm nóng nảy, nhìn quỷ khốc, trong mắt tất cả đều là tham lam. Nàng bò lổm nổm đi xuống, kia rậm rạp chẳng chỉ tay, thật chặt khu vào sàn nhà, sau đó thân thể, bắt đầu co rút lại, liền giống như lò xo bị đè ép chung một chỗ, xúc tích lực lượng. Quỷ khốc liếm liếm hơi khô môi, giờ khắc này hắn có muốn uống chút rượu, dùng rượu tới chấn áp đau đớn trên người. Bất quá, hay lại là chiến đấu lúc, cho nên, hắn túi người, hai mắt nhìn thẳng trước mặt người mỹ nữ này Ngô Công. Nguyên vốn có chút trở nên bằng phẳng tiếng Trung, lại trở nên rồn rập, biểu thị vòng kế tiếp giao thủ sắp bắt đầu. Vèo. Tiếng xe gió vừa mới truyền lọt vào trong tai, mỹ nữ Ngô Công cũng đã đến trước mặt. Quỷ khốc mũi chân điểm lên, thân thể quay tít một vòng, liền tránh ra mỹ nữ Ngô Công. Phản tay nắm chặt dán chặt cánh tay trước trường đao lưới đao tại cứng rắn vỏ lưng thượng cọ sát ra sáng lạng tia lửa. Thật là cứng. Quỷ khốc trong lòng vẫn còn ở cảm khái, mỹ nữ Ngô Công toàn bộ thân thể cũng đã bại lộ ra. Dâng trào yêu khí, trong nháy mắt nổ tung, xông thẳng quỷ khốc tới, tướng so với trước kia, quỷ khốc yêu khí đã rất nhiều, nhưng so với trước mặt người mỹ nữ này Ngô Công, vẫn như cũng là thưa thớt như vậy. Trong phút chốc, quỷ khốc yêu khí bị trong nháy mắt xông phá, cảm giác đưa thân vào trong biển lửa. Trên người mỗi một tấc da thịt, không có một chỗ không đau, kia kịch liệt chỗ đau xông thẳng đại não, để cho hắn không bị khống chế cả người phát run. Rất nhanh, núp ở trong cơ thể sâu bên trong vô hình ác niệm thẳng lao ra, đem toàn bộ nhào tới yêu khí quậy đến nát bấy. Hai tờ xinh đẹp gương mặt, xuất hiện ở trước người sau người, đem quỷ khốc kẹp ở giữa. Trên mặt tham lam nụ cười, trong nháy mắt bởi vì kinh hoàng trở nên vằn mẹo. Tiếp đó, hai tờ xinh đẹp gương mặt đồng thời phát ra kinh hoàng thét chói tai. Quỷ khốc rên lên một tiếng, trong hai chảy ra máu tươi. Mỹ nữ Ngô Công hai cái đầu thét lên từ hai bên chạy trốn, toàn bộ thân hình bị kéo căng thẳng tắp. Hiếm thấy cơ hội tốt, đáng tiếc quỷ khốc không thể nắm chặt. Bước chân hắn lảo đảo, hướng một bên vọt hai bước, này mới đứng vững thân thể. Mỹ nữ Ngô Công đã phục hồi tinh thần lại, vặn vẹo kia một khuôn mặt mỹ lệ mặt, thật nhanh trên đất, trên tường, trên đỉnh đầu khắp nơi rong ruổi. Mỹ nữ Ngô Công thân thể, tổng thể dài đến 3 trượng. Quanh quần đứng lên, trong nháy mắt liền đem quỷ khốc bao vây. Nàng dùng vững chắc vỏ lưng hướng về phía quỷ khốc, đối mặt này u hắc tỏa sáng sát, cho dù là quỷ khốc nhất thời bán hội cũng chém không phá. Trừ phi, hắn sử dụng tảng sáng thần quang. Nhưng mà, tảng sáng thần quang là hắn lá bài tẩy cuối cùng, chỉ có một lần cơ hội, không tới tuyệt cảnh, vạn không thể tùy tiện sử dụng ra. Trước mặt người mỹ nữ này nô công, còn không đến mức đưa hắn bước đến tuyệt cảnh. Cây nến, bị một cánh tay trong lúc vô tình quét xuống tại, rốt cuộc tắt. Toàn bộ đại sảnh, lâm vào trong một mảng bóng tối. Một cái bàn, bị hất bay, quỷ khóc nghe được phong thanh túi lầu tránh. Bàn nặng nề đập xuống đất, ngay một khắc này, mỹ nữ nô công lần thứ tư phát động công kích. Bàn ghế nổi chén gáo chậu tiếng va chạm rối rít vang lên, tại mảnh vụn bay tán loạn bên trong, mỹ nữ nô công thân thể mạnh hướng trung gian khép lại, đem quỷ khóc đoàn đoàn bao ở trong đó. Vô số đôi cánh tay từ trong bóng tối lộ ra đến, rối rít chụp vào trung gian cái đó ngon miệng thể xác. Đối mặt như vậy đoàn đoàn bọc, cho dù là quỷ ảnh bước cũng không cách nào thoát thân. Quỷ khóc ép người xuống, khẽ quát một tiếng, thân thể phảng phất như con toy chuyển động, song đao vũ động. Tiếng chuông rồn dập vang lên, phảng phất chống trận. Nó lá bị ném lên ban không, đánh toàn nhi, mang máu bể tan thành miếng vải, bay bổng. Doạt doạt trong thanh âm, lưới đao cùng móng tay va chạm, cùng vỏ lưng va chạm, vô số tia lửa lóng lánh. Bị chém đứt cánh tay, ở nơi này không gian thu hẹp bên trong khắp nơi tung bay. Màu đỏ máu cùng màu xanh lá cây máu, tại lúc gần lúc hiện trong ánh lửa, sôi ngược thành một mảnh. Chương 207, đại trùy tuyệt sát. Nón lá treo tàn cái ghế rách thượng, một viên mỹ nhân đầu trên mặt đất lăn. Đoàn đao đã không thấy tăm hơi, trường đao dưới thân đao thủy, từng giọt dòng máu màu xanh lục từ lưỡi đao nhỏ xuống. Trên người y giáp tàn phá, hồng lục hòa chung một chỗ, cái vết thương trải rộng toàn thân, nhất là giơ lên hai cánh tay, giống như là bị thiết bản trải phớt qua. Quỷ khóc ngẩng đầu lên, tí ti máu tươi xuyên qua hẹp dài mắt phải, chảy xuống má. Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, hắn lại nhận định mỹ nhân nô công là ở chỗ đó. Mỹ nhân nô công cũng xác thực ở nơi nào, nàng thân thể thật cao nâng lên, ngực bị một thanh đoản đao xuyên thấu, cán đao lộ ở bên ngoài. So với quỷ khốc, nàng vết thương trên người càng nhiều, trên người răng khắp nơi, mười mấy vết thương bị bạo lực xé ra, mảng lớn dòng máu màu xanh lục phún ra ngoài, căn bản không dừng được. Ngay cả vỏ lưng, tại tiếp tục ngay cả công kích bên trong cũng bị kích phá, lộ ra mấy đạo vết thương khổng lồ, có một tiết vỏ lưng thậm chí bị hoàn toàn kéo xuống. Mỹ nhân nô công lộ ra công kích tư thái, phần lưng, cơ hồ đến đại sảnh nóc. Nàng cư cao lâm hạ nhìn quỷ khốc, mở ra còn sót lại mấy cái cánh tay, một kích tối hậu đã nổi lên xong. Nàng há miệng, lộ ra nhọn độc nha. Quỷ khốc độc kháng không thể nghi ngờ vô cùng cường đại, phun ra nọc độc có thể để cho quỷ khốc thống khổ, nhưng không cách nào giết chết quỷ khốc. Nhưng đối mặt trải qua mỹ nhân nô công rèn luyện sau nọc độc, lại không nhất định gánh nổi. Độc này dịch, liền chứa đựng tại nàng trên hàm răng phương tuyến độc bên trong. Chỉ cần quỷ khốc bị cắn một cái, chiến đấu liền kết thúc. Thân thể, giống như bị kéo thành đầy tháng cường cung, có thể trong nháy mắt buộc phát ra không ai sánh bằng tốc độ. Một cái dây lưng quần, từ bên trên rủ xuống, cuốn lấy mỹ nhân nô công cổ. Sau một khắc, mỹ nhân nô công phát động công kích. Quỷ khốc về phía sau giật mình, sau đó, mãnh liệt phong áp từ trên hướng xuống mà tới. Quỷ khốc mí mắt trực nhảy, không chút do dự vận chuyển quỷ ảnh bước, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ung ung. Trong tiếng nổ, đất đá tung tóe. Toàn bộ khách sạn đại sảnh đột nhiên sụp đổ, trong nháy mắt đem quỷ khốc tàn ảnh và mỹ nhân nô công bao phủ. Đá vụn đất sét không ngừng từ trên hướng xuống xuống, qua một lúc lâu, mới dừng lại. Kiềm chế rên rỉ, truyền lọt vào trong tai. Đó là oan hồn thiết giáp phát ra. Nặng nề hô hấp, ở trong đại sảnh vang vọng. Thanh thúy tiếng chuông, như ẩn như hiện, có lúc ở phương xa, có lúc lại đột nhiên đến phụ cận. Qua hồi lâu, tiếng chuông dừng lại, một đạo hình quạt ánh lửa thoáng qua, sau đó lại trong nháy mắt tắt. Lớn chừng hạt đậu ánh nến, xuất hiện ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đó lấy, ánh nến rung lôi, từng điểm trở nên càng thịnh vượng. Tối tăm ánh nến bên trong, chút cảnh tượng hiện lên. Quỷ khóc một tay cầm cây nến, một tay nhấc đến trường đao. Vết thương chồng chất cánh tay, khẽ run, hoàn toàn không lúc trước ổn. Quỷ khóc xách cây nến, đánh giá đại sảnh. Bàn ghế bể tan cảnh, trung gian sập một mảng lớn, thổ thạch đôi thế, tạo thành một cái hình nón, xuống lớn hơn tiểu, lại lần nữa chĩa vào đại sảnh. Mà mỹ nhân nô công, bị chôn ở bên trong, lộ ra mấy cái cánh tay, còn có chặt đầu kia một đoạn nhỏ thân thể. Dưới chân, sàn nhà cũng là một bộ chịu đủ khi dễ dáng vẻ, hai cái lỗ lớn đỉnh đạc xuất hiện ở nơi đó. Phảng phất hai tờ ăn không đủ no miệng to. Ôn ao một tiếng, mặt đất đột nhiên lom xuống một tiết, trung gian thổ thạch đôi thế chỗ, lại liên tiếp có đá đất sét lan xuống. Một đoạn dây lưng quần đột ngột từ thổ thạch đôi thế chỗ lộ ra bụi bẩn đầu đến, dùng sức vẫy vẫy, vứt bỏ trên người cho bụi cùng đất sét, sau đó, cố hết sức đem chính mình lôi ra ngoài, còn mang ra khỏi một thanh đoàn đao. Quỷ khóc thở phào một cái, giơ ngón tay cái lên, đại trùy, làm trông rất đẹp. Đại Trụy Dương Dương đắc ý ngẩng đầu lên, vũ động bị cái đuôi cuốn lên đoàn đao. Vì lý do an toàn, quỷ khốc lại xen vào nàng mấy đao, mỗi một đao cũng ẩn chứa yêu khí. Đoàng 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 đoàng. Liên tiếp trong lúc nổ tung, vết thương bị bạo lực xé, một đoàn một dạng màu xanh lá cây huyết vụ nổ tung, mỹ nữ Ngô Công cũng chỉ là lay động hai lần. Đã chết xuyên thấu qua, nhưng là, không có công đức, cho dù nàng là yêu ma, là bị tâm ma chiếm cứ thân thể yêu ma, cũng là không có công đức. Bởi vì, nàng đối với nhân tộc vô hại. Ít nhất đã từng, không có tổn hại qua nửa người. Dù sao, nàng ở nơi này, muốn thương tổn người, cũng không tìm được người tổn thương. Tìm tới đã hư hại non lá, lần nữa đội ở trên đầu. Đao, cắm trên mặt đất. Quỷ khóc dựa vào tường, ngồi xuống, phát run tay, rồi ối vào trong ngực, lấy ra một khối đầu phỏng giang. Chiếc đánh xong, kết quả không thế nào đau vết thương đột nhiên trở nên thật đau. Giáp giáp. Giáp giáp. Giáp giáp. Một khối đầu phỏng giang vào bụng, kia thanh thúy tiếng vang, kia xốp giòn khẩu vị để cho quỷ khóc lại lần nữa phục hồi tinh thần. Hồi xuân đan, đã dùng xong. Bất quá cũng may hồi huyết đan hòa thanh độc đan còn nữa, này hai loại đan dược một mực không dùng như thế nào, hôm nay vừa vận thanh trừ sạch sẽ tồn kho. Đem cây nến cắm trên mặt đất, cởi xuống y giáp, sau đó, tần mỹ nhân xuất hiện. Quan nhân, yêu cầu ta giúp một tay sao? Nhờ ngươi. Nhìn trên người xanh xanh đỏ đỏ dáng vẻ, quỷ khóc cũng có chút buồn rầu. Tần mỹ nhân ba động cầm huyền, len ken thùng thùng thanh thúy thanh thanh âm bên trong, một giọt nước, từ dưới đất thoát ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tần mỹ nhân đi tới, đem cổ cầm để ở một bên huyền không, sau đó tay chỉ dính giọt nước, tinh tế giúp quỷ khóc lau chùi xuống trên người vết máu cùng đất sét. Sau đó, bóp vỡ hồi huyết đan cùng với thanh độc đan, đem từng cái thoa lên thương hoạn nơi. Thật không nghĩ tới, quan nhân lại có thể giết chết mỹ nương, ta còn tưởng rằng, quan nhân sẽ bị ăn sạch đây. Trong nháy mắt, quỷ khóc vết thương trên người toàn bộ thật chặt khép lại, hắn bắp thịt căng thẳng, trở nên giống như hòn đá cứng rắn. Mỹ nương, hẳn chỉ chính là mỹ nhân Ngô Công. Bất quá danh tự này, có thể đáng giá được đắn đo. Mỹ nương, mỹ nhân, thần cô nương, quỷ khóc đạo, ngươi sẽ không nói cho ta, nàng họ Tần chứ? A, quan nhân, ngài làm sao biết? Tần mỹ nhân che miệng lại, làm bộ như một bộ kinh ngạc dạng. Vậy mời ngươi nói cho ta biết, nàng là tỷ tỷ của ngươi hay lại là muội muội? Hi hi, đều không phải là á, nàng là ta ngoại tôn nữ đây. Tần mỹ nhân cười hì hì nói. Ác nghiệm, ở trong lòng nổi lên. Ta rất ngạc nhiên, tần cô nương ngoại tôn nữ vì sao lại biến thành bộ dáng này. Ai, ta đây đang thương ngoại tôn nữ nha, kia một ỷ vào, đánh thiên băng địa liệt, toàn bộ thành, chôn một nửa. Kết quả, đáng thương mỹ nương cứ như vậy bị chôn, chờ ta người nữ kia tế tìm tới nàng thời điểm, đã không được. Vì cho nữ nhi mình kéo dài tánh mạng, ta người nữ kia tế liền hiện lộ nguyên hình, thi triển bí pháp, muốn cứu sống mỹ nương, có thể nào có dễ dàng như vậy. Kết quả mà, quan nhân ngài cũng thấy. Mỹ nương không cứu sống, ta người nữ kia tế cũng trộn vào, cuối cùng tiện nghi hắn tâm ma. Vậy làm sao có hai cái đầu? Có một cái dĩ nhiên là phía sau mọc ra. Vừa nói, tần mỹ nhân vô vô tay, đứng lên, được. Quỷ khóc trên người thường, cũng trải qua xử lý. Mặc dù như cũ đau vô cùng, nhưng so với mới vừa rồi rất nhiều. Thoáng hoạt động một chút, quỷ khóc lại đem qua hoan hồn thiết giáp. Đại trùy yên lặng tướng giáp mảnh nhỏ thu tập. Quỷ khóc một bên thuần thục lần nữa đem đoan hồn thiết giáp đơn sơ sửa chữa, vừa nói, ngươi là cố ý dẫn ta tới nơi này. Hắn chờ đợi tần mỹ nhân câu trả lời, nếu như thoáng có lỗi, vậy thì chớ trách hắn ác niệm không nhận quỷ. Chương 208, quỷ loại khắc tinh. Nơi này, vốn là mấy cái được tuyển chọn lối đi một trong. Tần mỹ nhân nói, đây là nương nương đại sự, ta chỉ có thể ở phía trên nho nhỏ điều chỉnh, còn lại lối đi, quan nhân như thế phải bị đến không sai biệt lắm nguy hiểm. Không phải là lý do. Tần mỹ nhân yên lặng chốc lát, đạo, ta còn biết mấy thứ cùng đậu phộng rang ngon giống vậy ăn điểm tâm. Vừa nói, nàng dừng một cái, nhìn quỷ khốc nghiêm túc biểu tình, bổ sung nói, đều là lấy đậu phộng làm vật liệu chính. Quỷ khốc đem cuối cùng một mảnh giáp mảnh nhỏ gắn đoan hồn thiết giáp, sau đó mặc được, đứng lên, đè một cái vành nón, coi là, tha thứ ngươi. Nghỉ dưỡng sức một phen sau, lần nữa hành động. Có tần mỹ nhân ở phía trước dẫn đường, quỷ khốc dứt khoát tắt cây nến, hóp lưng lại như mèo. Dọc theo mỹ nhân Ngô Công ngoi ra trước cửa hang được. Ngô Công mỹ nhân ở chỗ này rất nhiều năm, lưu xuống lần lượt bốn phương thông suốt lối đi, liên tiếp một nơi lại một nơi không gian. Dùng sức đạp đạp mặt đất, đem con chuột đuổi. Giết chết mấy con trùng thúi, vẹn ra trước mắt mạng nhện, quỷ khóc xuyên qua một cái hẹp khe nhỏ, rốt cuộc đi tới trong một căn phòng. Nơi này nhìn, như vậy cái thiên kim khuê phòng. Một tấm to lớn gương đồng, có giá trị không nhỏ, lẳng lặng bày ra tại trước bàn trang điểm. Một tấm ngọc trầm
đặt ở đầu, phủ đầy một tầng thật dày màu xám. Quỷ Khốc nhìn một chút đỉnh đầu, có chút bận tâm nơi này bỗng nhiên sụt xuống, hỏi, có còn xa lắm không?
Đến.
Đến.
Liền ở phía trên.
Đỉnh đầu, tủ quần áo phía trên, có một cái động. Quỷ Khốc bay lên đi, xuyên qua cái đó động, sau đó, thấy phía trên một mảnh phi thường không gian thu hẹp.
Bốn phía, tối om om, Quỷ Khốc sờ tới đất sét, đá, ngói vụn, vô cùng với dâm dạng.
Hắn bò lổm nổm đi trước, cũng may có đại trụy tương trợ, nếu không thế nào mang theo kia cây trường đao cũng là cái vấn đề.
Lại về phía trước chui 7-8 trượng, Quỷ Khốc thiếu chút nữa hoài nghi mình biến thành con chuột thời điểm, trước mắt sáng tỏ thông suốt.
Một mảnh cự đại không gian, xuất hiện ở trước mắt.
Đỉnh đầu, đen thùi một mảnh, không thấy được đỉnh.
Phía dưới, một cái nhà tòa nhà vần quanh, mà trung gian, hoa lệ thành hoàng miếu đứng vững hạc đứng trong bầy gà.
Xanh lét quỷ hỏa, thay thế đèn lồng.
Mà chung quanh, âm binh kết bè kết đội ở chỗ này tuần tra.
Nơi này, rõ ràng chính là một cái cự đại mà xuống thành.
Chỉ bất quá, không có cư dân, không có huyên áo, có chẳng qua là một mảnh sơ sát tiêu điều.
Từng cái âm binh cũng giống như máy, dựa theo cố định đường đi tuần tra, không có một chút thư giãn, cũng không có một tia cảm xúc mạnh mẽ.
Ta mục tiêu, chính là chỗ đó.
Ừ, Tần Mỹ Nhân giấu sau lưng Quỷ Khốc, chỉ tại trên tường lộ ra gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình ẩn nút.
Nói cho ta một chút, nơi đó đều có cái gì?
Ta chỉ biết là một ít vòng ngoài tình huống, phía ngoài cùng, thành công bầy âm binh canh giữ, bên trong một ít, có quỷ kém cùng với mánh quỷ.
Tận cùng bên trong, cho dù là Hồng Nương Nương cũng chưa tiến vào qua, nàng chẳng qua là ở bên ngoài liền cảm nhận được nguy hiểm.
Minh Bạch.
Quỷ Khốc xách trường đao, hít sâu một hơi, từ phía trên nhảy xuống.
Một tiếng vang nhỏ, rơi vào nóc nhà.
Sau đó, hơn 10 con mắt hướng bên này nhìn tới.
Tiếp đó, thành đoàn âm binh giơ lên cung tên.
Phía trên, chính quan sát Tần Mỹ Nhân dùng sức che cái chán, Quỷ Khốc khỏe miệng giật nhẹ.
Siêu siêu siêu.
Từng nhánh mũi tên nhọn đánh tới, Quỷ Khốc đón bay tới mũi tên nhọn, xông lên.
Mũi tên, có thể cũng không phải là phổ thông mũi tên, từng nhánh xen vào hư ảo cùng chân thực, bắn ra đạn đạo thẳng tắp, cũng vì vậy phi thường chuẩn.
Mà uy lực cùng một loại mũi tên tương đối, đủ để bắn chết người.
Lục lạc chuông, kịch liệt lay động, phát ra rồn dập tiếng chuông.
Đinh linh linh tiếng chuông bên trong, ác niệm sau đó khuyết tán.
Mũi tên bắt đầu trở nên hư ảo, trở nên vặn mẹo, trở nên lúc nhanh lúc chậm.
Tại một vòng bởi vì ác niệm còn như thực chất âm ba bên trong, không ngừng hư biến hóa.
Rốt cuộc, mũi tên đánh trúng Quỷ Khốc, sau đó, giống như giọt nước đụng vào trên tảng đá, mũi tên tan xương nát thịt.
Quỷ Khốc một cước nặng nề đạp ở trên mái hiên, mảnh ngói bể tan cảnh.
Hắn nhảy lên một cái, trường đao giơ cao.
Xoẹt một tiếng, một cái âm binh bị một đao chém thành hai khúc.
Theo sát, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở bên trong trời đất.
Trung quanh âm binh, cũng không tốt hơn.
Tại liên tiếp không ngừng tiếng chuông bên trong, toát ra một cổ lại một cổ khói đen, thân thể càng ngày càng trong suốt.
Ác nghiệm, đối với bọn họ loại này quỷ loại thật sự là quá mức khắc chế, bất kể là Quỷ Khốc công kích bọn họ, hay là đám bọn hắn công kích Quỷ Khốc, kết quả đều là giống nhau.
Quỷ Khốc thấy vậy, tinh thần đại chấn, lòng tin tăng nhiều, hoàn toàn không đang tránh né, tại trên đường sông ngang đánh thẳng đứng lên.
Âm binh môn vô thanh vô tức, yên lặng xung lại.
Quỷ Khốc không sợ hãi chút nào nên đón, sau đó nhất ba hữu nhất ba âm binh, trực tiếp bị giết vỡ, tại ác nghiệm suy yếu xuống, từng cái cùng giấy thật không có gì, hơi chút bị lao thượng một chút, bị nhẹ nhàng đụng truy cập, liền tiêu tán ở trong thiên địa, người giả bị đụng cũng đối với bọn họ như vậy phù khoa, cũng chỉ có trong truyền thuyết đại sư đệ tử, có thể cùng bọn họ sánh bằng.
Hơn 10 cỡi ngựa dơ roi từ đâm nghiêng trong đống nhiên lao ra, một cán cái đại thương lay động, đầu súng nhắm thẳng vào Quỷ Khốc.
Quỷ Khốc nghiêng đầu nhìn, hai mắt ác niệm nhanh như điện bắn.
Cầm đầu một người cưỡi ngựa đột nhiên trên người nổ lên, tiếp lấy liền nhanh chóng trở nên trong suốt.
Hơn 10 cưỡi âm binh hóa thành ảo ảnh, đụng vào Quỷ Khốc trên người, đó lấy biến hóa làm lấm tấm, theo gió tung bay.
Tần Mỹ Nhân trợn to hai mắt, lăng lăng nhìn phía dưới, cả người không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy.
Này khắc chế, thật sự là quá mức dọa người.
Những âm binh đó, đối mặt Quỷ Khốc căn bản không có lực phản kháng chút nào.
Mặc cho Quỷ Khốc thế như trẻ che một đường giết xuyên, hết lần này tới lần khác còn không có tại Quỷ Khốc trên người lưu lại dù là một chút vết thương.
Nàng cương nghĩ như vậy, một cán đại thương liền đâm trúng Quỷ Khốc gò má.
Một giọt máu tươi chảy xuống, kia cái đại thương kể cả đại thương chủ nhân cùng tan vỡ, tan cảnh mây khói.
Quỷ Khốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.
Phía trước, chính là thành Hoàng Miếu đại môn.
Mười mấy quỷ sai đâm đầu đi tới, xích sắt hoa lạp lạp bay ra.
Xích sắt lần lượt thay nhau, tạo thành một cái lưới lớn, ngay đầu liền hướng Quỷ Khốc bao phủ mà tới.
Quỷ Khốc chỉ ra một đao, sau đó,
xích sắt xuôi ngược mà thành lưới lớn từ trung gian băng liệt, bể đầy đất. Quỷ khốc tiếp tục tiến lên, quỷ sai không phải là âm binh, bọn họ thông minh hơn một ít, vì vậy người người mặt lộ khiếp sợ, hốt hoảng lui về phía sau. Tiếng chuông vang lên, từng vòng âm ba khuyết tán ra. Quỷ sai môn vừa chạm tới âm ba, cũng không khỏi đến thân thể đung đưa, ngay sau đó trở nên trong suốt, tựa như ảo mộng, không nữa chân thực. Từng tiếng trong tiếng khe thé, quỷ sai môn chạy tứ tán. Quỷ khốc không lại bị phân nửa quấy nhiễu, nhấc chân đi lên thang đá, xuyên qua đại môn, vượt qua tiền viện, trực tiếp đẩy cửa vào. Cung phụng thành hoàng pho tượng, bây giờ đã không thấy tăm hơi. Cướp lấy, là một đoàn to lớn ngoạ ngoại máu thịt. Chẳng qua là vừa thấy được nó, cũng không khỏi đến đủ loại nghĩ bậy từ trong lòng dâng lên. Vô bệnh, không đau, trường sinh, không có tranh đấu, không có chiến tranh, không có tai hại, không cần làm lụng, đói thì có thức ăn, muốn ngủ thì có bị, mỗi ngày tất cả là trời nắng. Nhất mạc mạc cảnh tượng, in dấu thật sâu khắc ở quỷ khốc trong đầu. An tường, hài hòa, mỹ mãn, nhất mạc mạc chính là trong truyền thuyết vô số người hướng hướng tiên cảnh. Chỉ cần dung nhập vào trong đó, trở thành nó một bộ phận, hết thảy các thứ này cũng có thể thực hiện. Quỷ khốc nhắm mắt lại, con rối một loại bước chân, không bị khống chế hướng này một đoàn to lớn máu thịt đi tới, còn lại một nửa thời điểm, quỷ khốc đột nhiên dừng bước, mở mắt ra hỏi ngươi nói, nếu quả thật có một chỗ như vậy, có phải hay không sẽ rất buồn chán? Bên hông dây lưng quần ngẩng đầu lên, dùng sức gật đầu một cái. Chương 209, tại chỗ chôn sống. Ẩm. Đại điện nóc nhà, ẩm ẩm bể tan cảnh. Quỷ khốc ga a kêu đánh vỡ nóc nhà, bay ngược ra tới. Bước ngang qua hơn 10 trượng, xuyên qua rộng rãi tiền viện, xuyên qua từng rào, xuyên qua đường phố, sau đó đập phải một gian dân nóc nhà. Giao một tiếng vang thật lớn, mảnh ngói tứ tán bay tán loạn, dân nóc nhà phá mở một cái lỗ thủng to. Quỷ khốc đi vào, ở giữa không trung lăn lộn 720 độ, thoáng cái đập phải một tấm thượng. Giao một tiếng, bể, chịu khổ mọt tan sàn nhà cũng bể. Quỷ khốc kể cả một nhóm mảnh vụn từ trên lầu rơi đến dưới lầu, từ phòng ngủ rơi đến phòng bếp, cuối cùng, rơi vào một cái chảo bên trong. Loảng xoảng một tiếng, nồi sắt ngược lại vẫn cứng, vững vàng tiếp lấy. Nhưng là, tường lại mắc lỗi. Chỉ thấy, lò bếp bên cạnh bức tường này chậm rãi nghiêng về, quỷ khốc này mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy tựa hồ có vật gì hướng bên này vượt trên đến, định thần nhìn lại, nhất thời đồng tử khẽ nhếch, quát to một tiếng xoay mình lăn xuống lò bếp, liền lăn một vòng đụng ra môn, đến gian nhà chính. Tiếp đó, cả nhà cũng nghiêng về. Một tiếng vang thật lớn, căn này hai tầng lầu dân phòng hoàn toàn suy sụp đi xuống, biến thành đầy đất phế tích. Đại điện bên kia, lại vừa là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nóc nhà đều bị vén bay ra ngoài. Một đoàn to cây thịt lớn phóng lên cao. Chóp đỉnh. Hình tròn giống như hoa cúc một loại miệng phát ra trầm muộn gầm thét. Mặt đất chấn động, vô số đá vụn trời mưa một loại từ đỉnh đầu hạ xuống, chung quanh phát ra một trận đùng đùng thanh âm. Điểm lân quang ung dung lên cao, tại giữa không trung dung túm, lơ lửng. Quỷ khốc dùng sức đẩy ra đè ở trên người gỗ, gỡ ra ngói vụn mảnh vụn, che hắn eo thon nhỏ từ bò ra ngoài, đại chùy gắt gao dây dưa ở trên người hắn, đồng thời kéo chặt lấy trường đao, để cho trường đao không đến nổi mất. Quỷ khốc phun ra một ngụm trọc khí, đạo một tiếng, đao tới. Đại truy ngẩng đầu lên, giơ lên trường đao. Quỷ khốc tay trái cầm lấy trường đao, mà tay phải phụ chính nón lá, ngăn trở từ trên trời hạ xuống đá vụn. Đá vụn không lớn, đánh vào người cũng rất đau. Quỷ khốc gói một búng máu, ngẩng đầu lên nhìn về phía đại điện nơi đang ở nổi gióa kia đống cây thịt, thầm mắng một tiếng xui xẻo, hắn nơi nào có thể nghĩ đến nhìn chẳng qua là một đống cục thịt đồ vật, trên thực tế là một cây thịt lớn tử, hắn thấy chỉ là đối phương một chút mà thôi. Linh lợi đỡ thắt lưng xử đến đao. Quỷ khốc khập khênh len lén chạy đi. Hắn không phải là ra một chút, về phần tức giận như vậy sao? Lại một hơi thở đem hắn ném ra hơn 10 trượng xa. Một đầu khác, kia cây thịt còn đang nổi giận. Chỉ thấy hơn 10 trượng một cây vai u thịt bắp cây thịt múa động, khuynh khắc đang lúc, toàn bộ thành hoàng miếu là được một vùng phế tích. Quỷ khốc mồ hôi lạnh trên trán toát ra, liền vội vàng bước nhanh. Đá vụn biến thành hòn đá nhỏ, do tiểu lớn chừng ngón cái biến thành lớn chừng ngón cái. Quỷ khốc cảm giác không ổn. Do khập khênh đi mau biến thành chạy chậm, do chạy chậm biến thành chạy như điên. Trên trời rơi xuống đá càng ngày càng lớn, ầm một tiếng, bên cạnh một cái nhà tiểu lâu bị một khối, dài rộng vượt qua một trượng đá lớn đập nát bấy. Quỷ khốc chật vật không chịu nổi né tránh một cây to dài viên mục, do chạy như điên biến thành liều mạng chạy như điên. Trong giây lát, sau lưng an tĩnh lại. Quỷ khốc trong lòng càng thêm không ổn, không nhịn được quay đầu lại, liền thấy vậy cùng cây thịt quấn lên một người sư tử bằng đá phất tới. Nhìn sư tử bằng đá tại trong con ngươi trong nháy mắt phóng đại, quỷ khốc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chờ thấy rõ sư tử bằng đá quỹ tích sau khi, nhất thời choáng váng. Không được ba. Hắn lớn tiếng kêu lên, hướng về nơi đến đường tiến lên, quỷ ảnh bước liên tục vận chuyển, lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Nhưng mà, hay lại là chậm một bước. Ầm. Quỷ khốc ngốc tại chỗ, lăng lăng nhìn, sư tử bằng đá khảm nạm ở phía trước cuối giữa không trung cửa hàng kia. Hắn lúc tới đường, bị lấp kín. Quỷ khốc run rẩy tay vươn vào trong ngực, lấy ra một khối đầu phòng giang. Bây giờ, hắn cần muốn yên tĩnh một chút. Đùng. Một tảng đá lớn liền rơi vào bên cạnh hắn, thiếu chút nữa đem hắn đập thành thịt nát. Quỷ khốc đem đậu phộng rang nhét vào trong miệng, lúc này, còn tỉnh táo cái giám A. Hắn dùng lực nhai kỹ đậu phộng rang, nhấc chân liền gắng sức hướng về kia cái dài mười mấy trượng cây thịt chạy như điên, đem trường đao từ trong vỏ đao kéo ra, vỏ đao tiện tay bỏ rơi, vẫn còn ở giữa không trung liền bị đại chủy quân lấy, kéo dài tới quỷ khốc sau lưng, phảng phất quỷ khốc nhiều một đầu dài sinh nhật. Một đoàn một dạng sâu kín quỷ hỏa tắt, nơi này càng ngày càng tối tăm. Tình huống càng thêm nguy cấp, giờ khắc này, quỷ khốc toàn lực vận chuyển tâm nhãn thuật, dùng hết toàn lực cảm ứng chung quanh hết thảy. Lục lạc chuông kịch liệt đung đưa, dồn dập tiếng chuông giống như trận trận kêu gạo, không ngừng kêu cố gắng lên. Quỷ khốc huyệt thái dương nơi, giếng chữ nổi gân xanh, đè thấp thân thể, giống như là một cái rời cung mũi tên, vèo một tiếng liền lùi chạy ra ngoài. Càn đường đa lớn, bị hắn từng đao, hết thảy chém làm hai đoạn. Trên trời rơi xuống đá lớn, lại rối rít bị hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh. Giờ khắc này quỷ khốc bén nhạy vô cùng, giờ khắc này quỷ khốc vô kiên bất tồi, giờ khắc này quỷ khốc phảng phất con vượn, giờ khắc này quỷ khốc. Nơi chôn xương dưới đất vô cùng hung hiểm, mà trên mặt đất, cảnh vật khá mỹ. Rừng cây, rừng trúc, bãi cỏ, đồi, sông nhỏ đầy đủ mọi thứ. Đã đến ngày mùa thu, lá khô bay múa theo gió, chim tước ríu ra ríu rít bay về phía nam. Thật mệt mỏi trái cây treo ở đầu cảnh. Đỏ chói, vàng xanh xanh, để cho người không nhịn được miệng lưỡi sinh thân. Đẹp đẽ mai con tình đỡ lấy khả ái hai cái góc nhỏ, hoặc bát nhảy đến bên dòng suối nhỏ, con người to chuyển động, nhìn trái phải một chút, nâng lên trong suốt nước sông, ực ực uống. Nàng lần nữa túi đầu muốn bưng nước uống thời điểm, liền thấy dòng suối nhỏ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cá lớn đầu, nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên xoay người nhảy vào rừng cây. Dài ra tứ chi cá lớn yêu phát ra cho một loại gào khóc tiếng kêu. Sủa điên cuồng đến từ trong nước nhảy ra, vọt vào rừng cây, đuổi theo nai con tinh đi. Trong giây lát, nai con tinh cùng cá lớn yêu đều dừng lại, bọn họ cảm giác mặt đất đang chấn động. Hai cái yêu quái trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng dơ lên lông măng. Nha, quên, cá lớn yêu không có lông tơ, cho nên hắn dơ lên miếng vảy. Sau một khắc, mặt đất khỏi bệnh thêm rung động mạnh mẽ đứng lên. Vô số độc trùng thử nghĩ, bao gồm xấu xí hơn nữa số lượng đông đảo thi yêu cùng hung mãnh hơn nữa cô đơn độc ảnh hổ yêu. Cùng từ trong rừng cây lao ra. Nai con tinh cùng cá lớn yêu nghiêng đầu mà chạy, rất nhanh thì lẫn vào dã thú cùng yêu quái hỗn hợp mà thành đoàn thể bên trong. Bọn họ một đường đoạt mệnh chạy như điên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Rốt cuộc, bọn họ dần dần dừng lại, đến tiếp sau này yêu quái cùng dã thú, vẫn còn ở liên miên không dứt hướng bên này chạy tới. Một tiếng trầm muộn vang lớn, từ dưới đất truyền tới. Ngay sau đó, cái khe to lớn trên mặt đất xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng lan tràn. Nước sông rót ngược, đất sét sôi trào, từng cây đại thụ nhô lên, đến ngã xuống mặt đất, bị lăn lộn đất sét chôn. Một tiếng lại một âm thanh to lớn trong tiếng ầm ầm, một cái hố to, cứ như vậy xuất hiện ở nơi chôn xương thượng. Sau đó, bụi mù tràn ngập. Dưới đất, Sở Hướng Phi mỹ quỷ khóc sông về cái kia cây thịt lớn tử, đó lấy, trời long đất lỡ trong tiếng ầm ầm, vô số thổ thạch từ trên trời hạ xuống. Quỷ ảnh bước ba. Vô số tàn ảnh, trong nháy mắt nở rộ, quỷ khóc một hơi thở. Giống là chó điên đột tiến 20 bước. Giờ khắc này quỷ khốc anh dũng không sợ, giờ khắc này quỷ khốc nhanh như gió táp, giờ khắc này quỷ khốc xoáy ép một cái, giờ khắc này, quỷ khốc. Ầm. Nơi này rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, hết thảy đều an tĩnh. Giờ khắc này, quỷ khốc bị tại chỗ chôn sống. Chương 210, ngư trưởng kiêm đắc. Chiều tà trong ánh nắng chiều, trên mặt hồ sóng gợn lan tan, ảnh ngược đến trong suốt không trung. Chim nhạn nam về, vốn là vàng óng ngũ cốc đã bị thu gặt. Lộ ra màu đen đất sét, lá khô phiêu vũ, theo gió lên, tiếng xào xạc thanh âm bên tai không dứt, mấy con ngoan cô sâu trùng ca hát lên cuối cùng vang ca. Quỷ khốc nằm ở đồng ruộng bên trong, trên người máu cùng nhuyễn bột hòa chung một chỗ, để cho hắn nhìn cố gắng hết sức chật vật. Hắn cứ nằm như thế, nhìn không trung bay lượn chim, trong hai mắt còn có chút mê mang. Hút vào trong lỗ mũi, cái loại này đã lâu không khí mới mẻ, nói cho hắn biết, hắn, đi ra. Cuối cùng, hắn liều mạng một lần. Vọt vào đoàn kia cây thịt miệng to như chậu máu bên trong. Sau đó, ra chỉ tảng sáng thần quang trường đao thế như trẻ tre, dễ dàng cắt ra tràn đầy răng thành thịt. Kèm theo một tiếng thảm thiết kêu gào, hắn cảm giác một trận mãnh liệt đè ép, cứ như vậy bị dưới người khắp mặt đất phun ra, xuất hiện ở nơi này, rời đi Na Nhi. Trong thai, loáng thoáng truyền tới Mục Đồng tiếng hát. Tiếng hát từ xa đến gần, trở nên rõ ràng. Một đứa bé, cười ở một con đại thủy ngưu trâu trên lưng, trâu nện bước nhàn nhã nhịp bước, túi đầu đi tại bờ ruộng dọc ngang giữa. Quỷ khóc từ điền bên trong ngồi dậy, nhất thời đem bờ ruộng thượng cưới trâu tiểu Mục Đồng dọa cho giật mình. Ô kìa một tiếng liền từ trâu trên lưng lật đi xuống, rơi vào một bên ruộng lúa bên trong. Cũng may đến cái này đã bị cắt, ruộng lúa bên trong thủy giã không coi là nhiều, nếu không tiểu hài này không chỉ có muốn dính một thân nhuyễn bột, phỏng chừng còn phải bị người nhà cho đánh chết. Châu bị giật mình, nhấc chân chạy như điên. Đứa trẻ kêu lên, liền lăn một vòng đứng lên, ở phía sau đuổi sát. Quỷ khóc nhanh hơn, hắn nhanh chóng xông lên phía trước, một cái kéo lấy sợi dây. Nước mũi Châu bị đau, nghiêng đầu qua, liền thấy một đôi hẹp dài hai mắt. Âm một tiếng, Châu quỷ dưới đất, cả người run rẩy, cất đái tề lưu. Đứa trẻ bước nhanh chạy tới, đầu ở hai bước ra, có chút sợ hãi nhìn quỷ khóc, kia đó là ta đây bọn ta thôn Châu. Yên tâm đi, không cướp ngươi Châu, chỉ là muốn hỏi cái vấn đề. Quỷ khóc nhìn một cái chính là một bại hoại, trên người còn dính tràn đầy nhuyễn bột cùng máu, mang theo hôi thối, đứa trẻ dĩ nhiên sẽ không tin hắn, nhưng là lại không thể làm gì, Châu tại trên tay người ta, hắn một đứa bé có thể có biện pháp gì. Ngươi hỏi đi, ta đây cũng sẽ đúng sự thật nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đem Châu trả lại cho ta đây. Quỷ khóc gật đầu, nói, đây là nơi nào? Đây là Đồng Cốt Thôn. Phu cận đây có cái gì thành sao? Đứa trẻ nhìn về phía quỷ khóc ánh mắt có chút kỳ quái, đi tây bên không phải là Mai Cốt Thành. Quỷ khóc trong lòng động một cái, gần đây có cái gì kỳ quái xảy ra chuyện sao? Đứa trẻ nói, đương nhiên là có, gần đây Hắc Yên Hồ Thượng đột nhiên dâng lên khói đen, ta đây nghe cha mẹ nói, thật là nhiều người vừa đi vào, sẽ thấy cũng không đi ra. Vừa nói, đứa trẻ nhìn về phía cách đó không xa mặt hồ. Đột nhiên trợn to hai mắt, khói khói đây. Khói đen thế nào không có ở đây? Quả là như thế. Quỷ khóc hít sâu một hơi, ánh mắt có chút thâm thúy. Đứa trẻ nhìn quỷ khóc nửa ngày không phản ứng, nhỏ giọng nhắc nhở, Châu. Nhìn quỷ khóc nhìn tới, hơn nữa trong ánh mắt dâng lên ánh sáng. Hắn cả người run lên, trời ạ, chẳng lẽ tên bại hoại này không chỉ có muốn Châu, còn phải gạt bán chính hắn một đứa trẻ. Đứa trẻ chân có chút phát run, hắn có thể nghe đại nhân nói qua, không nghe lời nói. Sẽ bị tên lường gạt bán đi, bán cho trong hồ yêu quái, thật thật là đáng sợ. Tới bắt đi. Quỷ khóc lộ ra cái tự nhận hiền hòa nụ cười. Đứa trẻ nhìn quỷ khóc hung thần ác sát biểu tình, thiếu chút nữa cũng khóc, nước mắt tại trong hốc mắt trực đã chuyển, cẩn thận từng ly từng tí từng bước tới đây, một cái cướp đi quỷ khóc trong tay sợi dây. Chờ một chút. Đứa trẻ cầm một sợi dây muốn đi, nghe được tiếng quỷ khóc thanh âm, không khỏi cả người cứng đờ, không dám núp đích. Tiểu hoa hoa. Trên người của ngươi kia nón lá cho ta nhìn xem một chút. Quỷ khóc nhìn đứa trẻ kia nón lá, trong lòng quả thực yêu thích. Này nón lá không bằng thị trường bán tinh xảo, rất là thô ráp, nhìn giống như một hình nón, còn không thế nào quy củ, mang lên chắc hẳn cũng không thế nào thoải mái. Nhưng là, quỷ khóc liếc mắt liền chọn chúng nó. Đứa trẻ quay đầu, liền tranh thủ treo ở sau lưng trong túi lấy xuống, đưa cho quỷ khóc. Quỷ khóc cầm lên lặp đi lặp lại, nhìn này nón lá thô ráp cấu tạo, càng thêm yêu thích. Đem bàn tay vào trong ngực. Sau đó mặt là một xui xẻo. Trên người túi tiền, đã không cánh mà bay. Chắc là đang đánh nhau bên trong, không cẩn thận giết. Nhưng là, tốt đầu phọng giang vẫn còn ở đó. Nhưng là, đầu phọng giang cũng chỉ còn lại một khối. Quỷ khóc có chút cuốn quýt, hắn thích nón lá, cũng thích hoa sinh bơ, thật sự là có chút khó mà chọn lựa. Này nón lá, làm sao tới? Quỷ khóc hỏi. Đứa trẻ cẩn thận từng ly từng tí đáp, ta đây mình làm. Quỷ khóc gật đầu một cái, dùng sức đưa tay trên người lau sạch. Lấy ra cuối cùng một khối đậu phộng rang, bài thành hai nửa, sau đó nói, như vậy, ta dùng một nửa đậu phộng rang đổi với ngươi đến nón lá, như thế nào đây? Đứa trẻ gật đầu liên tục, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Quỷ khóc hài lòng cười, đứa trẻ thiếu chút nữa bị sợ khóc. Quỷ khóc nhìn hai cái nửa khối đậu phộng rang, cân nhắc một chút, đem ít một chút nhét vào đứa trẻ trong tay, nắm nón lá, ăn đậu phộng rang nên ngang mà đi. Phi! Không biết xấu hổ ra hỏa, khi dễ đứa trẻ. Đúng đúng đúng. Ta đều không nhìn nổi. Giả trang cái gì hung thần ác sát đâu rồi, nhìn để người ta tiểu hóa hoa hù dọa. Mặc dù ta biết đứa trẻ rất đáng thương, nhưng không biết tại sao, nhìn hắn kia tội nghiệp dáng vẻ chính là buồn cười. Ha 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 ha, ho khan một cái ho khan. Trên lầu ngu xuẩn, đều biến thành quỷ sẽ còn bị nước miếng sặc, thật máy mà ném quỷ. Ném quỷ ra hỏa, lui váy đi. Bên hai, phụ tại oan hồn thiết giáp thượng oan hồn xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Không khỏi, quỷ khóc lại còn cảm thấy có chút thân thiết. Cuốn ở bên hông đại trùy ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía oan hồn thiết giáp, nhé, lại sinh động. Đứa trẻ nhìn đi xa đến quỷ khốc, trong tay chặt lôi đậu phọc giang, quỷ khuất ba ba cắn một cái. Ừ, ăn ngon thật. Hắn răng rắc lại ăn hai cái, lúc này mới nhớ tới cha mẹ dặn dò, muôn ngàn lần không thể ăn người xa lạ đồ vật, nếu không ăn sẽ chết, chết sẽ bị lửa đốt. Nghĩ đến đây, đứa trẻ cũng không nhịn được nữa, ủy khuất ba ba đem đậu phộng rang ăn xong, dắt đại thủy ngưu một đường chạy như điên, chạy về trong thôn, vội vã đem trâu buộc được, liền chạy thẳng tới trong nhà. Đứa trẻ mẹ hắn vẫn còn ở phòng bếp bên trong bận rộn, đứa trẻ một chút liền xông lên, ôm mẹ bắt đùi, hoa hoa khóc lên, khóc vậy kêu là một cái thương tâm. Đứa trẻ mẹ hắn ngộng, này tiểu hoa nhi chuyện gì xảy ra, thế nào khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ lại bị đại hoa khi dễ. Vừa nhìn thấy đứa trẻ trên người nhuyễn bột, nhất thời, đứa trẻ mẹ hắn trong lòng tức giận, an ủi một chút đứa trẻ sau khi, để cho hắn ngồi ở lò bếp bên nhìn một chút hỏa, trở tay liền nhặt lên thiêu hỏa côn, nổi giận đùng đùng xông ra. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền tới đứa trẻ hắn ca, tiếng thét chói tai, mẹ à, chén kia không phải là hài nhi cố ý đánh nát, đừng đánh, đừng đánh. Cái gì, ngươi còn đánh nát chén? Mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu lớn hơn, ngồi ở lò bếp vừa nhìn hỏa đứa trẻ rất là nghi ngờ, ca ca rốt cuộc lại phạm chuyện gì. Cũng không lâu lắm, lại nghe được cha thanh âm. Tại sao lại đang đánh đại hoa, hắn lại phạm chuyện gì? Hôm nay tiểu hoa nhi khóc thương tâm, trên người còn dính nhuyễn bột, ta đây suy nghĩ trừ đại hoa còn có ai, kết quả một đánh liền đánh ra, tiểu vương bắt đản này không chỉ có khi dễ tiểu hoa nhi, chén cũng là hắn đánh nát. Không đúng. Mấy ngày trước ta là cầm ná đánh em trai cái mông, cũng đều qua mấy ngày à, hơn nữa em trai cũng không biết là ta khô. Đứa trẻ hắn ca, quật cường thanh âm truyền ra. Trước lò bếp nhìn hỏa đứa trẻ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói mấy ngày trước đi ị thời điểm là ai đánh hắn cái mông, nguyên lai là ca ca à. Cái gì? Mấy ngày trước để cho đệ đệ của ngươi ngã vào hầm cầu bên trong là ngươi. Tiểu hài tử cha tiếng giận dữ thanh âm truyền tới. Sau đó, đứa trẻ hắn ca, tiếng kêu thảm thiết càng vang vọng. Đứa trẻ nghe thanh âm, hồi tưởng đậu phộng rang mỹ vị, tạp ba miệng, hút chuồn một chút nước mũi, lại đi trong lò bếp thêm một cây đuốc. Chương 211, Thủy yêu lên bờ. Trời bắt đầu tối, gió càng lớn, bình tĩnh mặt hồ nổi sóng, đánh phía trước tĩnh mịch bến tàu. Trận trận nước trong tiếng, từng viên to lớn đầu nổi lên mặt nước, viên cổ con mắt tản mát ra xanh lét ánh sáng. Thật sớm, mọi người liền chui vào nhà bên trong, đóng chặt cửa sổ, đóng cửa lại. Một nhà già trẻ, giúp lại một tấm thượng. Không dám cởi quần áo, dao bầu đũa hết thảy có thể làm vũ khí đồ vật đều đặt ở bên. Khe cửa xuống, ánh trăng xuyên vào, có bóng dáng đung đưa. Một đôi kinh hoàng mắt nhìn cửa, mẹ sấp nhỏ che hài tử miệng, cha sấp nhỏ ngừng thở, nắm chặt trong tay dao bầu. 3. Cửa hơi chấn động một chút, nhất gia tử không khỏi toàn bộ lông tóc dựng đứng. Khí tức quỷ dị từ bên ngoài truyền vào, trong nhà nhiệt độ chợt hạ, để cho lòng người từng trận run rẩy. Cha sấp nhỏ chân trần, dẫm ở lạnh như băng thượng, cầm cán đao tay, khớp xương trắng bệnh. Mẹ sấp nhỏ trong mắt rơi nước mắt, chăm chú nhìn cha sấp nhỏ bóng lưng. 3. Cửa gỗ run lên, cho bụi đổ rào rào đi xuống. Cửa này đã ra cố qua, nhưng là, tất cả mọi người đều không dám hứa chắc, cửa này có thể đỡ nổi bên ngoài yêu quái. Cha sấp nhỏ giơ tay lên trúng đao, làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Mấy ngày trước, trong hồ đột nhiên toát ra khói đen, hôi thối tràn ngập. Yêu quái từ trong hồ lao ra, vọt thẳng thượng bến tàu, đánh khai sát giới. Chú đóng ở bến tàu phụ cận Giang Nam thủy sư không chịu nổi một kích, mặc dù số người đông đảo, nhưng căn bản không tổ chức ra cái gì hữu hiệu phản kháng thủ đoạn, chỉ liền toàn quân bị diệt. Những thương nhân kia cũng hỏng bét, toàn bộ thuyền bè đều bị lật, còn có trực tiếp mất tích. Bất quá, cũng không thể nói Giang Nam thủy sư hoàn toàn vô dụng. Bọn họ đem những yêu quái đó cho ăn no, ngày hôm đó thân ở bến tàu chăm họ, ngược lại không tao bao lớn khó khăn. Sau khi liền đưa tới khắp thành khủng hoảng. Có tiền quyền quý thương nhân, rồi rít rời đến ly thủy xa hơn địa phương, trực tiếp đưa đến những địa phương kia giá phòng tăng lên, mà không có tiền chăm họ, chỉ đành phải lưu lại, có thể làm cũng chỉ là ra cố cửa sổ, đóng chặt cửa nẻo mà thôi. Vốn là cái này khắp thành phồn hoa nhất vùng, bây giờ thành một mảnh tử địa. 3. Một tiếng vang thật lớn, trong nhà tất cả mọi người đều không khỏi cả người run lên, da mặt trắng bệch, từng viên lớn mồ hôi hột từ trong lỗ chân lông thấm ra, trên người chảy xuống. Môn. Phía trên mở một cái hở, xanh lét con người, xuyên thấu qua khe hở đang ở đi vào trong ngắm nhìn. Thượng già trẻ, đều dùng miên bị che lại. Đứng trên mặt đất cha sấp nhỏ, dán chặt tại vách tường, môi run run. Các cặc quái khiếu từ ngoài cửa miệng yêu quái trong miệng truyền ra, ánh mắt hắn rời đi, lộ ra hai cái thật to lỗ mũi, dùng sức ngửi cái gì. tất cả mọi người tâm trầm xuống. Phần lớn yêu quái bản thân liền khiếu giác bén nhạy, bọn họ tránh đến mở yêu quái ánh mắt, lại không tránh khỏi yêu quái khiếu giác. Cửa gỗ phát ra không chịu nổi mang nặng, lại một cái hở xuất hiện ở phía trên. Yêu quái phát ra hưng phấn gầm to, móng đuốt sắc bén chụp vào trên ván cửa, tùy tiện ở phía trên lưu lại dấu vết thâm sâu. Cha sấp nhỏ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, môi khép mở, cùng mình vợ con không tiếng động cáo biệt. Phúc! Nhuốm máu mùi lao, xuyên thấu cánh cửa, vượt trội một đoạn. Trong nhấp nháy, lại lùi về. Không ngừng có mang theo hôi thối thầm dòng máu màu đỏ, từ khe hở phun đi vào, rơi vãi trên đất. Sau đó, chính là vật nặng tiếng ngã xuống đất thanh âm. Nắm dao bầu chuẩn bị liều mạng một lần, cha sấp nhỏ sương sốt, dán ở trên cửa, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài, dưới ánh trăng, một người một đao trong mắt hắn chợt lóe lên. Mà trên đất, nằm một cổ lại một cổ thi thể, những thi thể này thiên kỳ bách quái, có nửa người nửa cá, có phảng phất thủy quỷ, có hình người lại trường miếng vậy, còn có trên người có hai chữ số trở lên chạm tay. Nhưng không quản bọn hắn như thế nào kỳ quái, vào giờ phút này, bọn họ cũng chỉ là một cỗ thi thể, lớn nhất nguy hại, cũng chính là tạo thành ô nhiễm, nếu như không kịp thời xử lý, thậm chí còn có khả năng đưa tới ôn dịch. Trước khi trời tối, quỷ khốc không có thể vào thành. Khi hắn đến dưới cửa thành thời điểm, thiên cũng đã đen, cửa thành đã sớm đóng. Hắn lượn quanh một vòng tròn lớn, dự định từ đường thủy vào thành. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, Mai Cốt Thành thì đã nguy cấp đến nước này. Thủy sư, không thấy tăm hơi. Thiên sư phủ người, giống vậy không thấy tăm hơi. Mặc cho kết bè kết đội yêu quái tại đầu đường hoành hành, gõ một cánh cánh cửa, đại khai sát giới, tùy ý nuốt máu người thịt. Đối mặt loại tình huống này, hắn không cách nào bỏ mặc. Cũng không biết là bởi vì công đức nhu cầu, hay hoặc giả là chính mình bản tâm, hắn không có suy nghĩ nhiều, giơ đao liền xông lên. Lục lạc trông, theo hắn tâm ý, không phát ra một chút thanh âm. Một mực xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, hoan hồn môn, cũng dừng lại cai vã, ngậm miệng, để cho quỷ khốc được an tâm chiến đấu. Quỷ khốc không lưng, phảng phất một cái đại miêu, hành tẩu ở hẻm nhỏ, nóc nhà, cẩn thận từng ly từng tí không phát ra âm thanh, từ từ đến gần, sau đó lặng lẽ đến gần, ác niệm bùng nổ. Cơ đao chẳng kích, trực tiếp một đòn toi mạng. Đỡ một chút trên đầu yêu quý non lá, thân đao dán chặt tay áo, lao chùi xuống lưỡi đao vết máu, quỷ khốc một lần nữa phong tỏa một cái mục tiêu. Đây là một con thi yêu, những thứ này từ trong nước chui ra ngoài yêu quái, là thuộc thi yêu cùng ngư yêu nhiều nhất. Đầu này thi yêu cả người hiện lên xanh, dài rêu xanh bèo, làm quần áo che kín thân thể, trên người mang theo tanh hôi. Hắn không có vũ khí, hai tay không, một cặp móng, đen nhánh cong, phảng phất móc sát. Hắn leo đến nóc nhà, gỡ ra mảnh ngói, vệ mông, đang ở đi vào trong ngắm nhìn, giống như một cái hái hoa tặc. Quỷ khốc lặng lẽ đi tới dưới mái hiên, xoay người đến trong hẻm nhỏ, nhẹ nhàng tung người nhảy một cái, hai chân ngay cả đặng mặt tường, viên tí ra hắn ra, ôm mái hiên, xoay mình lên. Quỷ khốc khinh công không nhẹ, dẫm ở trên mái ngói, thanh âm không lớn, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng là trước mắt cái này thi yêu chảy nước miếng, tựa hồ nhìn đồ vật nhìn đến quá mức chuyên chú, cũng không phát hiện. Quỷ khốc lặng lẽ đến gần, từ từ giơ đao lên. Xì sao? Bụng phát ra muộn lôi một loại tiếng vang, thi yêu che bụng, sau đó lại cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, bụng mình không kêu à, sau đó nghi ngờ ngẩng đầu lên. Một đạo bạch quang, vô căn cứ nở rộ, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Làm bạch quang biến mất, đầu này thi yêu cảm giác thế giới xoay tròn, sau đó thấy chính mình thi thể không đầu đang chậm rãi ngã xuống. Quỷ khốc dùng chân sắc nhọn tiếp lấy thi thể, một tay nắm lấy rời đi thân thể đầu. Sau đó, nhẹ nhàng buông xuống, để cho thi thể nằm ở nóc nhà, tận lực không phát ra tiếng lớn hơn thanh âm. Cuối cùng, một tay xách đầu, nhẹ nhàng đặt ở nóc nhà. Xoa xoa đói đói bụng, nên ngang mà đi. Trong nhà, từng giọt máu từ phía trên hạ xuống, trong nhà đang ở run lẩy bẩy chủ nhân cảm giác có đồ trích, dạ, đến đỉnh đầu, nghi ngờ ngẩng đầu lên, đón lấy, dùng sức che miệng lại, không để cho mình kinh khiếu xuất lai. Một đầu dưới người cao đầu cá thân người cá nhỏ tinh đầu mục. Chính kỷ Lý Hoa Lạp chỉ huy thủ hạ dùng sức đập cửa. Trong giây lát, một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, cá nhỏ tinh đầu mục bị một đao từ sau cảnh rưỡi vào, từ cái mông đâm ra, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bỏ lỡ tánh mạng. Quỷ khốc sau khi rơi xuống đất buông cán đao ra lộn một vòng, quăng ra hai ngọn phi đao, chúng mục tiêu hai cái cá nhỏ tinh, tiếp lấy bước nhanh về phía trước, rút ra bên hông đoàn đao, xì một đao đem một con cá nhỏ tinh đầu từ trong bổ ra. Máu tươi văng tung tóe. Vật nặng tiếng ngã xuống đất âm đồng lúc vang lên. Còn lại 5 cái cá nhỏ tinh, trong đó 2 cái quay đầu, sau đó 2 cái này liền bị đại tay nắm lấy mỗi người đầu hướng trung gian vừa đụng. Ầm. Nhất thanh thúy hưởng, hai cái cá nhỏ tinh hể vải trên đất. Cuối cùng ba giờ cá tinh đập ngay môn đập ra tâm, căn bản không lý sau lưng động tĩnh, quỷ khóc quay đầu, rút ra thẻ ở một cái cá nhỏ tinh trên đầu đòn ao, sờ lên. Chương 212, dạ xoa ngư yêu. Quỷ khóc gặp phải đại phiền toái, để cho hắn giết chết thứ tư hai cái yêu quái thời điểm, rốt cuộc, chia rẽ yêu quái bên trong có ba cái đại gia hỏa để mắt tới hắn. Một con ngư yêu, hàng này rất rõ ràng biến hóa không hình thành nên công, đầu cá thân người, thân dài 1 trượng 2. Quanh thân miếng vảy răng đầy, giống như là xuyên thiếp thân ngư lân giáp. Trên lưng vượt trội kỳ cá như đao, một mực trùng điệp đến đỉnh đầu, đứng ở quang ngốc ngốc đầu lớn thượng, hiển nhiên giống như một cái trang trí quái dị côn đồ các ké. Thân là ngư yêu hắn còn biết xấu hổ, một nhóm mèo cột vào bên hông, che kín chỗ riêng tư, giống như tiểu váy ngắn, để cho nàng xem ra nhiều mấy phần tức cười. Nếu hóa hình, có trí khôn, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc tay không mà chiến đấu, cũng sử dụng binh khí. Một cán tấn thiết trường thương bị hắn nắm trong tay, trượng dài hơn, cùng thân hình hắn chờ cao, cán thương so với thân hình hắn lộ ra quá nhỏ, thấy thế nào cảm giác có chút không được tự nhiên. Một con thủy dạ xoa, 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Thân dài 8 thước 7 tấc có thừa, màu da hiện lên xanh, tóc xanh lắng hai, hai mắt lớn như chuông đồng, mũi như heo, có khuyển nha lộ với ngoài môi. Tay chân hắn thon dài, thân hình cường tráng, tay chân có mảng, khiến cho một cán trượng dài cơn xoa. Cuối cùng là một con ô quy tinh, bất quá đầu này ô quy tinh có thể không một chút nào hiền hòa, ngược lại cố gắng hết sức hung hãn. Hán dáng, là ba đầu yêu quái bên trong lớn nhất, cùng con cá kia yêu một loại cao, lại rộng thượng gấp mấy lần. Mặc dù đứng thẳng đi, lại không phải hình người, tứ chi phảng phất 4 cây cột, một đôi đậu xanh như vậy mắt ti hi lóe hung quang, cổ đưa láo trường. Một đôi lượng ngân hoa mai truy bị hắn nắm trong tay, hai chân nện bước chữ bát, một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam cũng không muốn, so với con cua còn con cua. Này ba yêu quái cũng không phải là đồng bạn, lại không hẹn mà cùng đồng thời để mắt tới cái này còn dám phản kháng nhỏ bé nhân tộc tên nhỏ thó, rồi rít cười gần sung lên. Thủy dạ xoa tốc độ nhanh nhất, cái này đến từ Tây Mưu Hạ Châu đặc thù chủng tộc trời sinh háo chiến, lấy tốc độ danh hiệu. Bất luận là thủy dạ xoa, đất đi dạ xoa, phi thiên dạ xoa, cũng là như thế. Mặc dù bởi vì lên mờ, tốc độ có chút suy yếu, nhưng hắn như cũ nhanh như thiểm điện. Chỉ nghe một tiếng ngắn ngủi tiếng xé gió vang lên, một cổ gió lốc trống rông xuất hiện, này thủy dạ xoa cũng đã bước ngang qua 100 bước, xuất hiện ở quỷ khốc trước mặt. Lục lạc chuông vang lớn, quỷ khốc giật mình trong lòng, khỏe mắt liếc qua liền liếc thấy một cây run rẩy cương xoa đâm thẳng tới. Lúc này, hắn mới hiểu được, mình đã bại lộ. Thủy dạ xoa xúc lực mà đánh, chiếm cứ nước trước. Quỷ khốc chờ nguy hiểm trước mắt mới làm ra phản ứng, thuộc về hậu thủ. Có câu nói tiên hạ thủ vi cường, nhưng là, thủy dạ xoa mặc dù nhanh, quỷ khốc đao lại nhanh hơn. Cho dù là vội vàng xuất thủ, cũng mau đến thủy dạ xoa lông tóc dựng đứng. Ken nhất thanh thúy hưởng, mang theo có chút giọng run rẩy, trường đao cùng cương xoa va chạm, nổ ra một chuỗi tia lửa. Cương xoa bị đụng lệch, đâm tới chỗ trống. Lại, ngăn trở. Hai người thân hình lần lượt thay nhau, thủy dạ xoa lao ra 3 trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Quỷ khốc rung cổ tay, lưới đao huyết châu lan xuống. Thủy dạ xoa bên hông nổ ra một đám mưa máu, bước chân hắn lảo đảo 2 cái, cương xoa xứ đất, ổn định thân hình. Vết thương, không sâu, vốn là chẳng qua là rách da. Nhưng là, phụ ở phía trên yêu khí một bạo nổ, nhất thời vết thương xé, để cho thủy dạ xoa như bị sét đánh, người bị thương nặng. Thương thế không đến nổi đòi mạng hắn, lại có thể để cho hắn bởi vì kia đau đớn kịch liệt ảnh hưởng phát huy. Quỷ khóc con ngươi chuyển động, ngay sau đó liền thấy ngư yêu cùng ấu quý tinh. Bọn họ một cái tại ngay phía trước, một cái bên trái bên. Mà hậu phương, còn có một chỉ thủy dạ xoa. Xách. Giơ tay lên, đè thấp một chút vành nón. Ngư yêu xách một cán tấn thiết trường thương, bước nhanh hướng đi tới bên này. Theo khoảng cách gần hơn, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng, bước nhanh biến thành chậm chạy biến thành công kích. Một cước, nặng nề đạp lên mặt đất. Châm muộn trong thanh âm, 1 trượng 2 thân thể đột nhiên dương cao. Giữa không trung, hai tay của hắn giơ cao kia 2 trượng tấn thiết trường thương, thành người eo to trên cánh tay kia một đôi quạt lá như vậy tay, nắm to bằng cánh tay trẻ con cán thương. Tại quỷ khốc ngẩng đầu lên trong ngay mắt, một phát súng đâm xuống. Ở trong mắt quỷ khốc, thân hình khổng lồ che đậy hơn nửa không trung. Ngăm đen miếng vảy, tại dưới ánh trăng hiện lên chân bóng. Ác liệt đầu súng, mũi thương bắn ra hàn quang, giống như trên bầu trời sáng nhất cái ngôi sao kia. Đinh! Lại là này một tiếng thanh thúy tiếng vang, cán thương dán chặt thân đao, xoẹt ma sát, một phát súng đâm vào chỗ trống. Kia một đôi là đèn lồng lục nhãn con ngươi, trong nháy mắt ánh sáng co rút lại. Thân hình khổng lồ, từ quỷ khốc đỉnh đầu vượt qua, rơi sau lưng hắn. Không ngờ, này vừa rơi xuống đến, lại cũng không phát sinh bao lớn âm thanh. Ngư yêu kia thân hình khổng lồ, giống như một cái to đại khí cầu, khổ người rất lớn, nhưng là không nặng. Có thể trên thực tế, ngư yêu rất nặng, nhưng là hắn đều bộ pháp, rất nhẹ. Mềm mại lòng bàn chân, dán trên đất, khổng lồ nhưng mềm mại thân thể, tùy tiện thay đổi, cùng thay đổi còn có cương ngạnh cắn thương. Mang theo gào thét phong thanh, xoay người về phía sau đập tới. Hay lại là kia một tiếng thanh thúy tiếng vang, nặng nề cán thương giống như là đụng vào một bức tường thượng, bị thật cao bắn lên. Quỷ khốc trong tay trường đao, miệng hùm chấn động kịch liệt. Hai phát súng đi xuống, hắn nhìn như hời hợt tiếp lấy, nhưng trên thực tế lại dùng hết lực khí toàn thân. Song phương giang chênh lệch, quá khổng lồ. Cho dù hắn nắm giữ tinh diệu nhất kỹ xảo, nhưng mỗi một lần chịu đựng, như cũ để cho quỷ khốc cả người xương run rẩy, phát ra từng tiếng không chịu nổi mang nặng. Kỹ xảo, cũng không phải là vấn năng. Nó chẳng qua là cho ngươi càng ít hơn phạm sai lầm, cho ngươi tốt hơn phát huy. Hết thể kỹ xảo, đều là xây dựng ở thân thể trên căn bản. Trên thân thể chênh lệch quá lớn, trừ phi sinh ra kỳ tích, nếu không, thân thể thuộc về thế yếu phương tuyệt đối không thể chiến thắng. Bất quá yêu giữa, trừ thân thể ra, còn có yêu khí. Yêu khí, chính là kỳ tích. Đầu súng run lên, nhanh như tia chớp lùi về. Bàn tay to lớn níu lại thương toản, một tay kia một dạng ở cán thương. Trên cánh tay bắp thịt lần nữa bành trướng, sau một khắc, chính là đoạt mệnh một đòn. Trong nước yêu quái, khiến cho dùng vũ khí phần lớn súng yêu quý. Trong nước, dùng vũ khí so với trên bờ càng chú trọng. Nước trở lực so với gió lớn hơn, càng quét loại chiêu thức căn bản không tốt dùng, thực dụng nhất, chính là kia đâm một cái. Cũng chính là vì vậy, phàm là trong nước giỏi khiến cho dùng vũ khí yêu quái, đều am hiểu đâm, dùng thương so với trên bờ càng thuần túy. Này đâm một cái. Tại thiên truy bách luyện bên trong rèn luyện e rằng so với sắc bén, giống như nối liền trời đất thần lôi, tại một đạo chói mắt bạch quang bên trong, đã xuyên qua quỷ khốc thân thể. Nhưng mà, ngư yêu không có cao hứng, ngược lại thần sắc đại biến, giống như bị chạm điện rụt tay về, thân thể về phía sau nhún, phảng phất một tấm bị kéo thành đầy tháng đại cung, giống như trong nước tôm hùm, bay ngược về phía sau. Bị đại thương xuyên qua quỷ khốc, theo gió rồi biến mất. Này, chẳng qua là hắn một đạo tan ảnh. Ngư yêu bay ngược. Nhưng là cuối cùng trễ một bước. Quỷ khốc thân hình, trống rông xuất hiện ở bên người hắn. Hắn hai chân vừa mới cách mặt đất, quỷ khốc lưỡi đao cũng đã dính máu. Ngư yêu thân hình khổng lồ rơi xuống đất, tiếp lấy bắp chân nổ tung một đám mưa máu. Vết thương xé, hắn phát ra rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh đầm địa bên trong, nửa quỳ xuống. Quỷ khốc bước nhanh đuổi theo, ngư yêu nhấc thương đâm liên tục. Nhưng vội vàng bên dưới, tốc độ chưa đủ. Bị quỷ khốc tránh, bước gần trước người. Hai tay nắm ở cán đao, ngấp trong bụng. Lưỡi đao hướng lên trên, mũi đao nhắm ngay ngư yêu lồng ngực. Sau một khắc, sẽ tóe ra một cái đâm thẳng. Ngư yêu tâm, nhắc tới. Hắn gặp qua quỷ khốc xuất đao tốc độ, một đao này, hắn trong lòng biết, không ngăn được. Quỷ khốc đao, vừa nhanh vừa độc. Chảy ra một chút, chính là bị thương nặng. Mà bị một đao đâm thẳng sâu hung mà qua, cho dù không chết, sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Muốn hoàn. Chương 213, tam yêu hợp lực. Ngư yêu đã làm tốt vừa chết chuẩn bị. Chẳng qua là không cam lòng, cưỡng ép kéo về trường thương, chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng. Nhưng là vậy mà, quỷ khốc một đao này căn bản cũng không có đâm ra đến, mà là rút người ra bay ngược. Tiếng gió vang lên, một thanh lượng ngân hoa mai truy từ trên trời hạ xuống, ầm một tiếng đập xuống đất. Vững chắc tấm đá mặt đất bị một đòn đập phá, đá vụn bay tán loạn, bùi đất tung bay. Nếu như quỷ khốc mới vừa rồi không có tránh, cũng sẽ bị một búa đánh trúng. Lấy cái kia thân thể, chắc chắn phải chết. Ngư yêu nghiêng đầu qua, liền thấy cái kia phách lối ố quy tinh chính nện bước bát tự bộ hướng đi tới bên này. Hắn khoát tay, đập xuống đất lượng ngân hoa mai truy gục toàn mà quay về, bị hắn lần nữa nắm trong tay. Truy, trong nước cũng không tốt dùng, thường thường làm nhiều công ít. Nhưng là, nay ố quy tinh hết lần này tới lần khác sẽ dùng. Cũng không phải là bởi vì hắn ốc, mà là bởi vì hắn tình huống đặc thù. Cùng tiến lên. Ố quy tinh vừa đi đến, một bên la lớn. Chớ nhìn hắn dáng ngoài phách lối nhất, nhưng tính cách chững chạc nhất. Trầm muộn thanh âm, để cho quỷ khốc trong lòng trầm xuống. Đan đả độc đấu, hắn ai cũng không sợ, nhưng này ba cái yêu quái cùng tiến lên, như vậy là không cùng. Không thể đợi tại chỗ mặc cho bọn họ bao vây. Quỷ khốc trong lòng có so đo, nhấc chân đi. Thủy dạ xoa cạc cạc cười quái dị một tiếng, phảng phất một tia chớp, chớp mắt đã tới, một chút liền đến quỷ khốc phía trước. Cong. Cương xoa ngăn trở trường đao, tung tóe sao hỏa bên trong, thủy dạ xoa rút người ra bay ngược, đâm ra một đao rơi vào khoảng không. Quỷ khốc trong lòng nặng hơn, thủy dạ xoa tốc độ cực nhanh, tiến thối tự nhiên, đầu tiên là đã đứng ở chỗ bất bại. Sau lưng, hai yêu đuổi theo, bất đắc dĩ, chỉ đành phải xoay người lại nên để. Một phát súng ngay đầu đập tới, một chiêu này, ngư yêu trong nước căn bản cũng sẽ không dùng, nhưng ở trên bờ lại dùng rất chuyên cần. Trường đao cùng tấn thiết trường thương va chạm, quỷ khốc lắc một cái thân đao, trường thương liền theo thân đao lướt qua đi, nện trên mặt đất. Đá vụn đánh vào trên chân, quỷ khốc hướng một bên nào tới. Trên đất, mới lăn đến một nửa, thủy dạ xoa cương xoa lại tới. Quỷ khốc một tay chống đỡ đất, tại giữa không trung xoay người lại chính là một đao. Một đao này lại vừa là rơi vào khoảng không, thủy dạ xoa ha ha cười quái dị đã đi xa. Sau lưng do tiếng nổ lớn, khoe mắt liếc qua liếc đến, một thanh lượng ngân hoa mai truy đã đến phụ cận. Quỷ khốc thân ở giữa không trung, không cách nào né tránh, chỉ đành phải giơ đao chống đỡ. Cong! Quỷ khốc như bị sét đánh, sắc mặt đỏ ửng, thân thể rơi đập trên đất. Một cái khác hoa mai truy bay lên giữa không trung, truy trôi nơi nước chảy cuốn quanh, kéo đũa trở lại ô quy tinh trong tay. Ngư yêu cười ha ha, khập khiễng đuổi sát tới, nắm trong lòng bàn tay thương hướng trên mặt đất quỷ khốc liền liên tiếp đâm tới. Một phát súng đâm ở trên sàn nhà, lưu xuống lần lượt lỗ thủng. Quỷ khốc chật vật một cái như con lật đật lười lăn lăn tránh thoát đi, vừa mới đứng lên, sau lưng lại vừa là phong thanh đánh tới. Hắn nhanh chóng rút đoạn đao ra, xoay người lại một cách, ngăn trở chui vào cương xoa. Tay trái trường đao chuyển một cái, phản tay nắm chặt đẩy ra đâm tới trường thương. Rút người ra bay ngược, lượng ngân hoa mai truy hoành một tiếng đập xuống đất. Quỷ khốc mồ hôi lạnh trên trán toát ra, một đường rút lui thẳng đến bên tường, dựa lưng vào vách tường, một tay trường đao, một tay đoạn đao, ở trước ngực đan chéo, bày ra để phòng tư thế. Ba cái yêu quái đồng thời sững sờ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù bọn họ ba yêu liên thủ, vẫn không có đánh chết quỷ khốc, đừng nói đánh chết, thậm chí ngay cả thương đều không thương tổn đến. Những công kích kia, hoặc là bị hắn ngăn trở, hoặc là bị hắn né tránh, không có một dạng rơi vào trên người hắn. Ta dạng cái ai a, đao pháp này, có chút ý tứ a. Ô quy tinh thao cái kia rõ ràng mang theo phương phương nôn khẩu âm nói, đan đả độc đấu, chúng ta bên trong bất kỳ một yêu còn thật không phải là đối thủ của hắn. Ngư yêu tiếp lời, đáng tiếc, hắc 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 hắc, chúng ta có ba cái. Cắc 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 két, có thể đánh như vậy, thịt nhất định ăn thật ngon. Thủy dạ xoa trên mặt lộ ra khát máu nụ cười. Ba cái yêu quái nhìn nhau cười to, chỉ cảm thấy đối phương rất đối với chính mình khẩu vị, không khỏi thông minh gặp nhau. Chờ giết hắn, chúng ta liền kết nghĩa kim lan như thế nào? Cắc 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 két, ý kiến hay, ý kiến hay. Hắc 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 hắc, làm là như thế. Quỷ khóc không có lên tiếng, hắn yên lặng điều chỉnh đến tự thân khí tức, quanh thân bắp thịt ngoạ ngoại, tại yêu khí đấm bóp xuống, tê dại cảm giác chậm rãi tiêu trừ. Cắc, chúng ta cũng không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Ô quy tinh nhìn không nói một lời quỷ khóc, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Giết. Thủy dạ xoa công kích trước nhất đến, một cán cương xoa hướng ngực liền châm tới. Giơ lên đoàn đao, đụng ra cương xoa, túi người, cương xoa từ đỉnh đầu xẹt qua, ghim vào trong tường. Cơ hội, quỷ khốc đôi mắt sáng lên, trường đao một đao theo gậy gọt đi qua. Đinh. Lưỡi đao ông minh, bị tấn thiết trường thương ngăn trở. Mũi thương run lên, bắn một phát đâm tới. Quỷ ảnh bước. Trường thương xuyên qua tàn ảnh, quỷ khốc đột nhiên xuất hiện ở ố quy tinh trước mặt. Hẹp dài cặp mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, đậu xanh như vậy cặp mắt lộ ra hung quang. Bốn mắt, tương đối. Ác niệm bắn ra, ố quy tinh cả người cứng đờ. Cùng lúc đó, quỷ khốc cũng lâm vào huyễn cảnh. Nhất thời người được nhàn nhạt mùi tanh sông vào mũi, quần quận thủy triều đối diện bài sơn hải đảo tới, tiếp theo một cái chớp mắt, bị tồi tệ đánh tan. Một đao, chính giữa ô quy tinh ngực. Ô quy tinh hét lên một tiếng, một đôi lượng ngân hoa mai truy hướng trung gian đập tới. Quỷ khốc hướng một bên phi phát, một cán cương xoa từ hắn nghiêng phương đâm ra, quát bên trong một chút quỷ khốc đầu vai. Một đôi lượng ngân hoa mai truy chạm thử, phát ra đùng một tiếng vang thật lớn, vô hình sóng trùng kích, chấn động ra đến, trong phút chốc, quỷ khốc, thủy dạ xoa cùng với ngư yêu đồng thời mảng nhị chảy máu. Quỷ khốc nặng nề té ngã trên đất, ô quy tinh vai u thịt bắp cánh tay vung lên, một nhánh lượng ngân hoa mai truy rời khỏi tay. Quỷ khốc nằm trên đất đồng tử hơi co lại, manh quăng ra đoạn đao trong tay. Cong. Đoạn đao cùng lượng ngân hoa mai truy trên không trung va chạm, ngay sau đó, đoạn đao bị đẩy lùi, lượng ngân hoa mai truy cũng có chút thay đổi quy tích. Ầm. Mặt đất ứng tiếng mà nát, quỷ khốc gò má bị đá vụn phá vỡ, tay phải chụp đất, xoay mình lên. Còn không đợi hắn đứng vững, một phát súng một xiên từ trái phải đánh tới. Quỷ ảnh bước. Một phát súng một xiên xuyên qua tàn ảnh, quỷ khốc đột ngột xuất hiện ở ngoài một trượng, theo sát hô khiếu chi thanh truyền lọt vào trong thai. Không cần nghiêng đầu, quỷ khốc cũng biết, một thanh lượng ngân hoa mai truy hệ lẹt trỏ, bắn mà tới. Một tiếng vang thật lớn, cán đao dập đầu mở lượng ngân hoa mai truy, mà lượng ngân hoa mai truy lôi cuốn lực lượng, cũng để cho quỷ khốc lảo đảo lùi hai bước. Cương xoa lần nữa đánh tới, quỷ khốc hít sâu một hơi, mánh nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau đang lúc, ác niệm bùng nổ. Thủy dạ xoa cả người cứng đờ, kinh hoàng hét lên một tiếng, trong tay cương xoa mất đi lực đạo, bị quỷ khốc trường đao tùy tiện dập đầu mở, tiếp lấy một đạo bạch quang thoáng qua, trường đao thẳng cắt mà vào. Lấy trường đao sắc bén, sợ rằng sẽ trong nháy mắt chặt đứt hai cánh tay hắn, chém vào hắn thân thể. Nhưng là, quỷ khốc đột nhiên thu đao bay ngược, tấn thiết trường thương từ một bên đâm ra, bị hắn vừa vặn tránh. Ngư yêu khó chịu xách một tiếng, cán thương run lên, biến hóa đâm vì tạo. Đao thương đụng nhau, quỷ khốc liên tiếp lui về phía sau, sau lưng lại một lần nữa đụng phải vách tường. Ba yêu xông tới, đều là mặt đầy không thể tin. Ô Quy Tinh vỗ một cái ngạnh bang bang lồng ngực, nơi đó một đạo rõ ràng vết đao, thiếu chút nữa thì đánh phá phòng ngự. Một khi bị đánh phá phòng ngự, dù là chẳng qua là một chút, lấy quỷ khốc yêu khí đặc tính, sợ rằng trong nháy mắt hắn liền sẽ bị thương nặng. Ô Quy Tinh thở dài nói, ta dạng cái ai à, này tiểu tử loài người có chút lợi hại à. Còn lại hai cái yêu quái cũng gật đầu liên tục, đồng thời trong lòng sợ không thôi. Đối phương bằng vào loại đao pháp này, hơn nữa kia quỷ dị thần thông, nếu như đan đả độc đấu, bọn họ hoàn toàn không có một chút phần thắng. Mùi lao chĩa xuống đất, quỷ khốc đưa tay trái ra đỡ một chút trên đầu nón lá. Nón lá bên dưới, hẹp dài hai mắt càng sắc bén. Lấy một chọi ba, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Bây giờ, hắn đang suy tư, rốt cuộc có cần hay không tảng sáng thần quang. Đột nhiên, Ô Quy Tinh cười ha ha, song truy nhẹ nhàng vừa đụng, phát ra một tiếng ông minh. Quỷ khốc trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy hai chân bị thứ gì cho cuốn lấy. Túi đầu nhìn một cái, chỗ hai chân, nước chảy quanh quẩn, đưa hắn hai chân gắt gao giam cầm tại chỗ. Lúc nào? Không đợi hắn suy nghĩ ra, Ô Quy Tinh vây tay để cho hai yêu hậu lui, cười nói, tiểu tử loài người, ngươi xong đời. Vừa nói, nửa quỵ dưới đất, song truy chạm đất. Sau đó, mặt đất đột nhiên nổ tung, từng đạo cột nước từ dưới đất phun ra. Cột nước ở trên trời quanh quẩn, nhào nặn thành một cổ, áp xúc, thành hình, một viên tròn xoe thủy cầu thật nhanh bành trướng. Tiểu tử, nếm thử một chút thủy lực lượng đi. Chương 214, tha hương gặp cố nhân. Phúc! Ô Quy Tinh kia thật dài nơi cổ nở rộ máu bắn tung, một đoạn sắc bén đầu mũi tên nhuốm máu chui ra. Trên trời thủy cầu to lớn từ trên trời hạ xuống, giao một tiếng vang thật lớn, to lớn nước nở rộ. Nở rộ nước chung, quỷ khốc trong nháy mắt thoát khốn, giống như một cái sắc bén đao nhọn, cắt ra trước mặt nặng nề thủy mạc. Vẫn còn đang ngẩn ra ngư yêu căn bản là không phản ứng kịp, chỉ thấy một đám lửa tại trong mắt nở rộ, ngay sau đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời chung, đầu rơi vào dưới chân, cô lỗ lỗ cổ động. Cặp kia mắt cá chết thật to mở, trong mắt chả mang theo không tưởng tượng nổi. Nơi vết thương, mang theo vết thương, sau đó bị tung tóe huyết dịch nhuộm đỏ. Ẩm. Không đầu thi thể hướng sau ngã xuống, nặng nề rơi xuống đất. Thủy dạ xoa giật mình một cái, trong chớp mắt tại chỗ biến mất. Một mũi tên nhọn từ xa mới bay tới, mang theo chói tai gào thét, vượt qua. Sau một khắc, thủy dạ xoa xuất hiện ở 30 bộ da, trên đất lăn lộn cút ra khỏi hơn 3 trượng, trên đất lưu lại một cái thật dài vết máu, nặng nề đụng ngã lăn một chiếc xe ba gác. Thủy dạ xoa nằm trên đất, thân thể quyền khúc, dùng sức ôm lấy bắp đùi. Chỗ đùi, cắm một mũi tên, nơi vết thương huyết tương không ngừng được phún ra ngoài. Hắn sắc mặt nhăn nhó, một cái gãy mũi tên, chật vật bỏ dậy. Lại vừa là một tiếng chói tai gào thét. Phốc một tiếng, thủy dạ xoa bị một mũi tên xuyên qua đầu, thân thể ngã quỵ. Ô Quy Tinh phát ra mang theo bọt máu thống khổ giống to, thanh âm hắn phá lệ khó nghe, có lẽ là bởi vì cổ họng bị thương, thanh âm hắn trở nên khàn khàn kỳ dị. Hắn còn chưa có chết, thậm chí còn có khí lực đứng lên. Nhưng là, hắn không có cơ hội còn sống. Giờ phút này người bị thương nặng hắn, đối mặt là quỷ khóc. Huy vũ lượng ngân hoa mai truy, lau qua quỷ khóc thân thể mà qua. Sau đó, bị quỷ khóc một đao đâm thủng cánh tay. Hắn thống khổ kêu to, phun ra bọt máu càng thêm nhiều. Một cái khác trôi lượng ngân hoa mai truy quay đầu nện xuống, quỷ khốc né người liền tùy tiện tránh. Lượng ngân hoa mai truy đập một cái không, Ô Quy Tinh thân hình lảo đảo, sau đó bị một đao đánh trúng chân. Cánh tay vết thương nổ tung, Ô Quy Tinh té ngã trên đất, hắn còn muốn bỏ dậy, trên chân vết thương lại nổ tung. Một đoàn ngông lung trong huyết vụ, hắn rót ở thủy bạc trong. Trung quanh, mấy cái suối phun vẫn còn ở phún ra ngoài thủy, ngông lung thủy phiêu đẩy ra tới. Trên đất thủy bạc phạm vi cũng càng ngày càng lớn, quỷ khốc đi lên thủy, cư cao lâm hạ nhìn Ô Quy Tinh. Ô Quy Tinh biết rõ mình tới gần tuyệt cảnh, phát ra cuối cùng phản kích. Miễn cưỡng nâng lên thân đến, cây cột một loại cánh tay vô vào mặt nước. Dâng trào cột nước từ thủy bạc trung lao ra, trực kích quỷ khốc. Lại bị quỷ khốc một đao từ trong chặt đứt, thuận thế một đao đánh trúng Ô Quy Tinh trước ngực, lưỡi đao hướng lên, tại hắn trước ngực nơi bay sượt mà qua, tia lửa tung tóe trùng, mũi lao cắt ra cổ của hắn, một đường đi lên trên, cho đến cằm. Ẩm. Vết thương nổ tung, nặng nề thân thể té nhào vào bối thủy bạc bao trùm mặt đất, văng lên mảng lớn nước. giọt nước tại trên đấu lạp viên viên lướt qua, dính liền tại thô ráp vành nón, lưu luyến không rời nhỏ xuống. Quỷ khốc đem thân đao kẹp ở cùi trỏ, dùng tay háo dùng sức lau khô lưới đao. Đại truy lùi chạy ra ngoài, tìm về đoạn đao cùng vỏ đao. Quỷ khốc đem đoạn đao thu nạp ở trong ngực, lại đem trường đao trở vào bao. Ngẩng đầu lên, vành nón xuống cặp mắt xuyên thấu qua mông lung hơi nước, nhìn về phía phương xa nóc nhà, đứng nơi đó một người vóc dáng tráng hán khôi ngô, trong tay là đem gần một người cao thiết thai cung. Quỷ khốc nhếch miệng lên, giờ phút này tâm tình phá lệ vui thích, đã lâu không gặp, lao thiết. Cái này cùng hắn kể vai chiến đấu quá thiên sư phụ thiết bài, mặc dù song phương cũng không quá nhiều trao đổi, nhưng đã coi là bằng hữu. Lao thiết từ nóc nhà nhảy xuống, hai chân có chút một khuất, liền đứng vững thân thể, bước nhanh hướng đi tới bên này. Quỷ khốc nhấc chân nên đón, chắp tay một cái, lao thiết. Lao thiết giống vậy chắp tay một cái, quỷ huynh. Hai người nhìn nhau cười to, lao thiết đạo, nhiều ngày không thấy, quỷ huynh đao pháp lại có tinh tiến. Quỷ khốc cười nói, lao thiết tiễn thuật không giống nhau. Xa xa, có yêu quái bị bên này động tính hấp dẫn, đang hướng bên này mà tới. Lao thiết nói, không bằng so tài một chút. Được. Quỷ khốc đáp ứng một tiếng. Tiếng chém giết, vang lên lần nữa. Thân thể khổng lồ ngư yêu, bị một đao mở ngực bể bụng, nội tạng lưu đầy đất. Kiếm thuật kinh người thi yêu, bị một mũi tên bể đầu, từ nóc nhà rơi xuống. Tướng mạo tức cười quân tôm, bị chém đứt một đôi to gọng kìm lớn, đầu bị một đao xuyên qua. Nắm giữ cứng rắn vỏ ngoài của tướng, bị một mũi tên đóng vào trên tường, máu chảy đầy đất. Dưới ánh trăng, hai đạo nhân ảnh phảng phất tử thần, tại phố lớn ngõ nhỏ thật nhanh qua lại. Tùy ý làm bậy yêu quái, tại hai người phối hợp lẫn nhau bên dưới, bị điên cuồng đổ lục. Những thứ này yêu quái số người mặc dù đông đảo, nhưng là chia rẽ, không có thống nhất đầu não, đây cũng là hai người như cá gặp nước. Nhưng dù cho như thế, một khắc chung sau, hai người cũng không khỏi không rút lui. Quỷ khốc tiêu hao quá lớn, dưới đất, thời khắc không ngừng sử dụng ác niệm để cho hắn tinh lực nhanh chóng tiêu hao, một phen hiểm tử nhưng vẫn còn sống sau khi, còn không có ăn đồ ăn, lại vừa là một trận ác chiến thể lực yêu khí tiêu hao không đáng kể. Cho tới lao thiết, hắn mang theo mũi tên có hạn, hơn nữa mỗi một mũi tên đối với hắn tinh khí thần tiêu hao cũng cực lớn. Trong túi đựng tên tên bắn quang chi sau, hắn tự thân cũng bắt đầu thở hổn hển. Hai người phối hợp, cũng chỉ có thể giết chết một ít khẩu vị cực lớn hơn nữa nguy hại vô cùng đại yêu quái, sau đó bất đắc dĩ rút người ra trở ra. Cách xa bến tàu, những thứ kia tùy ý có thể thấy yêu quái tiểu biến ít. Tấm đá đường biến thành đá vụ đường, một nơi trong hẻm nhỏ, hai người tương đối dựa vào tường mà đứng, mỗi người điều tức. Chờ đến hai người cũng khôi phục một ít sau, quỷ khốc hỏi thiên sư phủ người đâu. Khỏi phải nói những tên khốn kiếp kia. Lao thiết tức giận nói, những tên khốn kiếp kia từng cái đầu mập hai to, ăn khắp người dầu mỡ, một đạo hung hiểm trước mắt, liền bị sợ mất mật, người người đều được con rùa đen giúp đầu. Nói thế nào? Quỷ khốc nhíu mày, theo lẽ thường, nhân loại thủ phủ, yêu quái càng nhiều địa phương, thiên sư phủ lực lượng càng mạnh. Giống như là Giang Nam Cô Tô Hàng Châu chờ phồn hoa nơi, yêu quái bản thân liền tương đối bổn phận. Hơn nữa số lượng hơi ít, cho nên thiên sư phủ trong ngày thường thường trú cũng liền vậy thì mấy cái. Mà giống như nơi này, Vân Mộng Trạch cái này yêu quái hoành hành địa phương, thiên sư phủ chỉ là số người, cũng đến gần 3 vị cân nhắc, lực lượng cũng hẳn cực kỳ hùng hậu. Nhưng là nghe Lao Thiết giọng, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Lao Thiết thở dài một hơi, nơi này mặc dù yêu quái hoành hành, nhưng là phồn hoa phi thường, hàng năm qua lại thương thuyền, không đếm xuể, cũng mang đến vô tận tài sản. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Chú ôm ở chỗ này thiên sư phủ cùng những yêu quái đó đạt thành ăn ý, bắt đầu hủ hóa. Những thứ kia qua lại bị đánh cướp thương thuyền, trên mặt nổi là những yêu quái đó chỉ sử thủ hạ bọn hắn thủy phỉ làm, nhưng mà thực tế, còn có thiên sư phủ ngầm cho phép, bởi vì nơi này thiên sư phủ cũng thu tiền. Ta lần này tới nơi này, là chính là cắt đi một ít thịt thối giữa, nhưng là nào biết ra chuyện này, vốn là trăm năm một lần Vân Mộng Trạch đại biến, đột nhiên hạ xuống. Những thứ ngu xuẩn kia... có hơn phân nửa đều tại bến tàu hoặc là trên nước hưởng lạc, kết quả đối mặt đột nhiên trở mặt yêu quái, trực tiếp hơn nửa chết hết, chỉ có vẹn vẹn mấy cái trốn về. Sau đó, bọn họ liền bị doa hỏng, rõ ràng có một thân tu vi, lại cùng phàm nhân độc nhất vô nhị, tránh trong phòng run lẩy bẩy, hoàn toàn không để ý nơi này chăm họ sống chết. Trả ra vẻ thông thạo, nói cái gì ngược lại ở lại bến tàu phụ cận chăm họ không nhiều, không bằng cất giữ binh lực, là càng nhiều chăm họ phụ trách, ta nhổ vào. Không đúng, còn có Thành Hoàng. Thành Hoàng đây. Thành Hoàng. Lao Thiết bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì chôn xương thành thiên sư phủ cùng những yêu quái đó đạt thành ăn ý, đám yêu quái không ở trong thành làm ác, kết quả là Thành Hoàng lực lượng liền năm lại một năm bị suy yếu, bây giờ, quỷ sai âm binh số lượng không tới 100, Thành Hoàng bản thân cũng trước đó chưa từng có suy yếu. Huống chi, Thành Hoàng vốn là lấy dân ý làm việc, bến tàu phụ cận trăm họ ít, mà địa phương còn lại nhiều người vượt trên ít người, thành hoàng không thể là một số ít người mà hao hết sạch lực lượng, cho nên. Lao Thiết thở dài một hơi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 215, dưới nước có thành. Ngươi có biết hay không các ngươi làm gì mà? Một buổi sáng sớm, phía dưới liền truyền tới tức giận gầm thét. Tối hôm qua, quỷ khốc đi theo Lao Thiết đi tới hắn chỗ ở, vội vã ăn một chút gì hướng tắm rửa sau khi, ngay tại căn phòng ngủ này ngủ. Ở giường đầu, có một bộ quần áo sạch, hẳn là Lao Thiết. Quỷ khốc từ trên giường ngồi dậy, nghe xuống phía dưới tiếng ồn ào, thật chặt nhíu mày. Đại Trúy lười biếng rỗi người một cái, quỷ khốc vô vô nó, ngươi lại không ngủ, chăng cái gì chăng? Đại Trúy bất mãn lắc đầu, dây dưa đến trên trường đao. Quỷ khốc buồn cười lắc đầu một cái, nhìn một chút tối ngày hôm qua chả tràn đầy vết máu cùng bùn nát, sáng sớm hôm nay trở nên không chút tạp chất khôi giáp, khẽ mỉm cười, đối với Đại Trúy đạo, cảm ơn. Đại Trúy nhuyễn động một cái, đắc ý nhếch lên cái đôi. Mặc quần áo vào cùng khôi giáp, bước lên một đôi mới tinh giày cỏ, xách đao, đẩy cửa đi ra ngoài, đang 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 dọc theo thang lầu đến dưới lầu gian nhà chính. Cửa, vài người chặn lại Lao Thiết, chỉ hắn mũi tức miệng mắng to. Thế nào? Quỷ khốc một bên đi về phía cửa, một bên hỏi, sáng sớm như vậy làm ổn. Mấy cái này chặn lại Lao Thiết ra khỏa vừa nhìn thấy quỷ khốc, ngay lập tức sẽ đem hỏa lực chút xuống đến quỷ khốc trên người. Một người trong đó gầy lao đầu trực tiếp liền chỉ vào quỷ khốc nhẹ, chính là ngươi thằng nhóc con này tối ngày hôm qua làm loạn đúng không? Quỷ khốc híp mắt lại đến, nhìn nhỏ hơn, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Ngươi có biết hay không, chúng ta thật vất vả cùng đối diện đạt thành hiệp nghị, liền bởi vì các ngươi hai cái thằng nhóc tối ngày hôm qua vọng khai sát giới, bây giờ làm cho chúng ta rất bị động. Quỷ khốc đột nhiên cười, đối với Lao Thiết nói, lao đầu này như vậy gầy, nhìn cũng không giống ngươi nói thế nào dạng đầu mập thai to à. Ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này nói cái gì? Này gầy lao đầu kích động, chỉ lát nữa là phải nhào lên, nhưng bị Lao Thiết ngăn trở. Lao Thiết nghiêng đầu qua, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, ngươi đi vào trước, đây là ta chuyện, nơi này giao cho ta. Quỷ khốc nhìn ầm ĩ lão đầu mấy người, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, bọn họ đã mang ta, đây cũng không phải là ngươi chuyện. Vừa nói, quỷ khốc nhìn về phía gầy lao đầu, lao già kia, ngươi nói là chứ. Gầy lao đầu sắc mặt kịch biến, ngươi nói cái gì, thằng nhóc, lao phu hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì gọi là hiếu đạo. Vừa nói, hắn sau lùi một bước. Lấy ra một cái kim tiền tiểu kiếm. Lao Thiết mặt nghiêm, bước lên trước, cao lớn thân thể hướng gầy lão đầu bước gần, qua a, Trương Ngân Bài. Nhìn Lao Thiết cao lớn thân thể, Trương Ngân Bài tay run một cái, la lên, Thiết đại thương, ngươi cũng chớ làm loạn nha, ta là Ngân Bài, ngươi chẳng qua là Thiết Bài, ngươi cũng không thể bất kính với ta. Trong giọng nói nhiều vài tia run rẩy, xem ra hắn là như vậy chỗ dạng. Lao Thiết mặc dù chỉ là cái Thiết Bài, cùng người ta thân phận tương đương với triều đình không sai, có thượng phương bảo kiếm. Hơn nữa, Lao Thiết thực lực cực mạnh, tuyệt không phải đám này đã bị tiểu sắc tài vận ăn mòn ra khỏa có thể đối kháng. Phốc suy. Vừa nghe đến Thiết đại thương ba chữ, quỷ khốc không khỏi bật cười, vô vô Lao Thiết bả vai, ngươi thế nào lấy cái danh tự này? Thiết đại thương có chút bất đắc dĩ, đây là hắn cha lấy, hắn có thể làm thế nào, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Song phương lại rằng co một trận, quỷ khốc coi như là nhìn ra, này được gọi là Trương Ngân Bài, Lao ra khỏa chính là một miệng cường vương giả, quang tất tất. Coi như là làm ra muốn động thủ dáng vẻ, cũng chỉ là bảy cái tư thế, hắn căn bản cũng không dám động thủ. Thân là một cái ngân bài, thực lực không đủ cũng không phải là không thể, nhưng là không dám động thủ, vấn đề này liền đại. Hơn nữa bên cạnh hắn mấy người, 100% đều là Thiết Bài, bọn họ cũng không có một chút muốn động thủ dáng vẻ, ngân bài không dám động thủ, coi như vốn nên vào sinh ra tử Thiết Bài cho dù là nhiều người dưới tình huống cũng không dám động thủ. Không nghĩ tới đây thiên sư phủ đã mục nát đến cái bộ dáng này. Quỷ khốc không khỏi thất vọng lắc đầu. Thiết Bài không dám động thủ, chẳng lẽ còn có thể hy vọng nào coi như công việc tạm thời tấm bảng gỗ hay sao? Quỷ khốc cũng không biết, thật đúng là chính là như vậy. Mỗi một lần bọn họ gặp phải nhất định phải động thủ đại phiền phải sau. Liên giá cao treo giải thưởng, phát ra tấm bảng gỗ, giải quyết vấn đề. Gần mấy thập niên qua, cũng là như thế. Trong giây lát, mặt đất chấn động một cái. Lục lạc chuông vang lên, quỷ khốc cùng Lao Thiết sự chú ý đồng thời bị rời đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương nặng nề. Dưới chân lại chấn động một cái, quỷ khốc cùng Lao Thiết cũng ngồi không yên, không để ý tới nữa mù tất tất mấy người. Lao Thiết cầm lên treo trên tường cung tên, quỷ khốc gỡ xuống treo trên tường nón lá đội ở trên đầu, đụng ra bọn họ liền đi ra ngoài. Gầy lao đầu bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, chả muốn đuổi tới không tha thứ chửi mắng. Quỷ khốc manh quay đầu, bốn mắt nhìn nhau đang lúc, ác niệm bùng nổ. Gầy lao đầu nhất thời cặp mắt trợn trắng, cả người cứng đờ. Hướng sau ngã xuống, bị bên cạnh hắn mấy người luôn cuống tay chân tiếp lấy. Hai người mới đi không bao xa, liền nghe được phía trước thét chói tai. Bến tàu, Quỷ Khốc cùng Lao Thiết vội vã chạy tới, ngay sau đó, liền bị trước mặt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy vốn là coi như bình tĩnh mặt hồ, rõ ràng không gió, lại sóng mãnh liệt. Ở phương xa, cao đến mấy trượng sóng lớn, lôi cuốn đến cá tôm bọn, như tường một loại quét ngang tới, nặng nề đụng ở trên bến cảng. Ung ung thanh âm phảng phất thiên băng địa liệt, không một hồi nữa, sóng liền vọt tới trên bờ, thậm chí trùng qua nhà. Lân cận bến tàu mấy con phố, đều bị đại thủy yếm không. Đám yêu quái vọt tới mặt nước, kinh hoàng không dứt chạy về phía trên bờ, giống như là phía sau có cái gì cực đoan đáng sợ đồ vật. Thủy thủy thủy. Cá, thật là lớn cá. Cứu mạng A, cá ăn cá ba. Trong nước có đồ, trong nước có đồ. Mọi người kinh hoàng kêu to, một trận kêu cha gọi mẹ trong thanh âm, nhất yêu hôn thành một đoàn, điên cuồng hướng trong thành vọt tới. Sau đó bị nước trôi lật, một mảnh hỗn độn. Quỷ Khốc nhảy lên nóc nhà, một đường nhảy chạy như bay, đến bến tàu bên một cái nhà tầng 3 tiểu lầu nóc nhà, hướng trong hồ nhìn. Trên mặt hồ, trừ manh liệt sóng, còn có vô số trong nước yêu quái, giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn không tối hôm qua hung tàn. Bọn họ kinh hoàng kêu, liều chết hướng trên bờ bơi đi, sau đó, không ngừng bị tất cả to lớn loại cá yêu thú vồ mồi. Tất cả to lớn loại cá yêu thú lao ra mặt nước, quay cuồng, mở ra miệng to như chậu máu, cắn những thứ kia trong nước chạy băng băng yêu quái, lôi xé, phân chia đồ ăn. Lao Thiết cũng tới đến Quỷ Khốc bên người, hắn trợn to đại cặp mắt, cả kinh kêu lên, trong nước có tòa thành. Không, không phải là có tòa thành, là có nửa tòa thành. Quỷ Khốc ngược lại hút khí lạnh, cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn trong nước kia một tảng lớn bóng đen. Đã từng chìm vào trong nước nửa tòa thành, đang chậm rãi dâng lên. Nói cho đúng, là một cái khác chôn xương thành, đang chậm rãi nổi lên mặt nước. Nhất là khi hắn thấy kia một cái trùng điệp thành tường, thấy thành tường kia trên đứng yên bất động âm binh sau khi, trong lòng càng là khẳng định. Chắc chắn sau khi, hắn bắt đầu lo lắng. Thải Vi, Đại Hắc Mã còn có Trường Xuân, cũng đều ở đó nửa tòa trên thành. Quỷ huynh, ngươi mã, nữ nhân ngươi. Kèm theo Lao Thiết tiếng hô, Quỷ Khốc nhìn sang, chỉ thấy Đại Hắc Mã đang vác Thải Vi tại tình tiết phức tạp mặt hồ chạy như điên, giống như là một đạo hắc sắc gió lốc, hoa mỉ chín trần nước lạnh, tùy tiện tránh từng tờ một miệng to như chậu máu, thẳng hướng trên bờ chạy tới. Chương 216, thành không để phòng thủy. Ồn ào. Phía sau to lớn nước nở rộ, một vật nhảy lên thiên không. Thải Vi nằm ở Đại Hắc Mã trên lưng, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu trong nháy mắt biến thành đen, không khỏi ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy một con dài hơn 5 trượng loại cá yêu thú liền lên đỉnh đầu. Nó dáng ngoài cực giống cá trê, hai cái chạm tay như vậy râu dài linh hoạt vũ động. Hắn thân thể tại nửa không xoay tròn đến, trừ cái bụng nơi một mảnh bạch ra, địa phương còn lại một mảnh ngăm đen. Thân trên bề mặt bao quanh một tầng trơn trượt dịch nhờn. Dưới ánh mặt trời óng ánh trong suốt chiếu lấp lánh. Tại nó chung quanh thân thể, vô số giọt nước lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một viên giọt nước cũng chiết xạ ra ngũ thải quang hoa. Nó con ngươi chuyển động, đong đưa đầu, nhắm phía dưới Đại Hắc Mã cùng Thải Vi, mở ra miệng to như chậu máu, tròn trịa trong miệng răng cưa như vậy răng tầng tầng lớp lớp, nhìn giống như một đóa nở rộ hoa cúc. To lớn dáng mang đến mênh mông yêu khí, Thải Vi cả người không có thể khống chế phát run, hàm răng cắn chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch. Đại Hắc Mã gào một tiếng, cả người da thịt lay động, lông đảo thụ, dưới chân càng là một mảnh tàn ảnh, vô số nước liên tiếp nở rộ, trong nháy mắt liền bị nó xa xa quăng phía sau. Nó giống như là một chiếc theo gió vượt sóng khoái thuyền, đem mặt nước bổ ra. Đỉnh đầu kia to lớn cá chê yêu thú từ không trung rơi xuống, một tấm miệng to như chậu máu càng ngày càng gần, Thải Vi có thể rõ ràng ngửi được trong đó tanh hôi, thậm chí còn có thể thấy trong hàm răng lưu lại cục thịt. Nước mắt từ trong mắt tóe ra. Thải Vi nắm chặt trường kiếm, phát run trong thân thể, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn phá xác mà ra. Thanh âm kia không ngừng tại trong thai nàng xì xào bàn tán, không thể tiếp tục như vậy nữa a. Không thể tiếp tục như vậy nữa a. Không thể tiếp tục như vậy nữa a. Miệng to như chậu máu từ trên bầu trời chụp xuống tới. Một mũi tên nhọn phát ra ngắn ngủi tiếng xé gió, từ xa mới bắn nhanh tới, thật sâu ôm vào đầu này cá chê yêu thú trong da thịt. Mũi tên trên, ngũ thải vầng sáng lưu chuyển, tại bắn vào cá chê yêu thú trong cơ thể chớp mắt, muốn nổ tung lên. Ầm. Máu thịt tung tóe, cá chê yêu thú phát ra một tiếng thống khổ kêu gào, hai cây đâm tủa vặn vẹo thành một đoàn. Hắn thân thể ngăn lại, có chút lệch nguyên hữu đường đi. Đại Hắc Mã bước nhanh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm cùng đầu này cá chê yêu thú thác thân mà qua. Ầm. Phía sau, to lớn nước sôi trào. Bến tàu nơi tiểu lầu trên nóc nhà, Lao Thiết trong lòng vạn phần đau lòng thả ra trong tay cung, trên mặt giống nhau thường ngày yên lặng nghiêm túc, nhìn đã xông ra Quỷ Khốc. Quỷ Khốc phảng phất gánh xiếc thú tiểu xỉu, đi lên lần lượt lộ ra mặt nước đầu, chăn trở xê dịch, phi sắp tiếp cận đại hắc mã cùng Thải Vi. Hai mắt ngấn lệ trong mông lung, Thải Vi thấy quỷ khốc bóng người, trong cơ thể cái kia muốn phá xác mà ra đổ vật như nước thủy triều tiêu lùi xuống đi. Quỷ đại ca. Thải Vi kinh hỉ la lên, sau đó liền thấy một con quái ngư bộ dáng yêu thú lao ra mặt nước, mở ra đại chùy cắn về phía quỷ khốc, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Quỷ khốc thân thể tại giữa không trung có chút chuyển một cái, một cước đạp ở đầu này quái ngư bộ dáng yêu thú trên lỗ mũi, thân hình lần nữa dương cao, trường đao trong tay xuống phía dưới một gọn, mấy giọt máu bị quật bay đi ra ngoài. Đầu này quái ngư bộ dáng yêu thú chìm xuống, vết thương trên người mánh nổ tung, mảng lớn huyết dịch văng tung tóe, nhuộm đỏ nhất phương thủy vực, vô số loại cá yêu thú xông thẳng lại. Cũng có, chú ý tới giữa không trung quỷ khốc, hoặc là bắn ra đầu lưỡi, bắn thẳng đến quỷ khốc, hoặc là nhảy ra mặt nước, cắn một cái tới. Quỷ khốc cơ đao chặt đứt đầu lưỡi, một cái tay đỡ non lá, một cước đạp ở một con loại cá yêu thú cằm trên, bay vọt về phía trước. Cuối cùng cũng, bọn họ hội hợp. Thải Vi đưa tay ra, bắt lại quỷ khốc tay, quỷ khốc mượn lực phóng người lên ngựa vác, trường đao trong tay vung lên, cắt ra một con loại cá yêu thú trên người ra thịt. Ẩm. Văng lên nước bị thật nhanh bỏ rơi thật xa, càng nhiều loại cá yêu thú bị mùi máu tanh hấp dẫn, xông về đầu kia bị thương loại cá yêu thú. Cuối cùng cũng, đến bên bờ. Đại hắc mã đi lên thủy, đến đợt sóng chóp đỉnh. Tại đợt sóng vọt lên bờ một sát na kia, đại hắc mã nhảy lên một cái, đi lên giọt nước quanh quần má lên, cuối cùng nhảy lên chừng tầng 3 lâu tiểu lầu mái nhà. Dừng lại, thở hổn hển, bốn vó như nhún ra, mới vừa rồi, thật sự là quá mức kinh hiểm, khiến nó bây giờ kia tiểu trái tim chả ùn ùn trực nhảy. Quỷ khốc xoay mình nhảy xuống ngựa vác, tiếp lấy từ trên lưng ngựa nhảy xuống Thải Vi. Thải Vi dùng sức ôm lấy quỷ khốc, cả người có chút phát run. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Đại chủy tại giữa hai người đứng lên, lẩn quần leo đến quỷ khốc đầu vai, dùng cái đuôi vô Thải Vi bả vai, an ủi chưa tỉnh hồn nàng. Đúng, Trường Xuân đạo trưởng đây. Thải Vi nghe lời này, ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng rời đi quỷ khốc ôm trong ngực, nói với quỷ khốc, tự ngươi rời đi sau khi, cũng không lâu lắm, chôn xương thành thành gặp đại biến, toàn bộ thành bắt đầu sụp đổ, đại thủy vọt lên bờ, một đêm sau khi, toàn bộ chôn xương thành thì trở thành vùng ngập lụt. May đạo trưởng chuẩn bị dư thừa, không để cho đại thủy vào nhà, bảo vệ chúng ta. Nhưng là tại hôm nay buổi sáng lúc, chúng ta bị quái ngư để mắt tới, nhà bể tan cảnh, đại thủy lật, đạo trưởng làm phép để cho ta cùng đại hắc mã không cho tới bị chết chìm, sau đó dẫn ra quái ngư. Chúng ta trốn đi lên, nhưng là đạo trưởng sợ rằng. Nói tới chỗ này, Thải Vi không nói được, trên mặt buông tha không bình thường đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu xuống. Đại hắc mã cũng cúi đầu xuống, không nhìn tới quỷ khốc. Cũng vì mình vứt bỏ Trường Xuân hành vi cảm thấy xấu hổ. Quỷ khốc yên lặng chốc lát, đạo, đại hắc, còn có thể lực sao? Đại hắc mã ngẩng đầu lên, đáp lại một tiếng, đạp động bốn vó, giam đến mảnh ngói lộng lộng văng rội. Nha đầu, bảo vệ tốt chính mình. Ừ. Thải Vi dùng sức gật đầu một cái. Lao Thiết, nhờ cậy. Lao Thiết gật đầu, trịnh trọng cam kết, yên tâm. Quỷ khốc phóng người lên ngựa vác, đại hắc mã cất vó nhảy đến mặt nước. Sóng lớn quét ngang tới. Đại hắc mã mang theo quỷ khốc một con đụng vào trong nước. Dưới nước, một con to lớn loại cá yêu thú và quỷ khốc sượt qua người, sau đó, mạnh mẽ vây đuôi, kích thích dòng nước ngầm, quay đầu lại liền mở ra đại chùy. Đại hắc mã bốn vó đông đưa, đạp phi yến bị yêu khí kích hoạt, nhất thời một cổ lực lượng khổng lồ nâng đại hắc mã lao ra mặt nước. Đầu này to lớn loại cá yêu thú từ đại hắc mã lòng bàn chân tiến lên, quỷ khốc kéo một cái dây cương, đại hắc mã mạnh mẽ bãi đầu, chuyển một cái phương hướng. Tránh lao ra mặt nước miệng to như chậu máu, nên ngang mà đi. Trên nước sóng lớn, bắt đầu nhỏ đi. Từng đoạn nóc nhà, lợi kiếm một loại sông phá mặt nước. Vào giờ phút này, thế cục lại bắt đầu thay đổi. Những thứ kia hình thể to lớn loại cá yêu thú, bắt đầu mắc cạn. Cũng có xem thời cơ nhanh hơn, kịp thời xa xa chạy trốn. Nguyên vốn có thể tùy ý chạy băng băng mặt hồ, bởi vì nhà sông phá mặt nước, biến thành con sông. Đại hắc mã bắt đầu chậm lại, tránh mở lần lượt chướng ngại vật. Ầm. Đại địa run rẩy, mặt nước sóng gợn loạn thoáng qua. Bốn phía kiến trúc, không ngừng có thủy từ bên trong chảy ra, cả thành phố, bị giặt rửa một lần sau, cuối cùng cũng lại bị một đôi bàn tay vô hình trong nước mới vớt ra. Chương 217, hai cái đầu heo. Trên đường phố, nước đọng hoành hành. Mặt nước nổi lơ lửng gỗ nổi cùng thi thể, kèm theo nước chảy hướng phương xa thổi tới. Đại hắc mã đứng ở trên mặt nước, chậm rãi đi trước. Đại chùy giấu ở đại hắc mã trên cổ, thân thể đưa thẳng tắp, phụ trách chỉ đường. Bởi vì nó đặc tính, cùng Trường Xuân có tiếp xúc, mặc dù thời gian không lâu, nhưng cũng đủ để cho nó mơ hồ cảm giác được Trường Xuân đại khái chỗ phương hướng. Có nó chỉ rõ phương hướng, quỷ khốc cùng đại hắc mã không cho tới chẳng có mục đích đi dạo lung tung. Dần dần, bọn họ đến quỷ thị. Trung quanh có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều hay lại là xa lạ.
Bến tàu nơi, số lớn nước đọng từ nơi này tống ra, trở lại trong hồ. Vô số loại cá yêu thú ở chỗ này mắc cạn, vốn là hung hãn vô cùng, nhưng bây giờ chỉ có thể mặc người chém giết.
Quỷ khóc trong lòng nặng nề, mí mắt nhảy loạn. Hết thảy các thứ này, đều là hắn đưa đến, rất có thể là bởi vì hắn giết chết cái kia cây thịt.
Nếu không, không thể nào biết như vậy trùng hợp.
Trong thành người không nhiều, nhưng là cũng không ít, này chôn xương thành đầu tiên là bị lộng đến trong nước, ngâm một trận lại cho vớt đi ra, trực tiếp đưa đến số lớn thương vong, người bình thường cơ hồ không có sống sót.
Những người bình thường này mặc dù lớn nhiều đã điên điên khủng khủng, nhưng là vẫn là nhân tộc.
Bây giờ quỷ khóc rõ ràng cảm giác, công đức hàng đến lợi hại, tội nghiệt thăng lợi hại.
Vô số oan hồn quấn quanh, trên người oán khí trùng thiên, trong hai chuyển tới trận trận khóc để mắng.
Nhưng hắn bây giờ bất chấp những thứ kia, tìm được trước trường xuân quan trọng hơn, nếu như hắn xảy ra chuyện, ngày sau thấy mãnh hổ đạo nhân, nên như thế nào giao phó.
Cho dù, mãnh hổ đạo nhân rất có thể cùng trường xuân căn bản là không có nói chuyện với nhau quá, cũng rất có thể cũng sẽ không thái quá tự trách mình, nhưng là chính bản thân hắn tâm, vô luận như thế nào cũng gây khó dễ cái này khảm.
Đại hắc mã đột nhiên hưng phấn, rút ra vó chạy như điên.
Quỷ khóc hơi sừng sờ, liền thấy phía trước một con yêu thú trong cơ thể, có ánh sáng lộ ra.
Nhanh!
Quỷ khóc thúc giục, đại hắc mã tốc độ nhanh hơn.
Một người một con ngựa tâm ý tương thông, quỷ khóc phục với lưng ngựa, trường đao bình bố trí một bên, lưỡi đao về phía trước.
Lưỡi đao nơi, yêu khí giăng đầy, để cho cả cây trường đao sắc bén khó khăn ngăn cản, cho dù là nặng nghề thiết giáp, cũng có thể một đao chém tan.
Một người một con ngựa vượt qua, lưỡi đao vạch qua đầu này loại cá yêu thú ra thịt, kéo ra một đầu dài trường huyết tuyến.
Yêu thú bị đau, kịch liệt kiếm ôm.
Vết thương nổ tung, đột nhiên xé, huyết vụ sôi sùng sục bên trong, nội tạng phun bạc, kể cả vàng chói lọi trường xuân cũng đồng thời từ nơi vết thương bị phun ra ngoài.
Yêu thú kịch liệt kiếm ôm, thân hình khổng lồ đụng nát một cái nhà dân phòng, lăn lộn đè gãy chừng mấy cây đại thụ, đến khắc một con đường.
Giờ phút này trường xuân ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc thoa lên kim nước sơn, phát ra loẹ loẹ kim quang, ngạnh bang bang đập trong nước, sau đó trôi nổi lên.
Đại hắc mã quay đầu xong đến, đạp thủy chạy như điên tới.
Quỷ khóc không người túi người, viên tí nhẹ nhàng, một cái liền đem trường xuân cho vớt lên.
Đại thủy thật nhanh quanh quẩn, đem trường xuân cố định tại quỷ khóc phía sau trên lưng ngựa.
Nhanh!
Quỷ khóc nhẹ giọng hò hét, đại hắc mã trong lòng đúng, thật nhanh xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, một đường hướng bắt trực được.
Bất quá, vàng chói lọi trường xuân quả thực chói mắt, hấp dẫn nhóm lớn yêu quái, thẳng hướng bên này mà tới.
Những thứ này yêu quái bên trong, ngư yêu, thi yêu cùng quỷ loại nhiều nhất, còn lại rất ít.
Đem toàn bộ thành bắt được dưới nước ngâm một chút, không chỉ có người bình thường không sống nổi, đại đa số trên bờ yêu quái cũng không sống nổi, bất quá chỉ cần có thể còn sống sót, cũng đều là nhân vật hung ác.
Mà bọn họ, cũng xen lẫn tại ngư yêu, thi yêu, quỷ loại bên trong.
Vung xuống bảo bối.
Thi yêu môn giống to hoặc là từ hai bên đường phố lao ra, hoặc là từ cửa sổ nóc nhà nhảy xuống.
Ùm.
Nước văng khắp nơi.
Trường đao như điện, trận trận trong ánh đao. Những thứ này thi yêu hoặc là bị ngay cả thịt mang cốt một đao trẻ thành hai khúc, hoặc là dứt khoát bị đại hắc mã đụng bay ra ngoài, căn bản là không có cách chặn lại.
Quỷ yêu môn bay múa đầy trời, hoặc là tướng mạo xấu xí, có thể hù dọa khóc trẻ nít.
Hoặc là tướng mạo xinh đẹp, có thể mê hoặc chúng sinh.
Bọn họ tại mặt nước sẽ qua, bọn họ xuyên tường mà ra, bọn họ từ đỉnh đầu bay xuống, chẳng qua là trong nháy mắt, ba tầng trong ba tầng ngoài, giống quỷ khóc bao cái nghiêm nghiêm thật thật.
Tiếng chuông vang lên, từng vòng sóng gợn khuếch tán.
Đầy áp ác niệm tiếng chuông đối với có yêu quái hiệu quả cũng không tính quá tốt, nhưng là đối với không có quỷ loại, kia khắc chế hiệu quả thật là không nên quá rõ ràng.
Vô luận là ác quỷ hay lại là kiểu diễm ước ác quỷ, đụng phải này chút nào vô lý ác niệm, cũng cảm giác vô tận thống khổ thẳng chui vào, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, yêu khí vì vậy bạo loạn, cũng trực tiếp đạo đưa bọn họ thân hình trở nên vặn vẹo trong suốt.
Thời gian này, đúng là lúc buổi sáng, thái dương treo cao đông phương.
Ánh mặt trời nghiêng bàn tới, còn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời quỷ quái, ít nhất đều có trăm năm đạo hạnh.
Nhưng là đối mặt quỷ khóc thông qua tiếng chuông tán phát hình ra ngoài ác nghiệm, như cũ không cách nào ngăn cản, dễ dàng sụp đổ, sợ hãi kêu chạy tứ tán, trong chớp mắt liền chạy đến không thấy tăm hơi.
Tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, hết thể phảng phất mộng ảo.
Chu Đại Phú đứng ở nóc nhà, lạnh lùng nhìn cưỡi ngựa bơi đứng chạy như bay đến quỷ khóc, một tay xách một cái đại dọa người hắc sắc đồ đao. Một cái tay khác xách Chu Đại Quý kia máu chảy đầm địa đầu heo, lạnh lùng heo trên mặt, môi nhếch lên, lộ ra vàng hẳn răng.
Ở loại địa phương này đội non lá, trực tiếp bị che kín phía trên tầm mắt, thật đúng là ngu xuẩn.
Nhưng là hắn cũng không biết, non lá là quỷ khóc bản mệnh.
cái gì cũng có thể che kín quỷ khốc tầm mắt, chính là non lá không thể. Một viên máu chảy đầm địa đầu heo, từ nóc nhà ném xuống, nện ở chảy băng băng nước đọng trên, văng lên cao mấy thước nước. Làm xong trời cao vòng cung loại này không đạo đức sự tình, Chu Đại Phú nhảy lên một cái, dọc theo nghiêng về nóc nhà trợn xuống đến mái hiên nơi, một cước giẫm đạp ngói vỡ mảnh nhỏ, xuống phía dưới nhảy đi, hai tay giơ đồ đao lên, nheo cặp mắt lại, một đao chém xuống. Quỷ khốc cùng đại hắc mã chạy như bay tới, lấy tốc độ bọn họ, làm một đao này hoàn toàn chém xuống thời điểm, quỷ khốc đầu vừa vặn hội đụng vào một đao này trên lưới đao. Hết thệ các thứ này, đều là Chu Đại Phú tính toán tốt. Hắn ánh mắt nhìn về phía vàng chói lọi Trường Xuân, trên mặt lộ ra vui thích nụ cười. Không nghĩ tới giết tình địch sau khi, còn có thể gặp như vậy một món bảo vật. Chỉ là có chút tiếc nuối là, chính là không biết Chu Nhị Tẩu bị nước trôi đi nơi nào. Nhưng mà, ở cách cùng thời cơ phương diện tính toán, quỷ khốc so với hắn càng tinh thông. Lấy trường đánh ngắn, càng là quỷ khốc nhất quán am hiểu. Cánh tay duỗi thẳng, trường đao giơ lên, giống như một cây trường thương. Còn chưa chờ đến đồ đao đụng phải quỷ khốc, trường đao cũng đã dẫn đầu đụng phải Chu Đại Phú. Đao nhọn vào thịt, rắn chắc mỡ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bị tùy tiện xuyên thấu, mặc cho trường đao đi sâu vào. Quỷ khốc phát ra gầm nhẹ một tiếng, thân đao hướng lên khều một cái. Một vệt ánh sáng màu máu bắn ra, Chu Đại Phú toàn bộ bụng bị xé ra hơn nửa. Không có phân nửa dừng lại, lưu lại một liên xuyến văng lên nước, quỷ khốc cùng đại hắc mã như gió từ bên này sẽ qua. Khi bọn hắn đã chạy ra hơn 10 bộ thời điểm, Chu Đại Phú lúc này mới đập trong nước, bàn tay nắm thật chặt, là kia thật to dọa người đồ đao. Giờ phút này, hắn còn chưa có chết. Chẳng qua là đau nhức, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, hắn thân thể đập vào trong nước, trong đầu từ đầu đến cuối không ngừng quanh quẩn một câu nói, nếu như, đau lâu một chút nữa liền có thể. Khi hắn phù đến mặt nước lúc, vết thương nổ tung, lần này bị thương nặng hoàn toàn muốn Chu Đại Phú mệnh, hắn cuối cùng không cam lòng trừng hai mắt. Nếu như đau lâu một chút nữa, liền có thể. Loại ý nghĩ này, hắn tuyệt không phải thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, rất nhiều chết ở quỷ khốc dưới đao đối thủ, đều có như vậy nghĩ tới. Một viên đầu heo, lơ lửng tới, giống vậy con mắt mở tròn vo, giống vậy tràn đầy không cam lòng. Hai cái đầu heo, liền như vậy lẫn nhau đối mặt, cùng phiêu hướng phương xa. Chương 218, bay vượt thành tường. Mũi tên, như mưa rơi. Nếu là tầm thường mũi tên, quỷ khốc đã sớm bị bắn thành cái rỗ. Nhưng là, bắn tên là âm binh. Những mũi tên kia tên, còn không có đến gần hắn, cũng đã trong suốt, đi không còn hình dáng. Vừa mới vừa đụng đến hắn, liền lập tức bể tan cảnh, hóa thành hư vô, ngay cả da thịt đều không cách nào kích phá. Mũi tên như mưa rơi, cũng liền thật thành mưa. Quỷ khốc đè thấp vành nón, nằm ở trên lưng ngựa, đánh vỡ màn mưa một loại mũi tên. Tiếng chuông du dương, ác niệm không ngừng khuếch tán. Lưu ở sau người vết tích, thẳng tắp nối liền thành một đường. Đại hắc mã cúi đầu, trực lăng lăng đụng vào hướng thành tường. Cao ba trượng thành tường, cũng không tính cao, cũng không tính thấp, chẳng qua là tầm thường. Có thể không tầm thường là, cái này thành tường do gạch xanh lát thành, kỳ lực phòng ngự hoàn toàn không phải còn lại thổ mộc thạch kết hợp thành tường có thể sánh bằng. Nhưng là, đây đối với đại hắc mã mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nó đang tráng niên thời kỳ, liền là một gã tướng quân tọa kỵ. Cho dù đến già năm, thể năng suy yếu, cũng là một ưu tú chiến mã. Thành yêu sau khi, như kỳ tích phản lão hoàn đồng. Mặc dù bề ngoài nhìn như cũ gầy trơ cả xương, nhưng bản thân trạng thái, thậm chí muốn vượt qua di vãng tráng niên thời kỳ. Lực lượng, tốc độ, thể năng, đều được tăng lên gấp bội. Mà ở hắn tráng niên thời kỳ, đều có thể nhảy đến sắp tới cao một trượng độ. Vào giờ phút này, cho dù bởi vì lúc trước tiêu hao thể lực, cho dù hiện tại ở trên lưng vác hai người, tại yêu khí dưới sự kích thích, tại đạp phi yến phụ trợ, hắn cũng nhảy ra vượt qua xa đã từng độ cao. Chỉ thấy đại hắc mã nhảy lên một cái, bốn vó lưu quang chớp động, lăng trống không đạp. Đỡ lấy giày đặc mưa tên, phi vượt xa ba trượng, mà độ cao đi thẳng đến thành tường hơn phân nửa độ cao. Mắt thấy, hắn liền muốn đụng vào trên tường, cái kia vó trước về phía trước rỗi một cái, đạp ở trên vách tường. Đúng một tiếng, trên tường kẽ hở lan tràn, móng ngựa có chút khảm nạm đi vào. Ngay sau đó, toàn bộ mã cùng thành tường song song, tại trên tường thành một lần nữa nhún người nhảy lên, sau đó lại trực tiếp nhảy lên thành tường. Thân hình khổng lồ thẳng đè xuống, cơ hồ toàn bộ trong suốt âm binh bị đụng nát bấy, phảng phất ảo ảnh một loại bay ra, không có phát ra một chút thanh âm. Bốn vó rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, đại hắc mã lôi ra một đạo tàn ảnh, vác quỷ khốc cùng với vàng óng ánh Trường Xuân phi vượt thành tường. Trải qua ngắn ngủi trệ không, rơi vào dưới thành tường, tại mưa tên trung đạp thủy nên ngang mà đi. Nhưng là, sự tình vẫn chưa xong. Vào giờ phút này, thế cục vạn phần kỳ dị. Hai cái chôn xương thành, một cái phía nam, một cái phía bắc.
phía Bắc, là nhân tộc một phe này. Phía Nam, là lấy Hắc Diêm La cầm đầu một phe này. Phía Nam chôn xương thành, ở trong nước ngâm một chút, trực tiếp đưa đến thương vong thảm trọng. Phía Bắc chôn xương thành, bến tàu phụ cận mấy con phố, đã hoàn toàn bị vốn là cuộc sống ở trong nước yêu quái chiếm cứ, bọn họ bị kẹp ở giữa. Mấy con phố ra ngoài, vẫn là nhân tộc địa bàn, nha dịch, binh lính, thiên sư phủ rối rít điều động, phong tỏa đường phố. Vào giờ phút này, tam phương đều là trong lòng hoang mang, tam phương đều có tổn thất thảm trọng, kết quả lại trực tiếp đưa đến màn quỷ dị này, tam phương cũng án binh bất động, duy trì khẩn trương và bình. Mà lúc này đây, quỷ khốc đột nhiên xuất hiện. Hắn mang theo vàng óng ánh trường xuân, trực tiếp từ nam đến bắc bước ngang qua phía nam chôn xương thành, sau đó bay vọt giữa hai thành thành tường, đến bến tàu. Mà ở trong đó, đúng lúc là trong nước yêu quái địa bàn. Bọn họ bị trong nước yêu thú vồ mồi, bị đuổi giết tới đây, thật vất vả tránh được một mạng, đột nhiên phát hiện đối mặt hai mặt giáp công tệ hại cục diện, hết lần này tới lần khác lại như rắn không đầu, thần kinh là như thế nào căng thẳng có thể tưởng tượng được. Đột nhiên thấy một người một con ngựa mang theo một cái vàng óng ánh đồ vật từ trên tường thành nhảy xuống, sách đao liền hướng bên này vọt tới, không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ như ong vỡ tổ nên đón. Quỷ khốc nằm ở trên lưng ngựa, tay phải hất một cái, ba ngọn phi đao chợt lóe lên. Máu bắn tung tóe, một cái tại đường phố nước động trung lên xuống thủy quỷ mặt trúng đao, nhất thời biến thành phụ thi. Một con cường tráng ngư yêu, trong cánh tay đao, kêu thảm ném xuống binh khí. Một cái đi lên mảnh ngói kỷ lý hoa lạp lớn tiếng kêu cá nhỏ tinh trong ngực đao, lan lộn từ nóc nhà hạ xuống. Đập trong nước. Quỷ khốc chào hỏi, mà nghênh đón hắn, đồng dạng là đủ loại ngũ hoa bắt môn binh khí. Đầu tiên, chính là mười mấy khối từ nóc nhà ném xuống tới mảnh ngói. Ba xào từ không biết nơi nào bắn tới cương xoa, năm cái cóc tinh đầu lưỡi đỏ chét, cùng với một con đại yêu vén lên thủy lãng. Ẩm. Đại hắc mã đạp văng lên nước, một cước đạp ở lật cuốn tới thủy lãng trên, nhảy lên một cái, đồng thời tránh hơn nửa bay tới vũ khí, sau đó đạp chiếu xuống tới mảnh ngói phi đằng bay lên không, xông thẳng nóc nhà. Quỷ khốc trọi cứng hai cái mảnh ngói, mặc cho bọn họ đập trên người hóa thành mảnh vụn. Huy vũ trường đao, đánh bay một cán cương xoa, lại chặt đứt ba cái đầu lưỡi. Hai cái đầu lươi móc lấy Loan Nhi cuốn lấy đại hắc mã sau trần, hai cái cóc tinh không hẹn mà cùng hét thảm một tiếng, bị từ trong nước gắng gượng lôi ra ngoài, đụng vào trên tường, ngất đi, đầu lươi cũng thả lỏng. Phía sau truyền tới ken một tiếng, quỷ khốc xuất mồ hôi chán. Một cán cương xoa đánh trúng vàng óng ánh Trường Xuân, sau đó đàn bay ra ngoài. Vào thời khắc này, Trường Xuân một thân kim quang bể tan cảnh, vừa mở mắt, liền phát hiện thân ở giữa không trung, không nhịn được hét thảm một tiếng. Nếu không phải đại trùy gắt gao đưa hắn cuốn lấy, chỉ sợ hắn đã té xuống. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết mang theo thật dài âm cuối, kèm theo đại hắc mã nhảy lên nóc nhà, đánh bay 7-8 cái cá nhỏ tinh, lại một ngay cả vượt qua 6 cái nóc nhà sau khi, mới khó khăn lắm dừng lại. Trường Xuân suy nghĩ cuối cùng cũng thanh tỉnh, không khỏi kinh hỉ la lên, quỷ khốc cư sĩ, ngươi quả nhiên tới cứu tiểu đạo. Quỷ khốc thấp giọng quát đạo, nắm vững. Trường Xuân ngẩn người một chút, mờ mịt hỏi, cái gì? Một con ngư yêu. Trong cơ thể tràn đầy khí, cả người phồng đến giống như một đoàn to lớn cầu, trên người miếng vảy, căn căn đứng thẳng, đưa lưng về phía bọn họ, ngăn cản ở tại bọn hắn phía trước. Mãnh, ngư yêu cái miệng, dâng trào chất khí từ trong miệng lao ra, ngư yêu thân thể nhất thời mang theo một mảnh tàn ảnh, nhanh chóng xoay tròn, sắc bén như đao miếng vảy cắt khí lưu, phát ra kịch liệt ngắn ngủi gào thét, hướng quỷ khốc bọn họ bên này thẳng đụng tới. Quỷ khốc hơi cúi thân, trường đao trong tay khơi màu mảnh ngói. Đại hắc mã đạp mảnh ngói bay lên trời. Đạp phi yến tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo đạo tàn ảnh bên trong, phảng phất có một đạo cầu vồng liền bị đại hắc mã đạp ở dưới chân. Tốc độ, đột nhiên tăng lên. Trường Xuân căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị quật bay đi ra ngoài. Sau đó bị đại trùy liên tiếp, kéo ở giữa không trung. A a a a a. Lại vừa là thảm thiết kêu tiếng vang lên, đầu kia cả người miếng vảy đứng thẳng ngư yêu tại đại hắc mã dưới người bay qua, miếng vảy quét đến Trường Xuân đạo bảo, cái này chịu mài nhẫn nhịn phòng hỏa chống nước đạo bảo. Cuối cùng cũng không chịu nổi mang nặng, xoay một tiếng, và áo bị toàn bộ mang đi. Bị bay xoáy ngư yêu khuấy thành mảnh vụn, hóa thành bay tán loạn miếng vải nhẹ nhàng bay lượn. Chẳng qua là trong nháy mắt, Trường Xuân đạo bảo thì trở thành hở rốn trang, uổng công đều đặn cái bụng lộ ở bên ngoài, chả hơi có chút tiểu cắm rỗ. Lâu dài tu đạo, luyện thành cứng như sắt thép lá phổi. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, rất có nhiều chút liên miên bất tuyệt tư thế. Hơn nữa thanh âm cực lớn thậm chí còn lấn át số không âm thanh cùng tiếng chém giết. Hướng phương xa chuyển vàng đi qua. Chỉ thấy bị kéo ở giữa không trung dạo dược Trường Xuân dây lưng quần đã lỏng đi xuống, hai tay của hắn chặt túm quần, lớn tiếng thét chói tai, trong mắt tóe ra nước mắt, quần. Quần. Quần a a a a ba. Chương 219, trong gió kêu thảm thiết. Phía Nam Mai Cốt Thành,
bởi vì mới từ trong nước đi ra, cho nên đường phố biến thành con sông. Phía bắc Mai Cốt Thành bến tàu nơi mấy con phố, đầu tiên là bị đại thủy vọt lên bờ, sau đó, liền bị phía nam chôn cổ thành một cái thành tường ngăn đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ để lại xa xa hai bên có miệng nước chảy, trực tiếp đưa đến nước đọng trải rộng, đường phố giống vậy biến thành con sông. Mà chiếm cứ nơi này yêu quái, bản thân liền là trong nước yêu quái, cho nên cũng không cái gì không thích ứng, đối với bọn họ mà nói vừa vặn. Cho tới địa phương còn lại, bị nhân tộc chiếm cứ. Đại thủy không tiến lên, cho nên bên kia đường phố khô giáo, cùng bị thủy êm địa phương hoàn toàn bất động. Thanh vân đường phố, lấy thẳng tới mây xanh ý. Con đường này rất là kỳ lạ, không phải là bởi vì xa cách chỉ là bởi vì con đường này quá mức dốc. Là, chính là dốc. Đường phố đầu này cùng đầu phố kia, trực tiếp chênh lệch 3 tầng lầu cao độ. Trong ngày thường, xe cộ qua lại, liền cân nhắc nơi này xảy ra tai nạn nhiều nhất. Cho nên, vô luận xe ngựa, xe lửa, như xe vẫn là xe ba gác, đi qua nơi này thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mà bây giờ, điều này xe càng là biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một nửa đường phố, bị dìm ngập trong nước. Một nửa kia đường phố, rất là khô ráo, một bước đi, là có thể mang theo một mảnh tung bay bụi đất. Nhân tộc cùng yêu quái song phương ở chỗ này giằng co, quan sai nha dịch sĩ tốt nắm cung tên đao thường, cư cao lâm hạ nhìn thủ tại chỗ này, còn nghĩ cự mã kéo đến, cho chuyện dẹp than an ủi. Một đám thiên sư phủ cao nhân cũng tới đây, bọn họ cũng không thẹn với cao nhân danh xưng là, cư cao lâm hạ, chỉ trò trò, chỉ trích mới tủ. Đương nhiên, vô luận là sĩ tốt, nha dịch hay lại là thiên sư phủ cao nhân, đừng xem bề ngoài hoặc là kiên nghị, hoặc là vân đạm phong khinh, thật ra thì tâm lý đều sợ. Chỉ xem bọn hắn tay chân, khẽ run, những thứ này có thể không riêng gì trời lạnh tạo thành. Nhân tộc bên này đang sợ, yêu tộc bên kia cũng ở đây sợ. Bọn họ trước đây không lâu mới hướng một lần, nhân tộc bên này bị kinh sợ, thỏ nhảy cất lên, thét lên dùng sức mạnh cung kình nỗ đem như mưa mũi tên một hơi chút xuống đi xuống, nhất thời bắn liền lật một đám yêu quái. Sau đó đám yêu quái kêu căng phách lối trực tiếp đã bị đánh rớt, không dám bại lộ tại nhân tộc tầm mắt bên trong. Là, bọn họ thật có đến lật giang nam thủy sư chiến tích. Nhưng là, kia không là bởi vì bọn hắn cường đại đến có thể quét ngang tòa thành này, mà là bởi vì Giang Nam Thủy Sư tự tìm chết. Không chỉ có đem nơi trú quân thiết lập tại bờ nước, hơn nữa tự thân quân kỳ tàn mạn, đối với đột nhiên tập kích căn bản không có phòng bị. Lúc đó sự tình đột nhiên, Giang Nam Thủy Sư chỉ có một bộ phận chờ tại trong doanh địa, còn thừa lại một bộ phận, ra quân doanh đều tự tìm chuyện vui. Mà coi như trong doanh địa một bộ phận kia, cũng chỉ có mấy trăm mặc khôi giáp để đào thương tuần tra, còn lại, hoặc là ngủ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là đánh bạc. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh lén, có vũ khí có khôi giáp, bị một lớp đánh tan, còn lại chính là đuổi giết cùng chạy trốn chuyện. Trên thực tế, lúc ấy không chỉ có Giang Nam Thủy Sư ngộng, ngay cả đám kia phát động đánh lén yêu quái cũng ngộng, bọn họ đã làm tốt thương vong thảm trọng chuẩn bị, có thể kết quả, ngay cả tiểu yêu cũng chưa chết mấy cái. Kết quả là, tự nhiên làm theo liền bắt đầu tự đại, nhận thức là nhân tộc không cái gì không nổi. Vậy mà hôm nay, tại bến tàu thành tương nơi, bị âm binh một lớp mưa tên bắn không dám lú đầu, ở chỗ này, lại bị một lớp mưa tên đánh chật vật chạy trốn. Sau đó, thấy cường cung kình nỗ, cũng không khỏi đến tâm thấy sợ hãi. Hơn nữa bị hai mặt giáp công tệ hại thế cục, những thứ này đám yêu quái cũng là kinh hồn bạt vía, chỉ cảm thấy nút ở che người nơi hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. Trong giây lát, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ xa đến gần, còn có lộn xộn tiếng la giết. Một đám yêu quái quay đầu lại, liền thấy một người một con ngựa tại nóc nhà chạy như bay. Dễ dàng vượt qua một tòa lại một tòa nhà, bay qua một cái lại một con phố, đánh vỡ một lần lại một lần phong tỏa, hướng bên này chạy nhanh đến. Sáng như tuyết ánh đao, vạch qua 7-8 đạo thân thể. Văng tung tóe máu tươi, bị xa xa vây ở sau người. Trường Xuân dùng sức kéo quần lên, bị kéo tại phía sau, va chạm mảnh ngói, thỉnh thoảng bay lên trời, phát ra một tiếng lại một âm thanh nhọn đều thảm thiết. Hắn mồ hôi lạnh trên trán toát ra, nếu không phải mỗi một lần đến khẩn cấp thời khắc. Đại Trụy cũng uốn éo một cái thân thể. Với hắn, để cho hắn tránh những thứ kia từ hai bên tới binh khí, chỉ sợ hắn đã sớm chết yểu tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, mắt thấy những lính kia nhận cùng mình lần lượt gặp thoáng qua, mặc dù vô số lần ở trong lòng tự nói với mình phải kiên cường, có thể Trường Xuân vẫn là không nhịn được, a a a a. Đây là cái gì tình huống? Một đám đang cùng nha dịch binh lính rằng có yêu quái nhìn một người một con ngựa lôi kéo một nhân tình huống, không tìm được manh mối. Cho đến kia liên tiếp đều là yêu quái tiếng kêu lạ dưới sự nhắc nhở. Này mới phản ứng được, xông lên ngăn trở. Thải Vi trên người bọc rắn chắc áo khoác ngoài, tại gió mát chúng có chút phát run. Giờ phút này nàng, cũng cùng đám kia cao nhân như thế, đứng ở nóc nhà. Bất quá không có chỉ trích mới tủ, mà là nóng nảy nhìn phương xa. phát run cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là thật là lạnh.
Không có sao chứ.
Lao Thiết đứng ở Thải Vi bên người, một tay cầm cung một tay nắm mũi tên, một đôi ưng một loại con ngươi nhìn chăm chú đối diện động tĩnh. Đối với Thải Vi, hắn không thế nào quen thuộc, chỉ là thấy quá hai mặt. Hắn hỏi như vậy, cũng liền theo thói quen làm theo phép mà thôi. Thấy Thải Vi lắc đầu sau, liền không nữa quản, tiếp tục quan sát đối diện.
A a a a.
Tiếng kêu thảm thiết, theo nhào tới trước mặt gió mát chuyển tới.
Cái gì thanh âm?
Thải khẽ hỏi.
Bọn họ trở lại.
Lao Thiết trong lòng cao hứng, trên mặt mặt vô biểu tình, từ tốn nói, đợi ở chỗ này, đi đón bọn họ.
Thải Vi gật đầu một cái, ở tại nóc nhà không động, nhìn Lao Thiết mấy bước đến mái hiên, nhảy đến đối diện nóc nhà, hướng tiếng kêu thảm thiết chạy đi.
Ẩm.
Một cái nhà dân phòng ứng tiếng mà sập, vỡ vụn tấm ván trôi lơ lửng ở mặt nước, theo đường phố chạy xuôi nước động chậm rãi hướng về phương xa thổi tới.
Đại hắc mã đi lên tung tóe mảnh vụn, nhảy đến một cái khác tòa dân nóc nhà, tiếp tục chạy như bay.
Một con hình thể to lớn yêu quái trong phế tích bò ra ngoài, ngửa mặt lên trời thét dài, nện bước kịch cậm nhịp bước chậm rãi đuổi theo.
Một đám cản đường tiểu yêu bị đại hắc mã đánh bay.
Một con trong tay nga mi thứ thi yêu nhảy lên thật cao, bị quỷ khốc một đao xuyên qua tim.
Lần nữa biến thành thi thể thi yêu bị thật cao khơi mào, đánh vào trên mái ngói, hòa lẫn vỡ vụn mảnh ngói, cùng từ nóc nhà rơi xuống.
Đại hắc mã tránh đại đa số phóng tới thạch, mảnh ngói, cương xoa, trường thương, quỷ khốc trường đao lại ngăn trở một bộ phận, nhưng khó tránh có cá lọt lưới.
Trường Xuân bị một mảnh mảnh ngói đập trên đầu, nhất thời khởi một cái túi lớn.
Không khỏi mắt tối sầm lại, nhẹ buông tay, thiếu chút nữa quần xuống.
Cũng may hắn liền vội vàng kinh hỉ, kịp thời kéo quần. Sau đó lại bị một đoạn cục gạch đánh trên đầu, kim tinh bốn bốc lên.
Sau đó cảm giác bên hông căng thẳng, đại chùy thật cao vung lên, tránh một cán bay tới trường thương.
Lại giết tán một đám yêu quái, quỷ khóc quay đầu, đạo trưởng, ngươi không sao chớ.
Trường Xuân thân thể đang cùng mảnh ngói va chạm, một cái tay kéo quần lên, một cái tay lau chùi một chút máu me đầy mặt, dừng lại thét chói tai, lớn tiếng nói, tiểu đạo không việc gì.
Quỷ khóc yên tâm quay đầu lại, một cây đại đao phá vỡ Trường Xuân ống quần. Hắn không khỏi một lần nữa lên tiếng thét chói tai, a a a a.
Chương 220, cứu tiểu đạo Trường Xuân.
Kèm theo vang vọng thét chói tai, càng ngày càng nhiều yêu quái xông lên.
Nọc độc, phi tiêu, chướng mâu, đại đao, cục đá, cục gạch, mảnh ngói.
Đủ loại hôn tạp đồ vật hoa cả mắt theo nhau mà tới.
Quỷ khốc bọn họ bị từ nóc nhà bước đi xuống, Trường Xuân đập trong nước sau khi, sặc mấy ngụm nước, liền bị kéo nhanh chóng phiêu lưu.
Như thế, hắn ngược lại thở phào một cái.
Bất kể nói thế nào, cũng so với cùng mảnh ngói va chạm mạnh hơn.
Vẹt ra hai cây bay tới trường mâu, đánh nát mấy cái mảnh ngói cục gạch.
Thời gian dài thần kinh căng thẳng để cho quỷ khốc đại não căng đau không dứt, không cẩn thận, ở giữa một nhánh một cái thủy quỷ bắn ra thổi tên.
Một cái tháo ra cắm ở trên cổ thổi tên, quỷ khốc có chút choáng váng đầu.
Thương không sâu, nhưng vấn đề là mũi tên có độc.
Đại hắc mã kịch liệt thở hổn hển, một đường chạy như điên, nó thể lực tiêu hao rất nhiều, thường xuyên sử dụng đạp phi yến, cũng để cho nó yêu khí sau khi bắt đầu kế mất sức.
Càng ngày càng nhiều yêu quái xông tới, quỷ khốc trở tay một cái kéo lấy đại chùy, cánh tay vừa dùng lực, liền đem Trường Xuân từ trong nước liên hệ đến, tiếp lấy đứng dậy, từ trên lưng ngựa nhảy ra ngoài, đánh vỡ đường phố cạnh lần cận một cánh cửa sổ, đến bên trong nhà.
Các ngươi đi trước.
Tiếng quỷ khóc thanh âm từ bên trong truyền tới, ít một người, đại hắc mã lần nữa phân chấn tinh thần, biện đến trên mông chung một cái độc tiêu, đánh bay mấy con hình thù kỳ quái tiểu yêu, xông ra.
Lúc này, nằm ở trên lưng ngựa Trường Xuân cuối cùng cũng có rảnh rỗi rảnh tay, run rẩy từ trong lòng ngực lôi ra phụ lục, dán vào trên lưng ngựa.
Chạy như bay, đại hắc mã lại một lần nữa tăng thêm tốc độ, hất ra một đám gào khóc yêu quái.
Trong căn phòng, quỷ khóc giẫm đạp mặt bàn, vội vã liếc một cái, nhìn chung quanh trang sức, trong lòng chắc chắn không phải là tiểu lầu chính là khách sạn.
Sau đó giẫm lên một cái bàn, nhảy đến thang lầu trên tay vịn.
Vào thời khắc này, một đám yêu quái phá cửa mà vào, gào lên xông lại.
Quỷ khóc dọc theo cầu thang bằng gỗ tay vịn một đường chạy đến lầu thượng, một cái xách một cây trường thương cóc tinh phá cửa sổ mà vào, ngăn cản ở trước mặt hắn.
Tinh thiết đầu súng tại quỷ khóc trước mắt loạn thoáng qua, quỷ khóc trên người một bên, bay qua đầu tường, bước lên trước đến gần cóc tinh, một đao đâm rách hắn cổ họng.
Hai người thân hình lần lượt thay nhau, máu tươi thẳng tắp bắn vào trên tường.
Trường thương rời tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, ở trên sàn nhà cô lô lô lăn.
Quỷ khóc chân nặng nề giẫm đạp ở trên sàn nhà. Trên đất sền sệt một mảnh huyết dịch văng lên nước, thẳng tắp vọt tới trước.
Một đám yêu quái dọc theo thang lầu đuổi theo, từng cái hai mắt bởi vì hưng phấn biến hóa đến đỏ bừng, giống như một đám sủa điên cuồng dã cẩu.
Một cái quả đấm to, tễ phá sàn nhà, chụp vào quỷ khốc chân.
Quỷ khốc bổ nhào về phía trước, một cái như con lật đật lười lăn lăn né tránh cái bàn tay lớn này, thuận thế một đao đâm rách sàn nhà. Trường đao từ sàn nhà rút ra, lưới đao ra máu trâu lăn xuống. Phía dưới chuyển tới thống khổ kêu gào, ngay sau đó một tiếng giống như dây pháo nổ đùng, thanh âm hơi ngừng. Một đám giống là chó điên yêu quái đã xông tới, cả người vỏ cứng tôm hùm tinh giờ cương xoa cắm thẳng vào trên đất quỷ khốc. Ánh đao lướt qua, cương xoa bị một đao chặt đứt. Quỷ khốc mãnh ngẩng đầu lên, cùng một cái vương bát tinh bốn mắt nhìn nhau. Vương bát tinh phát ra một tiếng thét chói tai, vai u thịt bắp cánh tay vung lên, coi như thân hình khổng lồ mang theo mấy con yêu quái tường đổ mà ra, ném ra. Bay tán loạn mạt gỗ chung, bảy tám đem đủ loại binh khí đã gần ngay trước mắt. Đinh đinh đương đương vang lên liên miên, chói mắt kia lửa nối thành một chuỗi, quỷ khốc vừa đánh vừa lui, không ngừng vẹt ra gần ngay trước mắt vũ khí, ngăn trở lần lượt tấn công, sau đó phát ra lăng lệ phản kích. Ầm. Một cái thân dài bảy thước dáng cường tráng ngư yêu, che chân té xuống đất, sau đó phía sau yêu quái xông tới, đưa hắn dẫm đạp trên đất không nhúc nhích được. Suy. Một con thân dài bảy thước dáng mập mạp ngư yêu binh khí trong tay rơi xuống đất, cả người huyết tương dọc theo nơi ngực tiểu vết thương nhỏ phun ra, tiếp lấy mập mạp phún huyết thân thể bị chen trúc yêu quái chen đến trên vách tường, ma sát không ngừng lan lộn. Lộng. Một con cua tinh bởi vì đạo hạnh không đủ, cứng rắn giáp sắc còn thiếu hỏa hầu, bị một đao chém xuyên thấu qua. Nhất thời phun ra huyết dịch huyết tán ra tạo thành tràn ngập huyết vụ. Sau đó bị một đám chen trúc yêu quái hất tung ở mặt đất. Liên tiếp yêu khí không ngừng đánh vào quỷ khốc thân thể, đánh thẳng vào ý hán trí, sau đó đều không ngoại lệ, đều bị ác niệm đánh tan. Nhưng là nhất ba hữu nhất ba yêu khí quá mức thường xuyên, trong mắt của hắn không ngừng thoáng qua hoa cả mắt cảnh tượng, nghiêm trọng quấy nhiều hắn. Trong lúc lơ đảng, trên người thì có ba đóa máu văng tung tóe. Đau nhức để cho quỷ khốc lần nữa thanh tỉnh, thật nhanh đỡ ra mấy bả binh khí, một cây trường thương lao qua hắn bắp đùi ôm vào sàn nhà chung, để cho quỷ khốc không khỏi giật mình trong lòng. Lại một cây trường thương từ trong đám người đâm ra, đè ở bộ ngực hắn. Quỷ khốc thân thể lập tức một bên, trường thương liền dọc theo khôi giáp trượt ra đi, cọ sát ra nhất lưu tia lửa, oan hồn môn đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ầm. Hậu bối, nặng nề đụng vào trên tường, bất chi bất giác đã đến hành lang cuối. Quỷ khốc mãnh dừng lại lui về sau nhị bước, trên người lần nữa bị đánh trúng, lại vừa là hai đóa tiểu diễm máu văng tung tóe, trường đao dập đầu mở hai cây thiết thương, dọc theo cán thương liền cắt đi vào. Một đạo thẳng tắp huyết quang bắn tới trên tường, bị một đao cơ hồ hai đoạn cương thi dùng sức bắt thân đao. Quỷ khốc rút ra trường đao, cương thi bốn ngón tay cùng nửa bàn tay bị một đao tức đoạn. Nhưng vào lúc này, một cán cương xoa đã gần ngay trước mắt, quỷ khốc ngẩng đầu xuyên thấu qua vành nón liền thấy một tấm điển hình thủy dạ xoa mặt, nhanh chóng giấu tay hướng cán đoạn đao bên hông. Nay thủy dạ xoa một mực mai phục ở yêu quái bên trong không có xuất thủ, hiện tại đang đợi được cơ hội này, ngay lập tức sẽ là xúc thế một đòn. Đối mặt một kích này, quỷ khốc căn bản là không có cách hoàn toàn chặn. Hán, đã làm tốt bị thương nặng chuẩn bị. Đoạn. Trên tường bị trong nháy mắt mở một cái lỗ, bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua cái này lỗ tròn bắn vào. Một mũi tên nhọn cắm ở trên tường, nhuốm máu mũi tên nhẹ nhàng run rẩy. Một mũi tên này, tới là như vậy đột ngột. Tay cầm cương xoa đánh lén thủy dạ xoa căn bản không có phòng bị một mũi tên bể đầu, đầu mạnh mẽ lệch, huyết dịch phọt ra tại trên tường, sau đó xuống phía dưới đụng ngã. Nhanh mạnh cương xoa trở nên vô lực, bị quỷ khốc đoạn đao trong tay tùy tiện vạch ra, ôm tại trên tường. Trong hai đột nhiên truyền ra oan hồn môn thống khổ kêu thảm thiết, bụng đau nhức, tựa hồ bị cái gì đồ vật cho hung hăng xuyên vào. Lại vừa là thủy dạ xoa, những thứ này yêu quái bên trong, có hai cái thủy dạ xoa, đều rất âm hiểm không có xuất thủ, chỉ chờ đến thời cơ này. Cái này sau xuất thủ thủy dạ xoa càng âm hiểm, mà hắn sử dụng vũ khí cũng là một loại phá lệ ác độc vũ khí, Nga Mi Thích. Bụng giáp mảnh nhỏ, bị Nga Mi Thích một đòn xuyên qua. Cái này thủy dạ xoa rút người ra bay ngược, mang trên mặt đắc ý cười quái dị, sau một khắc, đầu hắn mạnh hướng một bên lệch một cái, một mũi tên từ ngoài cửa sổ bắn vào, lại một lần nữa trực tiếp bể đầu. Thủy dạ xoa mới ngã xuống đất, mà quỷ khốc cũng cuối cùng cũng dùng được hắn lá bài tẩy. Giờ phút này hắn vô luận yêu khí hay lại là thể lực cũng còn dư lại không có mấy, vốn là tàn nhẫn đao pháp cũng biến thành mềm yếu, toàn dựa vào tinh chuẩn phán đoán khổ khổ chống đỡ. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn cũng chưa có uy hiếp, ngược lại, hắn uy hiếp trong lúc bất chợt trở nên lớn hơn. Bởi vì này một khắc, hắn mở ra cuối cùng lá bài tẩy. Tảng sáng thần quang. Mềm nhũn đao, thiếu mấy phần lực đạo, nhìn nhẹ nhõm, không thích cũng không ác. Như vậy đao, cho dù là đám này đan thể thực lực xa kém với quỷ khốc yêu quái cũng có thể chống đỡ. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là không có tảng sáng thần quang gia trì. Hắn đao, đụng phải con cua tinh to gọng kìm lớn trên. Cái này thân cao chỉ có 7 thước con cua tinh, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau đó... Phảng phất một trận từ từ thanh phong thổi lất phất mà qua, trường đao xuyên qua kia to gọng kìm lớn, lại liên tiếp xuyên qua hai cái ngư yêu, một con tôm hùm tình cùng một cái vương bát tinh thân thể. Trên mặt bọn họ biểu tình, đồng thời đông đặc. Vô luận là cứng rắn cái kìm, hay lại là vững chắc vỏ rùa, tại ra chỉ tảng sáng thần quang trường đao trước mặt, cũng còn như giấy mỏng. Trong nháy mắt, văng tung tóe máu tươi chiếm cứ toàn bộ hành lang, tàn phá tứ chi rơi đầy đất. Quỷ khấp vác, nặng nề đụng ở sau người trên tường. Sau đó, bụng đau đớn để cho hắn mồ hôi lạnh viên viên toát ra. Còn sót lại yêu quái, xông lên. Quỷ khóc mánh ngẩng đầu lên, vành non xuống, máu đỏ hai mắt trợn tròn. Ác nghiệm, bùng nổ. Một đám yêu quái, trong nháy mắt hóa đá một dạng cương tại chỗ. Quỷ khóc đầu đau muốn nức, lại một lần nữa gồ lên lực khí toàn thân, nặng nghề đụng vào phía sau trên tường. Giao một tiếng, quỷ khóc tường đổ mà ra, đi theo vỡ vụn tường thể cùng đập đến đường phố phía dưới nước đọng trùng, văng lên mảng lớn nước. Trong chớp nhoáng này đánh vào, để cho quỷ khóc đau trên mặt vặn mèo. Một đám yêu quái ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng đuổi theo, tranh tiên chỉ sau xông về quỷ khốc đụng ra phá động. Phúc! Sắc bén đầu mũi tên, xuyên thấu một cái vương bát tinh còn đến không kịp lùi về sát trung đầu. Đám này yêu quái, trước đây không lâu mới gặp cường cung kình nỗ đả kích, vừa thấy được vọt tới phía trước nhất vương bát tinh bị một mũi tên bể đầu, nặng nghề thi thể hướng sau nặng nghề ngã xuống đất, nện ở tàn phá tứ chi bên trong. Nhất thời, bọn họ giống như chim sợ ná, không hẹn mà cùng rít gào lên. Liền lăn một vòng điên cuồng sau rút lui, rồi rít cách xa cái kia quỷ khóc xô ra phá động. Tích trong nước, quỷ khóc vặn vẹo mặt, sặt hai cái thủy, chật vật bò dậy, thu hồi đòn đao, dùng sức che bụng vết thương. Lúc này hắn, đã đến thanh vân dưới đường mặt một đầu, khập khiễng thiệp thủy hướng lên trên mặt đi tới. Giờ phút này Thải Vi, vừa mới đỡ Trường Xuân xuống ngựa, nghe được nha dịch các binh sĩ kêu lên, không khỏi lưu quay đầu lại, nhất thời liền đỏ mắt vành mắt, đưa tay đưa về phía chuôi kiếm. Ngay sau đó, cổ tay liền bị đại trùy quấn, cổ áo cũng bị suy yếu đại hắc mã cắn một cái ở. Quỷ khóc đi hai bước mánh dừng lại, một đao ôm nước vào trùng, sau đó rút trở về. Sau một khắc, một cái thủy quỷ thi thể trôi lấy nước mặt. Một cái cóc tinh nhìn kiệt sức khập khiễng chậm rãi đi trước quỷ khóc dục dịch, vừa mới nô đầu ra, liền bị một nhánh không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên xuyên ngực mà qua, nhất thời miệng phun huyết vụ, mới ngã xuống đất. Còn lại yêu quái thấy vậy, không dám còn nữa hắn nghĩ, kinh hoàng nhìn bốn phía. Cố gắng đem chính mình giấu tốt hơn một chút. Trên nóc nhà, Lão Thiết Tấn nhanh rời đi nguyên trụ nơi, nằm xuống thân, một bên lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rời đi, một bên từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên. Phúc! Một cái len lén muốn phải thả ra pháp thuật yêu quái đưa tới Lão Thiết chú ý, Lão Thiết không chút do dự loàn cung lắp tên nhắm ngay bên kia. Một mũi tên nhanh như thiểm điện, đánh xuyên cánh cửa sau, đánh trả chung cái ý nghĩ này muốn len lén thả ra pháp thuật yêu quái mắt phải. Cái này yêu quái nhất thời phát ra tiếng kêu thảm. Che mắt phải ngã xuống đất lăn lộn. Lão Thiết một lần nữa rời đi tại chỗ, thật nhanh rời đi. Mà trên đường phố, quỷ khóc cắn răng đi trước. Cuối cùng cũng, hắn một cước bước ra nước đọng, đạp phải khô ráo trên mặt đường. Thải Vi lao ra, bay qua cự mã, đỡ quỷ khóc nhanh chóng đi hết con đường này còn dư lại nửa dưới, một con chui vào nha dịch sĩ tốt bên trong. Nha dịch các binh sĩ tay cầm cường cung kinh nỗ, run rẩy nhắm đường phố một đầu khác. Con đường này một đầu khác đám yêu quái cũng không có muốn đi thử một lần những thứ này, nha dịch các binh sĩ cung tên trong tay có hay không sắc bén ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bắn ra ám tiện thần tiễn thủ, đồng thời hướng đầu đường ngắm nhìn. Một con thân thể khổng lồ ngư yêu, rất cẩn thận hướng đối diện ngắm nhìn. Nhưng là, hắn thân thể quá mức khổng lồ, hơn nữa chỉ số thông minh có chút thấp, kết quả là trong lúc lơ đảng lộ ra gần nửa đoạn thân thể, thoáng cái liền hấp dẫn gần như toàn bộ nha dịch sĩ tốt chú ý. Sau đó, kinh hoàng thất thố nha dịch các binh sĩ thét lên bắn ra trong tay mũi tên. Siêu 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 siêu. Liên tiếp dày đặc tiếng xé gió vang lên, châu chấu như vậy mũi tên đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt, đầu này thân thể khổng lồ ngư yêu gần nửa đoạn thân thể chúng liền hơn 20 mũi tên, không nói tiếng nào chết yểu tại chỗ, nặng nghề thân thể nặng nghề đập ở trên mặt nước, vang lên mảng lớn nước. Nhưng dù cho như thế, đế tử với đối diện công kích vẫn không có dừng lại. Nha dịch các binh sĩ phát tiết như vậy gầm to điên cuồng hướng phía dưới chuốt xuống mũi tên, một mũi tên lại một mũi tên, bao trùm thi thể chung quanh chu vi trong vòng một trượng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thi thể trên liền lại nhiều hơn 30 mũi tên, trực tiếp bị bắn thành một cái hiển nhiên tích vị. Mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập, mặt nước cũng dâng lên đỏ ửng. Một đám yêu quái mắt thấy hết thảy các thứ này, không khỏi tim đập loạn, thân thể run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Người nhân loại này, thế nào trong lúc bất chợt trở nên hung tàn như vậy? Không tự chủ được, sinh lòng thôi ý, không muốn ở chỗ này nữa trong rằng có nữa. Chương 221, dọa chết tươi. Tối tăm ánh sáng, xuyên thấu qua giấy cửa sổ bắn vào, đến đầu giường. Quỷ khóc từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút nằm ở mép giường đã ngủ Thải Vi, trong lòng dâng lên ấm áp. Quỷ đại ca, ngươi tỉnh. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Thải Vi đột nhiên tỉnh lại, liếc mắt liền thấy ngồi dậy quỷ khốc, liền vội vàng đứng lên, đói đi, cơm bây giờ lạnh, ta đi hâm một chút liền bưng tới. Thải Vi nhanh chóng nói xong, không chờ quỷ khốc mở miệng, đông 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 liền lao ra ngoài cửa. Nha đầu này. Quỷ khốc lắc đầu một cái, có chút hoạt động một chút, cảm thụ đã khôi phục hơn nửa yêu khí, nhuyễn động một cái bắp thịt, điều chỉnh vết thương, chịu đựng đau đớn xuống giường. Giờ phút này hắn, trên người chỉ mặc cái quần dài. Bởi vì khắp người thường, bị vải trắng dây dưa một vòng lại một vòng, thiếu chút nữa đem hắn bao thành bánh trưng. Đi lên giày cỏ, quỷ khốc đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Giờ phút này khí trời âm trầm, có lông châu mưa nhỏ liên miên bất tuyệt, đến xa xa, giống như bao phủ lên một tầng lụa mỏng, cảnh vật bắt đầu mông lung. Trên đường phố, mặt đất nhỏ nhuận, không giống nguyên lai làm như vậy khô, đi cái đường cũng có thể nâng lên mảng lớn cho bụi. Cũng không thái quá trơn trợn, đi mấy bộ chính là một cước bùn nát. Giờ phút này mặt đường vừa vặn nguyên miên, đất sét cũng không tính dính chân, chính thích hợp đi. Bất quá đáng tiếc, lúc này đầu đường hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng qua là thỉnh thoảng hữu hình đơn độc ảnh người đi đường vội vã mà qua, càng nhiều hay lại là vượt đao cầm thương thành đoàn sĩ tốt tuần tra. Liên miên mưa phùn, từ ngoài cửa sổ bay vào đến, rơi vào trên da, một trận lạnh leo thấu xương. Quỷ khốc giơ tay lên, tiếp lấy lông châu như vậy giọt mưa, ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm không trùng, không khỏi tự lẩm bẩm, oán khí trùng thiên a. Quỷ đại ca, ngươi chả bị thương trên người đây. Thải Vi bưng đĩa thức ăn từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy cái cảnh tượng này, liền vội vàng đem đĩa thức ăn đặt lên bàn, đẩy quỷ khốc ngồi vào trước bàn, sau đó xoay người đóng lại cửa sổ. Lại tìm đến đá lửa, mấy cái đốt mặt bàn nến trên cây nến. Quýt ánh nến đỏ, để cho trong nhà trở nên có chút ấm áp lên. Thải Vi lại gỡ xuống treo ở trên giường chó sói áo khoác bằng da, khoác lên quỷ khốc trên người. Trong bàn ăn chứa, là một đĩa đậu phộng, một bầu rượu, tam vi cá diếc, một chén không biết là cái gì thịt, cùng một cái buồn lớn oai ẻn trồ. Quỷ khốc thấy những thứ này, ngửi được mùi thơm, trong mắt sáng lên, trong bụng càng nghèo đói, lấy đũa, ở trên bàn dập đầu, đối với Thải Vi đạo, cùng đi ăn. Không, ta đã ăn rồi. Thải Vi vừa nói, tại quỷ khốc đối diện ngồi xuống đến, cằm đặt tại kia trên hai tay. Hai người đã thân như người nhà, không có vậy thì nhiều khách sáo. Nếu Thải Vi nói nàng ăn rồi, đó chính là ăn rồi. Ta ngủ bao lâu, bây giờ cái gì giờ? Ngay chỉ ngủ nửa ngày, bây giờ mới vừa giờ mẹo, 5 hát chiều. Quỷ khốc nghe gật đầu một cái, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, bưng lên thau cơm, liền thịt cá ăn một miếng oai ẻn trồ, đáng ghét xương cá bị hắn răng nhai thành vỡ nát. Từ chiến thắng tâm ma sau, thực lực đề cao không ít, nhưng đề cao càng nhiều, hay là hắn răng lợi. Nhìn quỷ khốc ăn được ngon, Thải Vi trên mặt mang lên nụ cười, chỉ kêu một đại chén không biết là cái gì dã thú thịt, đối với quỷ khốc đạo, quỷ đại ca thường thường cái này. Đây là ngay ngắn một cái miếng thịt, có giò heo vậy thì đại, thả một ít hương liệu, sau đó trực tiếp trừng xuyên thấu qua. Một tia tử kẹp đi lên, ngay lập tức sẽ bị kẹp phá, gắp lên kia xúc cảm tựa như cùng quả đông lạnh một dạng tại trên chiếc đũa có chút lay động. Miệng vừa hạ xuống, răng môi lưu hương, nhất là nuốt vào trong bụng sau khi, nhất thời một dòng nước gấm dạo rực lái đi, chuyển khắp toàn thân. Quỷ khốc trong mắt sáng lên, đây là cái gì thịt? Yêu thú thịt, đại hắc đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền kéo về một con yêu thú. Đại hắc. Quỷ khốc nghi ngờ nói, hắn bị thương cũng không nhẹ chứ. Đều là nhiều chút bị thương nhẹ, cũng không trở ngại hành động. Phiền toái chính là chúng độc, ăn mấy hạt trường xuân đạo trưởng đang ăn dược, lại ăn một bữa ăn no sau, lại lần nữa sinh long hỏa hổ. Bên kia được, trường xuân đạo trưởng đây. Trường xuân đạo trưởng trên người thương cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là hậu bối chảy ra hơi chút phiền toái nhiều chút, những thứ này chính hắn là có thể trị. Chân chính vấn đề là đau lòng. Đau lòng. Quỷ khốc có chút không hiểu, chẳng lẽ hắn cũng gặp phải tình kiếp. Thải Vi đôi mắt cong cong, hai vai run rẩy, nhẫn mấy cái trong nháy mắt thời gian sau khi, cuối cùng cũng không nhịn được, che miệng phốc suy bật cười, đại khái là bởi vì lúc trở về có chút bất nhã, cho nên cảm thấy xấu hổ, bây giờ tự giam mình ở trong phòng không chịu ra ngoài. Nào chỉ là bất nhã, mặc trên người hở rốn trang, chân mang phá độc hố, hai tay chả dùng sức kéo quần lên, như thế thời thượng dáng vẻ, còn bị vậy thì nhiều người vây xem, để cho luôn luôn ra mặt mỏng trường xuân thế nào bị. Một bữa cơm ăn xong, quỷ khốc đã cảm thấy trên người trạng thái thật là lớn nữa. Vết thương như cũ rất đau, nhưng hắn nhịn được, mấu chốt là yêu khí cùng thể năng khôi phục, để cho hắn cảm giác cả người lực lượng dư thừa, không khỏi tâm tình vui thích. Thải Vi thấy quỷ khốc trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt, vui vẻ ngâm nga bài hát, vương đĩa thức ăn ra ngoài. Mà quỷ khốc cầm lên đao, nhìn trên lưới đao vết tích, tim co quắp hai cái,
liền vội vàng xuất ra tôi vào nước lạnh thạch tại lưỡi đao nơi tinh tế mài, sau đó vừa tỉ mỉ thoa lên kiếm dầu. Dần dần, sắc trời tối lại. Lao Thiết cũng trở lại, trên người dính đầy bùn điểm. Lúc này, Quỷ Khốc cùng Thải Vi đều tại gian nhà chính. Mượn cây nến, Quỷ Khốc đang ở chỉ điểm Thải Vi kiếm thuật. Phát hiện cửa bị đẩy ra, Thải Vi thả ra trong tay kiếm, mà Quỷ Khốc đứng dậy, đi lên phía trước hỏi bên ngoài thế cục, ra sao? Lao Thiết đem nón lá treo trên tường, sau đó là cung thả lỏng dây, nghe được Quỷ Khốc lời nói, ngẩng đầu lên lắc đầu một cái, bây giờ thế cục, là tê dại cái đánh chó sói hai đầu sợ. Những yêu quái đó, như rắn không đầu, hơn nữa số lượng bộ dạng so với chúng ta càng ít hơn. Mà chúng ta bên này kết quả như thế nào, tự chúng ta trong lòng cũng rõ ràng. Bây giờ ta lo lắng duy nhất, chính là kia đột nhiên từ trong nước chui ra ngoài thành trì. Ta ngược lại thật ra biết một ít. Quỷ Khốc nói. Cửa đóng lại, che mưa ngăn cản ở bên ngoài, cũng che kín trong nhà cảnh tượng. Đạo trưởng, ăn cơm. Ta có ít cốc đan, không đói bụng. Trường Xuân cuối cùng không có ra ngoài, cũng không chờ hắn. Cơm tối bưng lên bàn tử, ba người ngồi xuống, đũa cùng chén đụng chạm, truyền vang lái đi, thanh âm bị vách tường ngăn trở. Xa xa trong tiếng mưa, ánh nến xuyên thấu qua giấy cửa sổ truyền đi ra bên ngoài, tiếng Quỷ Khóc thanh âm cũng vang lên. Tại hắn nói liên tục bên trong, Lao Thiết cũng dần dần minh bạch tòa thành này lai lịch. Chuồng ngựa nơi, Đại Hắc Mã bên thai nghe một trận, sau đó buồn chán ngáp một cái, túi đầu xuống, ăn không chút tạp chất chuồng ngựa chung thịt chín, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không lại kéo một con yêu thú trở lại. Vừa nghĩ tới vậy thì nhiều yêu thú mắc cạn, vậy thì nhiều tươi đẹp thịt thịt đem bị tao đạp nó liền không nhịn được một trận đau lòng. Mưa đêm xa xa, Quỷ Khốc bên này một mảnh an tường, mà một chỗ khác trong khu nhà cao cấp, nhưng là không còn như vậy an tường. Ban ngày, cùng Quỷ Khốc có duyên gặp qua một lần gầy lao đầu Trương Ngân bài giờ phút này nằm ở trên giường, hơi thở mong manh. Tại chung quanh hắn, là thấp giọng khóc tỉ tê thê tử, cùng với con gái tôn tử bộ hạ. Khí tức nhiễu loạn, nội tạng bị tổn thương nói chuyện. Là một người đạo sĩ ăn mặc người trung niên, mọi người gọi hắn là thành đạo người, hắn là được mời đi tới nơi này là Trương Ngân Bài xem bệnh. Mặc dù hắn xem thường Trương Ngân Bài, cũng không muốn tới, nhưng không có cách nào ai bảo thiên sư phủ nội tình thâm hậu, tùy tiện xuất ra một vật, sẽ để cho hắn không cách nào chống cự chính mình tâm ma, từ đó vi phạm tự thân ý nguyện, đi tới nơi này. Trời mới biết những đạo sĩ này lấy ở đâu như vậy cường tâm ma. Thành đạo người lỏng ra Trương Ngân Bài cổ tay, thán một tiếng, đứng dậy. Phủ lộng đến hát sắc trường tròm dâu dài, không cứu, chuẩn bị sau chuyện đi. Vừa nói, hắn lắc đầu một cái, một bộ tiếc cho dáng vẻ, tâm lý thầm mắng đáng lời, ai bảo hắn suốt ngày hoành ca yến vũ, chả nhất là thích chơi đùa nữ yêu tinh là vậy thì thú vị. Xem đi, kết cục thảm hại đến, nếu không phải hắn tự mình đem này vốn là tráng kiện thân thể làm cho thiên sang bách khổng. Nếu không lời nói, chẳng qua là bị sợ truy cập, coi như là bị sợ mất mật, có yêu khí chống giữ, có dược liệu chân quý cứu đến. Ra sao cũng cứu được công việc, lại nơi nào sẽ có như vậy nghiêm trọng. Thoải mái a. Ai bảo hắn chơi đùa nữ yêu tinh. Thành đạo trong lòng người thống khoái vô cùng, trên mặt rất là bi thương. Đột nhiên, trên giường vốn là coi như an tĩnh Trương Ngân Bài mánh hai mắt trợn tròn, tựa hồ thấy cái gì kinh khủng đồ vật, điên cuồng kiếm ôm đứng lên. Hắn hai đứa con trai liền vội vàng xông lên đè lại hắn, bất quá năm cái hô hấp, Trương Ngân Bài dừng lại kiếm ôm, cùng dừng lại, trả tim còn đập cùng hô hấp. Chương 222, đến cửa trả thù. Tờ mờ sáng, trời còn chưa sáng, Trương phủ truyền ra trận trận quỷ khóc sói chu thê lương tiếng khóc tỉ tê. Nguồn thanh âm ngay tại Trương Ngân Bài trước giường, hắn các con gái khóc làm một đoàn, một cái so với một cái thanh âm đại, một cái so với một cái thanh âm khẳng khẳng, một cái so với một cái nhìn càng thương tâm muốn chết. Người làm mang theo mấy cái hòa thượng vội vã vào Trương phủ, cũng không lâu lắm, thành đạo nhân sắc mặt đen nhánh từ Trương phủ đi ra, rồi sau đó đỏ thắm cửa đóng chặt. Thành đạo nhân quay đầu lại, thở phì phò phun một ngụm. Cầu Nhật, ta vị đạo sĩ này đang ở trước mắt, ngươi mời mấy cái hòa thượng tới niệm kinh là mấy cái ý tứ. Đáng đời ngươi đi chết. Trời vừa phát sáng, một đám 40, 50 người người mặc đồ trắng, đầu khỏa khăn trắng, xách đao thương gậy gộc khí thế hung hăng rời đi Trương phủ. Xuyên qua đại đạo, rời đi tấm đá lát thành chủ đạo, chuyển vào đường phố, quẹo một khúc cong, chạy thẳng tới Lao Thiết trụ sở tạm thời mà tới. Có tuần tra sĩ tốt cách nhìn, đi tới. Muốn đưa bọn họ đuổi. Một người trong đó thoáng một cái bài trong tay tử, sau đó nhét một ít tiền đi ra ngoài, tuần tra sĩ tốt đem tiền nhét vào trong ngực, cười ôi ôi tránh ra. Trong chuồng ngựa, Đại Hắc Mã lười biếng nằm ở khô hanh rơm dạ làm trong ổ, nghe được ồn ào, liền vội vàng nâng lên thân đến, liền thấy một đám người sải bước hướng bên này mà tới. Đám người này hướng tới cửa, xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, dùng sức đập cửa. Ai vậy? Thải Vi kéo cửa ra, liền thấy một đám thân xuyên tang phục người muốn tràn vào. Các ngươi làm gì ma? Thải Vi la lên, rút người ra bay ngược. Bọn họ không để ý đến Thải Vi, nhấc chân liền muốn đi lên lầu. Thải Vi chân mày giơ lên, một cái níu lại trong đó một thân tài tương đối gầy nhỏ người. Các ngươi muốn làm cái gì? Cút ngay. Này người gầy nâng lên cánh tay tiểu muốn đem Thải Vi hất ra, Thải Vi híp đôi mắt một cái bắt được hắn mạch môn, vừa nhấc chân liền điểm tại hắn nơi đầu gối, để cho hắn quỳ dưới đất. Sau đó, một cái tay khác tới eo lưng đang lúc một vệt, cánh tay hất một cái, một ngọn phi đao từ khi thủ kia cái trung niên mập mạp nơi cổ lao qua, đoạt một tiếng đóng vào trên tường. Trung niên mập mạp cảm giác cổ có chút đau nhói, duỗi tay lần mò, đầy tay huyết, nhất thời phát ra chói hai thét chói hai, chân xuống lảo đảo một cái, từ trên thang lầu lăn xuống đến, đưa đến hỗn loạn lung tung. Con bé nghịch ngợm, ngươi tìm chết. Mọi người vô cùng phẫn nộ, khí thế hung hăng hơi đi tới. Thải Vi một cước sẽ bị nàng đem ở mạch môn cái này người gầy đá lộn mèo trên đất, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, đem bàn kéo tới trước mặt, ngăn trở mãnh liệt mọi người. Một ngọn phi đao, tại đầu ngón tay sáng lên, nhất thời còn muốn vòng qua bàn mọi người liền không dám đến gần. Ngay mới vừa rồi, Thải Vi thiếu chút nữa nhất phi đao muốn trung niên mập mạp mệnh, một phần vạn không cẩn thận chọc cấp bách cái này con bé nghịch ngợm, đánh phải nhất phi đao, đó cũng không tính toán. Bị một đám diện mục khả tăng nam nhân vây quanh, từng cái khổ người cũng lớn hơn nàng, Thải Vi cũng là trong lòng khẽ run, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng cố giả bộ chấn định, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là ai, nghĩ đến làm gì mà. Kia trung niên mập mạp bị người đỡ dậy, vừa nhìn thấy Thải Vi trong tay phi đao, liền không nhịn được trong lòng một trận run run. Lui về sau mấy bước, núp ở đám người phía sau, cảm thấy Thải Vi không cách nào đánh trúng hắn sau, nhất thời can đảm lại trở lại, tàn bạo la lên, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Có một mắt ti hi giết ta cha, chúng ta liền muốn hắn đền mạng. Nghe lời này một cái, Thải Vi nhất thời trong lòng nóng nảy. Trời còn chưa sáng, lao thiết tiểu ra môn tuần tra đi. Mà quỷ khóc bởi vì trên người thương, cho nên giờ phút này chả đang nghỉ ngơi, Trường Xuân cũng bởi vì đau lòng tự bế, đem chính mình quan trong phòng. Cho nên giờ phút này, cũng chỉ còn lại nàng đối mặt mọi người. Lúc này nghe được quỷ khóc giết người, đối phương là để báo thủ, chính là một trận kinh hoàng. Mặc dù không biết quỷ khóc giết ai, nhưng có thể tụ tập nhiều như vậy người, khẳng định vị bất phàm. Bọn hắn bây giờ nhiều như vậy người, mà quỷ khóc bị thương trên người, cũng không thích hợp đọc võ. Thải Vi tâm tư nhanh đổi, vội vàng nói, các ngươi có biết nơi này là nơi nào, nơi này là thiền sư phủ thiết bài chỗ ở. Trung niên mập mạp cười ha ha, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta là Trương Phi Vân. Trung niên mập mạp Trương Phi Vân mặt đầy ngạo nghễ, hai tay chống nạnh, dùng sức một cái bụng. Thiếu chút nữa đem phía trước người đỉnh bay ra ngoài. Chưa nghe nói qua. Thải Vi vừa nói, khoe mắt lập tức liền liếc thấy một người rón rén chuẩn bị vòng qua đến, liền vội vàng giơ tay lên trung phi đao, để cho một đám người nhất thời thần sắc đại biến, hốt hoảng tránh né. Trương Phi Vân thấy người trước mắt giải tán lập tức, lại thấy Thải Vi nâng tay lên trung phi đao, cũng hốt hoảng né tránh, liền lăn một vòng đến thang lầu phía sau, lớn tiếng la lên, cha ta chính là thiền sư phủ ngân bài, ta cho ngươi biết, kia mắt ti hi chọc đại phiền toái. Hắn hại chết cha ta, hại chết thiên sư phủ ngân bài. Thiết bài thì như thế nào, hắn có thể không gánh nổi kia mắt tí hí. Nghe một chút quỷ khóc hại chết thiên sư phủ ngân bài, Thải Vi trong lòng tiêu khổ. Quỷ khóc đã từng cùng thiên sư phủ hợp tác qua một đoạn thời gian rất dài, những thứ này cũng đều không lừa gạt đến Thải Vi. Thải Vi cũng tự nhiên biết rõ thiên sư phủ là một bực nào tổ chức. Nhất thời, mồ hôi lạnh thấm ướt đồ lót. Nhưng dù cho như thế, Thải Vi cũng làm ra một bộ ngạo nghễ dáng vẻ. Vâng. Thiên sư phủ thiết bài không được, vậy thì Côn Lôn đâu rồi, Côn Lôn thứ 12 đại đệ tử đây. Mãnh Hổ đạo nhân là đệ tử đời thứ 10, coi như hắn đồ tôn, dĩ nhiên chính là thứ 12 đại đệ tử. Những thứ này, là Trường Xuân trong lúc lơ đảng tự mình nói đi ra, Thải Vi nhiều tưởng tượng, đưa cái này cho nhớ. Thải Vi cũng không thế nào biết Côn Lôn đệ tử đông đảo, hơn nữa cộng thêm tuổi tác chênh lệch cực lớn, có mấy trăm tuổi vẫn còn ở thu học trò, có tài mấy chục tuổi liền bắt đầu thu học trò. Bây giờ bối phận bài vị càng là đều đã xếp hàng hơn 30 đại. 12 đại đệ tử, bối phận tuyệt đối đứng hàng hàng trước. Cho nên đừng xem Trường Xuân tuổi không lớn lắm, thật là nhiều người cũng gọi hắn là sư thúc tổ đây. Đối với những thứ này, Thải Vi không biết, cũng chỉ biết là 12 đại đệ tử tựa hồ rất lợi hại, mà bất học vô thuật Trương Phi Vân liền càng không biết. Côn Lôn, xác thực rất lợi hại, nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như là tam đại đệ tử, ta còn sợ hơn mấy phân, cũng xếp hàng 12. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ. Ừ, bất học vô thuật Trương Phi Vân cho là trưởng môn đệ tử chính là nhị đại đệ tử, dùng cái này đi xuống, thứ 12 đại đệ tử cũng xếp hàng thật xa, cho nên cho là 12 đại đệ tử không cái gì không nổi. Trương Vân Phi cười lạnh ầm ĩ, nàng chỉ có một người, chúng ta có hơn 40 người, bắt nàng cho ta, ai bắt được ta liền phần thưởng ai bạc dòng 10 lượng. Nhất thời, vốn là đoá đoá thiểm thiểm mọi người cặp mắt một mảnh đỏ bừng, Thải Vi trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, ta xem các ngươi ai dám. Đang khi nói chuyện, nàng cố gắng nhớ lại nam cung nữ hiệp dáng vẻ, đẹp đẽ gương mặt bản khởi đến, một bộ lạnh lùng cao không thể chạm khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Mắt thấy, một đám người bị nàng trấn áp. Đột nhiên trên lầu truyền tới thanh âm, náo cái gì đây? Trên lầu, quỷ khóc khoác áo khoác ngoài, đem tay vịt, nhìn xuống phía dưới mọi người. Mọi người ngẩng đầu lên, một người trong đó đột nhiên kêu to, chính là hắn, chính là cái này mắt tí hí. Chương 223, đòi một lời giải thích. Giết chết hắn, 103. Một tiếng tan nát tâm can gào thét chung, hơn 40 người như ong vỡ tổ hướng thang lầu chen qua đi. Quỷ khóc nhướng mày một cái, tay nhấn một cái lan can, liền từ trên lầu nhảy xuống, đến một trong đám người. Ẩm. Một cước đá vào một người ngực, người này bay ngược mà ra, đụng ngã lăn ba người. Né người né tránh một cái đao nhọn, giơ tay lên một chưởng chém vào tay cầm đao nhọn người này trên cổ. Lộng sát một tiếng, người này miệng phun máu tươi, nghiêng cổ té xuống đất. Gậy gộc đổ ập xuống đập tới, bị quỷ khóc giơ tay lên tiếp lấy, dùng sức kéo một cái, một cây tể mi côn liền đến tay. Mọi người lộn một vòng đi tới quỷ khóc bên chân, trong tay đao nhọn còn chưa có đi ra, liền bị một cước đá ở trên cằm. Nhất thời cả người dương cao năm thước, hai chân cách mặt đất, cá nhảy ra đám người, ở giữa không trung một cái 180 độ lộn, đầu dưới chân trên nện trên mặt đất. Một cây tể mi côn, tại quỷ khóc hai bàn tay chung bắt trước như dù lòng, xôi trào giữa rời ra từng thanh binh khí, sau đó đánh tại lần lượt trên người. Trong khoảnh khắc, ba người ngã xuống đất, bị đánh trúng địa phương một mảnh máu ứ động sưng lên, trên đất quyển khúc rên rỉ. Tránh ra. Một manh hán giống giận, đụng ra mấy người. Chỉ thấy tay hắn cầm song đao, phảng phất một cái bông vụ, sáng lạng ánh đao bao quanh hắn, trực kích quỷ khốc. Trong lúc vội vàng, tề mi côn bị một đao trẻ thành hai đoạn, trường côn biến thành một đôi đoạn côn. Quỷ khốc sau lùi một bước, tránh lưỡi đao, hậu bối nặng nghề đụng vào trên người một người, người này bay lên trời, đụng ngã lăn một người sau khi, tập đến thang lầu trên tay vịn, hai chân lăng không đặng đạp. Hẹp dài hai mắt liếc một cái bên dưới, quỷ khốc cũng đã nhìn qua tầng tầng đao ảnh nhìn ra này đôi đường đao cân nhắc. Giơ tay lên chính là vừa gõ, tay này cầm song đao mánh hán trong cổ tay côn, cả đời kêu đau, trong tay cương đao rơi xuống đất. Thân hình bởi vì đột như kỳ lai biến hóa hơi chậm lại, quỷ khốc nhấc chân liền ép tới gần hắn. Đoạn côn đâm trúng lồng ngực nhất thời lom xuống. Này mánh hán một cây khác đao cũng theo đó rơi xuống đất, hai chân bay lên không, thân thể không bị khống chế hướng sau ngã xuống. Phanh một tiếng, hắn hậu bối đập xuống đất, cái miệng liền phun một búng máu, tiếp lấy cả người liền dẫn tới cùng một cái trứng tôm như thế, cuốn thành một đoàn. Hắn không sống, bởi vì quỷ khốc hạ tử thủ. Nơi này là lao thiết nhà, hơn nữa đám người này cũng mục đích không biết, không rõ lai lịch, hơn nữa trước đây không lâu mới tổn thất số lớn công đức, cho nên hắn xuất thủ rất khắc chế, hoàn toàn là nhìn đối phương xuất thủ. Nếu như đối phương dùng gậy gộc muốn đánh cho bị thương hắn, hắn tiểu ra tay đem đối phương đánh cho bị thương, lấy để cho đối phương đau đớn là chủ yếu mục đích. Nếu như đối phương dùng vũ khí sắc bén công kích hắn tứ chi, hắn như cũ sẽ xuất thủ đem đối phương đánh cho bị thương, bất quá chỉ là lấy trọng thương là mục đích. Nếu như đối phương muốn giết hắn, hắn xuất thủ sẽ lấy đánh chết đối phương là mục đích. Bất quá tiếc nuối là, tựa hồ muốn giết hắn người tương đối nhiều, cho nên, quỷ khóc xuất thủ cũng tương đối trọng. Quỷ khóc không để ý tới nữa, đôi côn huy vũ liên tục, đem chung quanh mấy người đánh không dừng được gào thét bi thương, ôm đầu chuột chuối. A a a a vừa mất gầy hắn tử gào lên dơ băng ngồi xuống lên, bị quỷ khóc đôi côn xoắn lấy, trực tiếp kéo xuống đến, đập khát trên người một người. Gầy đi này hán tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay băng ghế liền không cánh mà bay, theo sát liền thấy một cây gậy thẳng vào mặt đập tới đến, không khỏi hai mắt nhắm nghiền chờ chết. Một hồi nữa, cây gậy không có rơi xuống, hắn mở mắt ra, liền thấy quỷ khóc vứt bỏ cây gậy, một cái tát quất tới. 3. Trên mặt, phảng phất lửa đốt. Gầy gò hán tử gò má thật cao gồ lên, tràn đầy búng máu tươi, phun ra hai khỏa trong suốt răng, tại chỗ chuyển hai vòng sau mất đi thăng bằng ngã xuống đất, đại não một trận phát ngông. Ông tắc hưởng, hồi lâu không có thể kịp phản ứng. Một cái tặc mi thử nhãn ra khỏa nằm trên đất, lặng lẽ nhặt lên một sợi tóc, từ trong ngực lục lọi lấy ra một cái, lớn cỡ bàn tay thảo nhân. Mắt xem pháp thuật liền sắp hoàn thành, trong giây lát hắn cảm thấy cả người phát lạnh, không khỏi ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi hẹp mọc ra mắt. Nhưng là quỷ khóc cảm ứng được, liếc mắt nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau một cái trước mắt, ác niệm từ cặp mắt bung ra. Ẩm. Quanh thân yêu khí trong nháy mắt mất khống chế. Pháp thuật cắn trả. Trong miệng máu tươi phun đến thảo nhân trên, tiếp lấy bất tỉnh đi. Trong tay thảo nhân rơi xuống đất, trong lúc lơ đảng bị người giẫm đạp một cước giẫm đạp dẹt. Sau một khắc, cái này tặc mi thử nhãn ra khỏa lập tức từ đang ngủ mê man tỉnh lại, cặp mắt nổi lên, cả người xương lộng lộng văng rội, nhất thời cả người cũng dẹt một ít. Lần này pháp thuật trước đó chưa từng có thành công, hoàn toàn không giống như kiểu trước đây xấu dáng vẻ. Ẩm. Lại vừa là một người bay lên trời, phi ra ngoài cửa, nặng nề nện ở đường phố kia mềm mại trên bùn đất. Liên miên âm vũ rơi vào trên người hắn, huyết giống như suối phun như thế từ trong miệng hắn phun ra, hai cái hô hấp sau, cặp mắt liền thất thần thải. Trong nhà, kịch liệt đánh nhau dừng lại, quỷ khóc vứt bỏ trong tay cây gậy, nhìn không dám đến gần mọi người, không người phủ chính một cái băng, đại mã kim đao ngồi ở phía trên. Một đầu khác, Thải Vi cũng vứt bỏ trong tay rách nát băng ghế, đến quỷ khóc bên người. Mới vừa rồi, trong hôn chiến, nàng nhân lúc người ta không để ý, gõ lật nhiều cái. Một cái liền vỏ trường đao, bị từ trên lầu bỏ rơi, quỷ khóc giơ tay lên tiếp lấy, hướng trên đất một hồi, đừng một tiếng, mọi người không khỏi cả người run lên. Lúc này còn có thể đứng, chỉ còn lại hơn 20 người. Bởi vì 100 lạng bạc đầy máu đại não, đã bắt đầu ngồi xuống, lần nữa khôi phục lý trí. Thấy tay cầm trường đao đến quỷ khốc, không khỏi trong lòng sợ hãi, không có đao quỷ khốc cũng đã đủ để treo đánh bọn họ, có đao sau khi, bọn họ chuyện đương nhiên lại không dám trên. Nằm trên đất mấy người phát ra từng tiếng rên thống khổ, càng làm cho bọn họ cả người trực chiến, không dám nhìn thẳng thương binh, cũng không dám nhìn thẳng quỷ khốc. Quỷ khốc giơ tay lên lau sạch trên mặt vết máu. Nhìn mọi người nói một chút đi, các ngươi tại sao mà tới? Ánh mắt của hắn quét qua, mọi người rối rít lui về sau, thoáng cái, liền đem sưng mặt sưng mũi Trương Phi Vân bại lộ ra. Trên người hắn thương, cũng không phải là quỷ khốc đánh. Đang lúc mọi người như ong vỡ tổ hướng quỷ khốc vọt tới thời điểm, Trương Phi Vân bị chen trúc trong đám người, một cái không đứng vững, ngã xuống, đầu bị mẹ phá, lại bị giẫm đạp mấy đá, thật vất vả bỏ dậy, liền bị Thải Vi một cái băng tử gõ lật, choáng váng hồi lâu. Cho đến đánh nhau kết thúc mới bỏ dậy, có thể nói là hết sức xui xẻo. Trương Phi Vân nhìn quỷ khốc hung thần ác sát mặt mũi, trong lòng sợ hãi. Nhất là bị kia một đôi hẹp mọc ra mắt nhìn chằm chằm thời điểm, càng làm cho hắn nhịp tim tăng lên, cả người cứng ngắc. Hắn ấp a ấp đúng nói, ngươi ngài hại chết cha ta tới báo cáo đòi một lời giải thích. Quỷ khốc chân mày cau lại, cha ngươi là ai? Trương Phi Vân mặt nhất thời căng đỏ bừng, hắn cảm giác mình nhận được làm đục, bất quá không dám nhắc tới đi ra. Mà là rất lễ phép nói, cha ta là thiền sư phủ ngân bài, sáng sớm hôm qua cha ta đến, bị ngươi ngài thi triển yêu thuật không đúng, là pháp thuật, ngày hôm qua ngài cách dùng pháp thuật nguyết hắn một cái, sau khi liền không được, tối ngày hôm qua phải đi. Há, là hắn. Quỷ khóc nhớ tới ngày hôm qua bị chính mình trừng liếc mắt Trương ngân bài, trong lòng kinh ngạc. Thuần túy ác niệm có thể để cho trong lòng người sợ hãi, có thể khiến người ta ảo giác mọc cung tùm, có thể ảnh hưởng người ngũ cảm, có thể ảnh hưởng người thăng bằng. Có thể khiến người ta cảm thấy đầu đau muốn nức, có thể khiến người ta cả người sợ hãi, cứng ngắc, hành động chật vật. Nhưng nó có thể giết chết người sao? Có thể, nó có thể khiến người ta hù được bể mật, bị dọa chết tươi. Nhưng là hù dọa chết một người thiên sư phủ ngân bài, theo lẽ thường tới nói là không có khả năng, nhưng bây giờ, có một cái thiên sư phủ ngân bài bị sợ chết. Quỷ khóc cũng không biết nên nói cái gì được, người thiên sư này phủ ngân bài rốt cuộc nên có nhiều phế. Song Phương yên lặng chốc lát, quỷ khóc hỏi. Cho nên, ngươi nghĩ đòi một cái gì cách nói. Chương 224, xuống chảo dầu nổ. Trương Phi Vân xuất mồ hôi chán, đồng nhiên phía sau truyền tới hét thảm một tiếng. Nguyên lai là một cái ra khỏa thấy tình thế đầu có cái gì không đúng, lén lén lút lút muốn chạy ra môn. Nào biết đối diện liền đụng vào một đại hắc mã, bị một cước đạp trở lại. Ầm. Người này đập ầm ầm ở trên bàn, sau đó ngã ngửa trên mặt đất, phát ra một tiếng lại một âm thanh rên thống khổ. Mọi người quay đầu. Liền phát giác cửa đã bị một đại hắc mã chặn lại. Nhìn một chút nằm trên đất rên rỉ người này, chỉ thấy bộ ngực hắn lõm xuống, rõ ràng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Vừa nhìn về phía đại hắc mã, ánh mắt không tự chủ bị nó dưới chân lộc cộc vó sắt hấp dẫn, sau đó mọi người không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cách cửa xa một chút. Trương Phi Vân cố gắng nuốt nước miếng một cái, túi đầu nhìn dưới mặt đất, không dám cùng quỷ khóc mắt đối mắt, trên mặt lộ ra khó coi nụ cười, ngài giết ta cha. Dù sao phải nói tiếng xin lỗi đi. Vừa nói, hắn nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên rực rỡ, mới vừa rồi thủ hạ quá mức lô mãng, để tại hạ rất ngượng ngùng. Vừa nói, hắn một bên gỡ xuống bên hông ngọc bội, bỏ qua một bên trên bàn, tại hạ sẽ cầm ngọc bội coi là nhận lỗi, trò chuyện tỏ tâm ý. Không phải là còn phải ta nói lời xin lỗi sao? Không cần, tâm ý đến là được. Trương Phi Vân bày hai tay, một đường bước chậm lui về sau, tới cửa. Sau đó bị trận cửa đại hắc mã ngăn trở, hắn ủy khuất ba ba quay đầu nhìn về phía quỷ khốc. Như vậy đi vội vã làm gì, ngồi xuống trò chuyện một chút chứ sao?
Không không quấy rầy chứ.
Ngồi xuống.
Quỷ khốc sừng sộ lên, Trương Vân Phi cả người run lên, đỡ dậy một cây băng ghế, nửa cái mông rơi vào trên cái băng.
Theo ta trò chuyện một chút ngươi những huynh đệ kia.
Một phen nói chuyện sau khi, quỷ khốc muốn hỏi đã hỏi xong, Trương Vân Phi cũng biết quỷ khốc tên, trong lòng càng bất an.
Bên cạnh hắn hồ bằng cẩu hữu không ít, bởi vì bỏ tiền hào sảng, giang hồ du hiệp cũng kết giao không ít, biết được rất nhiều giang hồ tin đồn.
Quỷ khốc hai chữ này, tại hắn trong thai cũng là đại danh đỉnh đỉnh.
Quỷ khốc danh tiếng đã nổi lên hồi lâu, lai lịch cũng dần dần bị người thăm dò.
Nguyên danh Dương An, dùng kiếm.
Sau đổi tên là quỷ khốc, dùng đao.
Trong giang hồ đồn đãi nổi danh nhất hai đại sự tích, một là huyết tẩy Trương Gia Bảo, một là trừ tận gốc Bạch Gia, hai đại sự tích đều là thảm án diệt môn, có thể nói là hung danh hiển hách.
Trương Vân Phi trong lòng càng thêm sợ hãi, tại áp lực cực lớn xuống nói chuyện xong quá sau, cả người hắn cơ hồ mệt lả, quỷ gia, chúng ta có thể đi không?
Trên đất những thứ này ra khỏa, ngươi dù sao phải mang đi chứ?
Trương Phi Vân gật đầu liên tục, quỷ khốc đối với Đại Hắc Mã dùng mắt ra hiệu, Đại Hắc Mã lui về sau hai bước. Một đám người kéo trên đất thi thể cùng thương binh, xông ra môn, nên ngang mà đi.
Liên như vậy tùy tiện thả bọn họ đi.
Thải Vi nghi ngờ nhìn về phía quỷ khốc, tại nàng trong ấn tượng, quỷ khốc lòng dạ cũng không thế nào rộng rãi.
Ban đầu Bạch Lạc Bạch Đồn, nữ sinh, cha con đắc tội hắn, hắn dám hơn nửa đêm bơi về đi, cũng phải chém chết bọn họ.
Giống như Trương Vân Phi mặt hàng, quỷ khốc hẳn không đạo lý bỏ qua cho.
Một đám người chết, ta còn muốn so đo cái gì?
Quỷ khốc cười nói.
Hắn đã thăm dò Trương Ngân Bài một nhà lai lịch, Trương Ngân Bài lúc thời niên thiếu, là một nhà giàu lớn nhỏ. Về sau si mê với tu đạo, không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn thành, dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Thiên Sư Phủ, lẫn vào bất chi bất giác liền hôn thành Trương Ngân Bài.
Trương gia liền một cái Trương Ngân Bài, thân thuộc không ít, cũng đều là kéo sau chân, Trương Ngân Bài con gái cũng không ít, cộng thêm con gái tư sinh tổng cộng có hơn 20 cái, cũng đều sửa qua đạo, nhưng mà không một cái đắc đạo, tất cả đều bỏ vợ nửa chừng.
Bây giờ Trương Ngân Bài không, Trương gia trụ cột cũng không có.
Không có một hợp cách người thừa kế, kia lớn như vậy gia sản, kia cất giấu vật quý giá bảo vật, dụ cho người thèm thuồng.
Bây giờ, không biết có bao nhiêu thiên sư phủ trùng Trương Ngân Bài đã từng đồng liêu đã bắt đầu mài đao xèn xoẹn, chuẩn bị phân chia đồ ăn Trương gia.
Có lẽ những người khác có thể thoát được một mạng, nhưng là coi như Trương Ngân Bài đích trưởng tử, vị này Trương Phi Vân chắc chắn phải chết.
Một đầu khác, phía Nam Mai Cốt thành trung, trong thành chủ phủ, trong đại đường, Hồng Nương mẹ quỳ dưới đất.
Trên cổ đổi xích sắt, quanh thân không ngừng được khẽ run, để cho người không nhịn được sinh lòng thương tiếc.
Hai bên, nhưng này mặt xanh nhanh vàng thân xuyên nha dịch tạo phục quỳ sai.
Mà ở trước người của nàng, là thân cao một trượng, thân xuyên đỏ thâm quan phục, da thịt đen nhánh, diện mục dữ tợn, có răng nanh nổi lên Hắc Diêm La.
Giờ phút này, hắn nhìn vạn phần tức giận.
Tay cầm trường tiên, một roi lại một roi quất vào Hồng Nương mẹ trên người.
Mỗi một roi đi xuống, Hồng Nương cũng sẽ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân hình vặn vẹo đung đưa, toát ra đại cổ thanh niên, nhìn lúc nào cũng có thể tan vỡ.
Mười roi đi xuống sau, Hồng Nương mẹ thân thể trở nên trong suốt, đung đung đưa đưa, vô cùng không chân thật, lộ ra suy yếu vô cùng.
Hắc Diêm La buông tay ra, trong tay roi hóa thành khói đen phiêu tán.
Kia thân hình khổng lồ đặt mông ngồi ở quan trên ghế, để cho cái ghế phát ra két rên rỉ.
Thấy này hình, Hồng Nương mẹ thở phào một cái, tứ chi mềm nhũn, nằm trên đất. Yên lặng điều chỉnh đến hỗn loạn yêu khí.
Hồng Hành Nhi, ngươi còn không chịu nói sao?
Lao ra, thiếp thân đoan uổng a.
Hồng Nương mẹ cắn môi, nước mắt từng viên lớn từ trong mắt lan xuống, đụng ở trên sàn nhà, tan xương nát thịt sau hóa thành mấy hạt điểm sáng dần dần ảm đạm biến mất.
Đoan uổng.
Hắc Diêm La giữ tận mặt vặn mẹo, phát ra cười lạnh một tiếng, bởi vì bản quan trông chừng bất lực, khiến cho đại thánh thánh tu bị hủy, bản quan nhất định sẽ phải chịu phạt nặng, thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu.
Bất quá trước đó, kẻ cầm đầu là nhất định phải tra được.
Dừng lại hồi lâu, Hắc Diêm La nhìn Hồng Nương mẹ, thấy nàng như cũ không biết hối cải, liền nói, ở nơi này lớn như vậy chôn bên trong tòa thành cổ, dám hủy đại thánh thánh tu, ta nghĩ rằng trừ các ngươi những thứ này ngoại lai ra khỏa, cũng sẽ không có người khác, mà trong đó có khả năng nhất, chính là ngươi.
Nếu như không phải là ngươi, xin hỏi là ai?
Nói xong, Hắc Diêm La mệt mỏi phất tay một cái, đem nàng mang xuống, vào chảo dầu.
Hồng Nương mẹ đồng tử kịch liệt co rút lại, cả người không ngừng được run lẩy bẩy, mạnh phát hướng Hắc Diêm La, lại bị trên cổ ống khóa kéo trở về, té ngã trên đất.
Không muốn à, lão gia, van cầu ngài, không muốn a thê lương trong tiếng gào, Hồng Nương mẹ bị dám lôi ra.
Ngoài cửa, một cái nồi lớn bị sắp xếp để ở nơi đó, phía dưới đỡ tuổi, ngọn lửa từ từ thiêu đốt. Nồi lớn chung, dầu sôi sôi sùng sục. Không bốn. Thảm thiết trong tiếng kêu, Hồng Nương mẹ bị xích sắt một vòng quấn vòng quanh, không thể động đậy sau ném vào chảo dầu. Khuynh Khắc đang lúc, trên người nàng bốc lên một cổ lại một luồng khói trắng, nguyên bản mỹ nữ hình thái trong nháy mắt bể tan cảnh, trước khi chết bộ dáng nổi lên. Thật dài đầu lưỡi từ trong miệng đưa ra, da tuyết trắng trên không ngừng toát ra xấu xí bọng máu. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng, nàng tại trong chảo dầu kịch liệt kiếm ôm, mỗi lần sắp trốn ra được thời điểm, lại bị gậy gộc đánh lại, một tiếng so với một tiếng càng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, nàng thân thể càng ngày càng vặn vẹo biến hình. Ai? Vòng ngoài tuần tra âm binh phát ra quát lên, một đạo bóng trắng chợt lóe lên. Âm binh môn hướng bóng trắng xuất hiện địa phương tiến lên, truy đuổi một trận, không công mà về. Mà trong chảo dầu Hồng Nương mẹ, sẽ ở đó truy đuổi thời gian ngắn ngủi chung, đã ngất xỉu, cơ hồ cùng trong chảo dầu dầu sôi hòa làm một thể, tạo thành không thể diễn tả một đống, đang sôi chảo dầu sôi chung khởi khởi phục phục. Chương 225, Vân Mộng Đại Yêu. Tần Mỹ Nhân núp ở một gian dân phòng chung, sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Thật đáng sợ. Trong óc nàng không ngừng nhớ lại Hồng Nương mẹ tại trong chảo dầu kiếm ôm hình ảnh, quỷ vốn là không sợ chảo dầu, nhưng là đó là Hắc Diêm La pháp khí, đặc biệt khắc quỷ hình cụ. Tại trong chảo dầu, sôi sùng sục dầu sôi trong, kia vốn là da thịt trắng như tuyết trên, sinh ra dày đặc bọng máu nổ tung, chảy ra nồng vàng chất lỏng, cùng sôi sùng sục dầu sôi hỗn hợp. Thân thể bởi vì đau khổ mà vặn mèo, rào vóc người đẹp phảng phất hòa tan một dạng bành trướng, khuyết tán, giống như là ngây ngất đê mê, lại hơi hơi mang theo một ít hình người. Không có đích thân trải qua, Tần Mỹ Nhân cũng không biết kia rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, nàng kia có thể khẳng định, mình là tuyệt đối không chịu nổi, bởi vì nàng dám nói, nàng là trên cái thế giới này tối biết Hồng Nương mẹ quỷ. Hồng Nương mẹ đáng sợ nhất địa phương, không nằm ở tu vi, không nằm ở quỷ kế, không nằm ở thủ đoạn, càng không nằm ở xinh đẹp. Hồng Nương mẹ đáng sợ nhất địa phương, nằm ở nhẫn. Cho dù là bị một tên ăn mày tại vạn người vây xem chung làm đục, nàng cũng có thể không nói tiếng nào hoàn toàn chịu đựng. Cho dù là tay đứt ruột xót thống khổ, nàng cũng có thể như cũ mặt vô biểu tình nhìn tinh tế đầu ngón tay bị sống sờ sờ bởi vì hình phạt mà thối rữa. Cho dù là ba ngày ba đêm không ăn không uống, cơ hồ bị mất mạng, nàng cũng như cũ có thể khắc chế chính mình đối với nước và thức ăn. Mà hết thảy này, cũng vẫn chỉ là nàng khi còn sống biểu hiện. Mà ở sau khi chết, nhẫn nhịn phương diện, nàng trở nên càng đáng sợ hơn. Nhưng mà cho dù là Hồng như vậy nương nương, cũng không nhịn được tại trong chảo dầu thả tiếng kêu thảm thiết, lộ ra kia đau đến không muốn sống biểu tình. Tần Mỹ Nhân không dám tưởng tượng, một khi mình bị bỏ vào chảo dầu, sẽ là như thế nào tình hình. Sợ rằng, hội trong nháy mắt bởi vì đau khổ mà thần hồn câu diệt đi. Vào giờ phút này, nàng sợ hãi vô cùng. Bây giờ, nàng chỉ muốn tìm một cái bất luận kẻ nào cũng không tìm tới chỗ trốn đứng lên, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đáng tiếc, không nói có hay không như vậy địa phương, nếu như có lời nói, nàng cũng không tìm được, cho nên căn bản cũng không thực tế. Rất nhỏ tiếng bước chân, từ bên ngoài truyền tới. Hồng Nương mẹ giống như chim sợ ná, thoáng cái liền chui vào kia tràn đầy hôi thối đại trong chung nước, cùng voi sống chung một chỗ. Hai cái bề ngoài thối giữa cương thi, từ bên ngoài đi tới. Bọn họ thân cao cũng liền bảy thước ra mặt, dáng gầy yếu, bất quá trăm mấy chục cân. Trên người tràn đầy vết thương cùng với thối giữa vết tích, nhìn, thời gian trải qua thật không tốt. Thông qua giữa bọn họ nói chuyện phiếm, Hồng Nương mẹ hiểu được, này là một đôi cương thi huynh đệ, mà nơi này chính là nhà bọn họ. Trong ngày thường, bọn họ bắt con chuột hút kỳ huyết nhục mà sống. Con chuột huyết, vô luận là chất lượng hay lại là số lượng, đều không cách nào hoàn toàn thỏa mãn này một đôi huynh đệ, cho nên bọn họ khổ cực đi làm một ít đào giếng, đào hầm, xây cất nhà cầu loại khổ công việc, tân tân khổ khổ đổi lấy tiền tài, cách mỗi mấy ngày tiếp cận đủ một khoản, đi tìm những thứ kia người nghèo khổ mua huyết coi như con chuột huyết bổ sung, để cho thân thể thối giữa đến chẳng nhiều ma nhanh. Hai cái này huynh đệ tìm một đen nhánh rác ngồi xuống, tựa sát nhau đến, vẻ mặt sầu khổ. Thành này đột nhiên ở trong nước ngâm một chút, trực tiếp đưa đến toàn bộ trong thành thương vong thảm trọng, thực lực bọn hắn lại yếu, không giành được thi thể. Mà bây giờ trong thành quá loạn, cũng không cái gì việc làm, hôm nay ngày này, bọn họ cũng liền đào được mấy con chuột chết, đừng bảo là nhét đầy cái bao tử, ngay cả làm điểm quà vật cũng ngại ít một chút. Nóc nhà, bởi vì đại thủy, mảnh ngói còn dư lại không có mấy, trải qua nghỉ dưỡng sức sau khi, như cũ hở ánh sáng. Điểm quần sáng phong xuống đến, cương thi huynh đệ bất đắc dĩ cầm lên một tấm phá bàn đắp trên người. Bọn họ bình thường sẽ không thế nào ngủ, bây giờ cả người đều là sâu trùng, bụng lại đói, rất không thoải mái, càng ngủ không yên giấc. Kết quả là lẫn nhau trò chuyện, bắt trên người đối phương sâu trùng, đặt ở trong miệng cắn nát, mút thỏa thích đến bên trong chất lỏng, đuổi này buồn chán ban ngày, kể một ít nghe được tin đồn. Khi bọn hắn nói đến ngày hôm qua có một người mạnh đeo chiếu lấp lánh bảo bối, cưới một con chiến mã, đi ngang qua toàn bộ thành trì thời điểm, núp ở trong chu nước tần mỹ nhân đôi mắt sáng lên. Nó lá, trường đao, hắc mã có thể đạp thủy mà đi. Này nói, không phải là cái kia gọi quỷ khóc ra khỏa sao. Nàng còn tưởng rằng đám này chết đâu rồi. Không nghĩ tới lại còn sống. Nếu như là hắn lời nói, cho dù là Hắc Diêm La cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nghĩ đến quỷ khóc thần thông, tần mỹ nhân kích động trong lòng, quyết định đi tìm hắn. Thừa dịp cương thi huynh đệ không có chú ý tới bên này, lặng lẽ xuyên qua vách tường, đông đoá tây tàng bay ra hơn 100 bộ xa sau, độn thổ mà đi. Không khỏi nàng không cẩn thận, thi yêu bên trong, cương thi thường gặp nhất. Loại này, trời sinh đối với đất nhạy cảm. Tại trước mặt bọn họ dùng thổ độn, khoảng cách thoáng gần một chút, lập tức cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Một đầu khác, phía bắc Mai Cốt Thành Trung, một nơi ẩn nút trong nhà dân, Lao Thiết đem tờ giấy cuốn lên, cắm vào ống trúc, sau đó giao cho chim bồ câu. Khoát tay, bạch sắc chim bồ câu nắm ống trúc phiến cánh bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Lao Thiết nhìn chim bồ câu biến mất ở trong tầm mắt, thở phào một cái, lặng lẽ ra ngoài, tiếp tục tại bốn phía tuần tra đứng lên. Vân Mộng Đại Yêu, lại bị nhiều cuộc sống ở Vân Mộng Trạch yêu quái xưng là Đại Thánh. Đây là một cái vạn phần kỳ lạ yêu, nó không có cụ thể hình thái, hay hoặc là nói trước mắt mới chỉ không phát hiện có ai có thể hoàn toàn dòm ngó nó toàn bộ cụ thể hình thái. Biết người khác chỉ biết là tại bên trong Vân Mộng Trạch nó không chỗ nào không có mặt, thậm chí có người trực tiếp đưa nó nhìn thành Vân Mộng Trạch mặt khác. Cách mỗi trăm năm, nó hội tỉnh lại một lần, đem một số người hoặc là vật vô thanh vô tức nuốt vào trong bụng. Mà hắn trong bụng cảnh tượng, cùng hiện thế chung cùng một nhịp thở. Căn cứ một ít từ hắn trong bụng trốn ra được người miêu tả, một vị đại hiền suy đoán, khi nó ngủ say lúc, nó trong bụng hết thể đều hội ngừng, mà khi nó tỉnh lại lúc, nó trong bụng hết thể lại sẽ công việc đứng lên. Mà bây giờ, đối với Vân Mộng Đại Yêu lại có mới đột phá. Căn cứ quỷ khốc miêu tả, hắn vốn là bị Vân Mộng Đại Yêu nuốt vào trong bụng, tại đánh chết một cái dài một cái hoa cúc to bằng miệng cây thịt qua sau, hắn đột nhiên liền bị Hơn Mộng Đại Yêu phun ra, trở lại hiện thế. Sau khi, càng là phát sinh đại biến, suốt một tòa thành, cũng theo sát bị Vân Mộng Đại Yêu cho phun ra, tình báo này, vô cùng trọng yếu, cũng không do hắn lơ là, thậm chí không tiếc vận dụng con chim bồ câu này. Con chim bồ câu này có thể không phải bình thường chim bồ câu, mà là một con chim bồ câu tinh, có rất mạnh năng lực tự vệ, có nó tại, phong thư này 99% có thể đưa đến trong tay người kia.